Chương 54, sau lưng của ngươi có cái gì? Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, nhìn qua thần sắc hung ác không ngừng gầm thét Kỳ Khai, thủ hạ chậm rãi dùng sức. "Buông ra, ta muốn giết." Kỳ Khai bị siết đến nói không ra lời, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt trừng trừng lanh ác gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Mục, phảng phất hận không thể đem hắn lột da rút ra cốt, mỗi chữ mỗi câu dàn có nói. Cứng như vậy tức, Cơ Mục mí mắt khẽ nâng, càng thêm dùng sức, nhưng vẫn như cũ một chút xíu tăng thêm lực đạo. Nhưng hắn tốt đầy đủ cảm nhận được tử vong phủ xuống thời giờ cảm giác. "Ôi ôi." Ngạt thở cảm giác dần dần tăng thêm, Kỳ Khai càng phát ra khó mà hô hấp. Bị siết đến trước mắt biến thành màu đen, không cách nào lại gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Mục, hơn nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự. Hắn kìm nén đến sắc mặt tím lại, hai chân bắt đầu không tự chủ có chút búng ra, như một cái lên bờ không thể thở nổi đáng thương cá. Lại qua mấy tức, Kỳ Khai ý thức bắt đầu mơ hồ, hai mắt bắt đầu trợn trắng, rõ ràng cảm nhận được tử vong tiếp cận. Hắn có chút sợ, bởi vì ngạt thở mà vặn vẹo trên mặt hiện sợ hãi, hắn còn không muốn chết. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Cơ Mục nhếch miệng lên ý cười, giống phát hiện mới lạ sự tình. Nếu biết sợ, tại sao ngay từ đầu muốn tới trêu chọc ta? Là cảm thấy ta dễ trêu sao? Tay cầm khẽ buông lỏng, buông ra đã sắp bị bản thân bóp chết Kỳ Khai, một tay lấy như chết cá một dạng hắn, hung hăng quăng ở sau lưng hắn đại thụ trên cành cây. Bành! Phần lưng đụng vào thân cây, Kỳ Khai thương thế khiên động, lại phun ra một đốm máu. Nhưng hắn đã bất chấp gì khác, tham lam miệng lớn hô hấp lấy, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Mục vừa sợ vừa giận. Ngươi, khó nói muốn giết ta. Chưa trở thành đệ tử chính thức, liền giết hại đồng môn, ngươi cho rằng thánh địa sẽ bỏ qua ngươi? Hắn sắc lệ nội trá uy nói, không cần vu hắn ta. Ta làm sao lại giết ngươi, kia là thánh địa môn quy chỗ cầm đoán. Cơ Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nhiều lắm là bất quá là nghĩ đoạn mất ta tu hành lộ, ta cũng sẽ không cần tính mệnh của ngươi, nhiều lắm là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắn buông xuống cái chán. Đúng rồi, ngươi không phải ưa thích làm náo động sao? Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nổi danh. Đương nhiên là cái gì thanh danh liền nói không lên. Cơ Mục giang tay ra. Kỳ Khai lúc bắt đầu, trả thù chính mình là bởi vì chính mình đoạt hắn đệ nhất, nhường hắn ném đi mặt mũi. Như vậy bản thân muốn báo thù hắn, đệ nhất bộ đương nhiên đầu tiên muốn để hắn thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa. Ngươi làm cái gì? Kỳ Khai có chút dự cảm bất tường, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, quắc khẽ nói. Cơ Mục nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Lúc này tựa hồ người cũng nên không sai biệt lắm nên tới. Hắn cắn nát khoe miệng tràn hạ một tia máu tươi. Con đám người, lại trên người Kỳ Khai cọ sát một điểm vết máu xóa đến trên người mình, lặng yên xé rách quần áo trên người mấy chỗ, làm cho cả người chật vật không ít. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ Khai che lấy đau đớn không thôi ngực, không hiểu gian có nói. Ta làm cái gì? Ngươi nhìn không ra sao? Tại đối phương ánh mắt bên dưới, Cơ Mục lui ra phía sau. Tìm một cái cây lưng tựa cây chậm rãi ngồi xuống. Bất kể như thế nào, trong thánh địa cấm đoán tư đấu, ta động thủ như cuối cùng huyết cũng không có chảy mở dọn, y phục cũng không có phá, mà ngươi thương thế thê thảm, tay cũng bị đánh gãy. Há không hiện ra ta cầm mạnh lăng yếu, tận lực trả thù. Tại dưới một thân cây ngồi xuống, biểu hiện được giống mới vừa trải qua một trận gian nan chi chiến Cơ Mục, quan sát một chút bản thân toàn thân trên dưới, hài lòng gật đầu. Ừm, cái này có chút giống biết được mình bị người hạ độc ám hại, tu hành lộ suýt nữa bị đoạn, tức giận bất quá tìm tới hung thủ sau màn đánh lớn một trận lẫn nhau có thương thế bộ dạng. Mọi người tại nơi xa nhìn qua, nhìn thấy tựa hồ là Cơ Mục cuối cùng đánh thắng Kỳ Khai, có chút hoảng hốt. Liên tưởng đến hơn một tháng trước kia, bọn hắn mới vừa bái nhập thánh địa thời điểm, Cơ Mục thực lực cùng Kỳ Khai so gần như ngày đêm khác biệt. Bây giờ mới hơn một tháng đi qua, Cơ Mục lại vượt lại qua Kỳ Khai đem đánh bại, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc cùng chấn động. Bọn hắn đang muốn đến gần, xem tình huống. Một đám người mặc áo xám thánh địa đệ tử, theo dưới núi mà đến, thần tình nghiêm túc đi vào rừng cây. Đó là cái gì người? Áo xám? Là chấp pháp đường đệ tử. Chấp pháp đường đệ tử tại sao lại tới nơi này? Cứ việc nơi này có người vi phạm với môn quy tự mình tranh đấu, có thể làm sao lại tới nhanh như vậy? Đám người bị hấp dẫn chú ý, trên mặt nghi hoặc. Người cầm đầu thần sắc lại mấy phần cứng nhắc, chậm rãi đứng vững, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người mang theo một cỗ cường đại uy thế, trầm giọng đặt câu hỏi: các ngươi ai là Kỳ Khai, ai lại là Cơ Mục? Đám người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, không hẹn mà cùng duỗi ngón tay hướng nơi xa. Người cầm đầu híp mắt nhìn về phía bừa bộn trung tâm chiến trường hai người, phất phất tay, hờ hững hạ lệnh: tiến lên, mang đi. Tên đáng chết! Kỳ Khai gặp qua chấp pháp đường đệ tử tới trước. Hắn nghĩ lập tức hiểu được Cơ Mục vừa rồi lời nói ý tứ, sắc mặt kỳ biến. Hắn nhìn về phía Cơ Mục hai mắt trừng lớn, tức hồn hển muốn quát hỏi, nhưng lại không thể không đột nhiên ngừng lại lời nói. Kỳ Khai rất muốn chất vấn Cơ Mục có phải hay không biết mình tại hắn dược thang bên trong bị hạ ảm nhân dẫn, báo lên chấp pháp đường. Nhưng hắn không thể hỏi, hỏi một chút tương đương biến tướng thừa nhận. Sai xử hắn người hậu đả đồng môn đệ tử, không tính là gì, nhiều lắm là chính là nhất thời chi khí đưa tới tư đấu. Có thể vụng trộm hướng đồng môn đệ tử hạ độc, ở dưới vẫn là ảm nhân dẫn, nghĩ đoạn tuyệt đồng môn đệ tử tu hành lộ, cái này không đồng dạng. Hạ độc hoặc hạ chú đoạn tuyệt hắn người tu hành đường loại sự tình này, các tu sĩ gần đây căm thủ đến tận xương thủy. Nếu như kiểm chứng chuyện này cũng truyền đi, hắn liền xong rồi. Hắn sẽ trở thành Đông Hoang có tiếng xấu, người người khinh bị ác độc tiểu nhân. Ngươi cho rằng ngươi cái này có thể đối phó ta? Kỳ Khai trong lòng nhất thời có chút luống cuống, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Cơ Mục, hắn không thể đi lên lập tức đem hắn giết chết, nhường sự tình không có chứng cứ, có thể hắn làm không được. Nhưng hắn đông nhiên giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt tâm trầm, nhẹ răng cười quát: Cơ Mục, ngươi quá ngây thơ rồi, ta xuất thân Đông Hoang kỳ gia, mà ngươi đây? Cha mẹ của ngươi bất quá là không biết ở đâu cái cùng sơn vùng đất hoang phàm nhân. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta thế nào sao? Kỳ Khai rốt cục hô lên câu nói này, hắn trước kia một mực trong lòng chán ghét mình bị cùng Kỳ gia trói cùng một chỗ, kỳ vọng tối thiểu cũng muốn giống đại ca hắn, ngoại nhân đối với hắn kính sợ lễ nhượng chưa từng bởi vì hắn là Đông Hoàng Kỳ gia người. Nhưng hôm nay hắn sợ, hắn phát hiện hắn bị Cơ Mục đánh thất bại thảm hại tới gần tuyệt cảnh về sau, hiện tại tựa hồ có thể dựa vào chỉ có gia tộc. Không tệ, ta và ngươi không so được, sau lưng không có cái gì gia tộc thế lực. Ta bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông thể chất đặc thù mà thôi. Cơ lắc đầu, phản phất có nhiều hề bài thở dài, buông tay nói. Hiện tại ta đã xem có thể làm hết thể cũng làm, còn lại cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nói xong câu này, ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên lăng lệ, ngữ điệu đột nhiên cao mấy phần, nhanh chóng nói. Kỳ Khai, ngươi thật cảm thấy ngươi gia tộc nhất định có thể bảo vệ ngươi. Thánh địa cao tầng chỉ cần hơi công chính nghiêm minh một chút, phân do nặng nhẹ, ngươi cuối cùng tất khó chạy thoát trừng phạt. Ngươi, thể chất đặc thù. Kỳ Khai phẫn nộ còn muốn nói điều gì, nhưng sửng sốt một chút về sau, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bối rối lần nữa trong tim sinh ra. Hắn vẫn nghĩ có được thể chất đặc thù đối cái người có ý nghĩa gì, tỉ như thiên phú dị bẩm, chiến lực cường hành, tương lai tu hành lộ một mảnh quang minh trở. Nhưng bên một cái thể chất đặc thù đệ tử, đối thánh địa tới nói lại có gì ý nghĩa, vậy đại biểu một cái thánh địa cường thịnh hơn khả năng. Không chút nào khoa trương, sau lưng của mình mặc dù có Đông Hoang nhất lưu tu hành thế gia Kỳ gia, có thể Cơ Mục phía sau lại là một cái sừng sững thế gian vài vạn năm không rốt của gần thâm hậu thánh địa tu hành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 55, đi thôi, những người khác trở lấy đây mắt thấy một đám áo xám đệ tử chấp pháp đầy mặt lén khốc đi tới. Kỳ Khai trong mắt lướt qua kinh hoàng, bản năng sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ. Một khi bị bắt lại mang đến chấp pháp điện, bản thân hơn phân nửa liền xong rồi. Có thể hắn biết mình là trốn không thoát, đừng nói mình bây giờ một tay bị phế thân thể trọng thương, dù cho chưa thụ thương hắn cũng không có khả năng tại đệ tử chấp pháp thủ hạ đạo tẩu. Trở thành thánh địa đệ tử chính thức, cơ sở yêu cầu là đúc thành nguyên cơ, muốn trở thành phải chịu trách nhiệm bắt trái với môn quy thánh địa đệ tử khác đệ tử chấp pháp, không thể nghi ngờ yêu cầu cao hơn. Hắn cách đoán thể viên mãn cũng chưa đạt tới, làm sao trốn? Kỳ Khai trên mặt hiện hiện một vòng cho tàn. Tới rồi sao? Hy vọng chuyến này thuận lợi. Cơ Mục ánh mắt yên tĩnh nhìn qua xa xa đệ tử chấp pháp đi tới. Bản thân gần đây ưa thích đối bất kỳ cái gì sự vật đầu tiên làm chuyện xấu dự định, làm như thế sự tình khả năng hơn chu toàn. Không cáo Kỳ Khai thầm tại thánh địa cho mình dược thang bên trong hạ ảm nhiên dẫn như hại mình chuyện này không khó. Nhưng không được phép cam đoan thánh địa chấp pháp điện phụ trách thẩm tra xử lý xử trí chuyện này người công chính nghiêm minh, bất luận đối tượng là ai chấp pháp như núi. Một phần bạn Kỳ Khai thật lưng tựa gia tộc thế lực đào thoát chế tài, phản kiện hắn vu hãm đồng môn đệ tử làm sao bây giờ? Mà lại nghe Liễu sư tỷ nói, Kỳ Khai lão đại cũng tại khổ tiểu thánh địa bên trong tu hành, cũng thân phụ thể chất đặc thù, tư chất chắc tuyệt. Hắn tại thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có người có thể so sánh địa vị cực cao, liền đồng dạng trưởng lão đều sẽ cho nó ba phần mặt mũi. Cơ Mục thần sắc hơi động, trên mặt hiện hiện một tia kiêng kỵ. Một cái xuất thân nhất lưu tu hành thế gia ký danh đệ tử, vẫn là thánh địa thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh thân đệ đệ, cùng một cái không có bất kỳ bối cảnh gì ký danh đệ tử. Cả hai về mặt thân phận hoàn toàn không thể so sánh. Xử lý chuyện này người một khi không phải thiết diện vô tư, trong lòng có chỗ quy hướng, chuyện này khả năng liền sẽ hướng hỏng bét phương hướng phát triển. Vì ổn thỏa một chút nhường lẫn nhau thân phận cách xa không lớn bao nhiêu, Cơ Mục lựa chọn hiện lộ bản thân có được thể chất đặc thù chuyện này. Kỳ thật cũng không phải là bất đắc dĩ, đây cũng là ta sớm liền muốn tốt sự tình. Nghĩ tại trong thánh địa thu hoạch được càng nhiều coi trọng, tài nguyên tu luyện tốt hơn, mạnh hơn tu hành pháp cùng bí thuật, ta nhất định phải hiện lộ ra bản thân thể chất đặc thù. Cơ Mục ánh mắt đưa mắt nhìn. Mấu chốt nhất, phải chăng có được thể chất đặc thù chuyện này rất khó giấu ở. Thể chất của mình sau khi thức tỉnh, cả người mặc dù tướng mạo không thay đổi, nhưng bất luận thể chất, da thịt, khí tức cùng trong cõi u minh cho người cảm giác cũng phát sinh cực lớn biến hóa, càng phát ra xuất trần bất phàm, thân ở giữa mọi người như hạc giữa bầy gà, mười điểm đáng chú ý mặc dù bề ngoài tốt, khí chất tốt, liếc mắt liền để cho người ta cảm thấy không giống phàm tục người, chưa hẳn liền cũng thân phụ thể chất đặc thù. Nhưng dạng này đáng chú ý bộ dáng, nhưng hắn muốn ẩn tàng độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Còn nữa, có khi che che lấp lấp quá mức về sau, một khi bị người phát giác, khó tránh khỏi sẽ làm cho người hướng chỗ càng sâu ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó sợ sẽ bại lộ càng lớn bí mật. Cơ Mục híp híp mắt, ánh mắt chớp động. Trước đó theo trong đầu này thanh âm bên trong biết được, dưới tình huống bình thường mà nói, thể chất đặc thù ở giữa có nhất định lẫn nhau cảm ứng. Tuy vô pháp cảm ứng ra đối phương cụ thể là cái gì thể chất, có thể cảm ứng ra người này là bình thường phàm thể vẫn là thể chất đặc thù là không khó. Có lẽ tu vi không kém nhiều, có thể ngăn cách đối phương cảm ứng, nhưng liền tu vi của ta bây giờ tới nói, bất kỳ cái gì một cái thể chất đặc thù gặp ta, sợ sợ cũng nhẹ nhõm có thể phát giác được ta khác biệt. Trên mặt hắn hiện ra hồi tưởng chi sắc. Nhớ kỹ trong đầu thanh âm nói qua, hắn tu vi có thành tựu sau trở lại thánh địa, liếc mắt liền nhìn ra Liễu sư tỷ thể chất. Có khả năng tu vi nếu như chênh lệch quá lớn, không có thể chất đặc thù người cũng có thể xem thấu người khác phải chăng có được thể chất. Liên tự mình hiện tại biết, liền có hai loại khả năng bộc lộ ra bản thân có được thể chất đặc thù. Đến lúc đó một khi bị người phát giác, phát hiện hắn rõ ràng có thể chất đặc thù lại tận lực cẩn tàng ngụy trang phàm thể, đối phương sẽ làm sao suy đoán? Há không tương đương với rõ ràng nói cho người khác hắn có vấn đề? Đương nhiên Cơ Mục cũng chưa quên, bản thân chân chính thể chất tuyệt đối không được phép bại lộ, một khi bại lộ liền sẽ rước lấy ngập trời kết nạn. Chủ yếu vẫn là trong đầu thanh âm, cho hắn làm như thế lòng tin. Hơn một tháng ở giữa, trong đầu thanh âm lại xuất hiện qua, để lộ ra một chút liên quan tới hắn thể chất càng nhiều tin tức. Cơ Mục nhớ tới, đáy mắt hiện hiện một vòng phấn chấn. Tỷ như theo trong đầu thanh âm bên trong biết được, thể chất của mình tựa hồ 10 điểm cường hành, thuộc về bạn cổ hiếm thấy tuyệt đỉnh thể chất, mặc dù dưới mắt khả năng liền cùng đồng dạng cường đại thể chất đặc thù không sai biệt lắm, nhưng đến cái nào đó cảnh giới về sau, sẽ phát huy ra thuộc về tự thân thể chất chân chính uy năng, quét ngang hết thảy, vô địch xưng tôn. Mặt khác, trong lúc đó trong đầu thanh âm từng nói qua một đoạn văn, nhường hắn có thể triệt để thả lỏng trong lòng, hiện lộ ra bản thân có được thể chất đặc thù chuyện này. Tuyệt đỉnh thể chất đều có thể tự nhiên hoàn mỹ ngụy trang thành bản thân hạ vị thể chất, thí dụ như bản tôn liền có thể ngụy trang thành bản thân thể chất hạ vị thể chất vô cấu tiên thể. Chỉ cần không chủ động bại lộ, không người nào có thể phát giác bản tôn chân chính thể chất. Huống hồ bản tôn tuyệt đỉnh thể chất, khách quan cái khác tuyệt đỉnh thể chất một trong số đó ưu thế chính là đã từng xuất thế niên đại xa xưa, xuất thế số lần quá ít, tồn tại đến nay ghi chép càng ít. Toàn bộ trên đời, biết được vô cấu tiên thể nhưng thật ra là một loại tuyệt đỉnh thể chất hạ vị thể chất cái này bí ẩn thế lực, lác đác không có mấy. Cơ Mục con mắt hiện hồi ức chi sắc, nhớ kỹ trong đầu thanh âm chính là nói như vậy. Hoàn mỹ nguy trang, thượng cổ bí ẩn, lác đác không có mấy. Trong đầu thanh âm cũng nói như vậy, mình còn có cái gì tốt sợ. Húng chi mình tại triệt để thức tỉnh thể chất về sau, cũng hoàn toàn chính xác có một loại ngụy trang ẩn tàng bản năng tùy theo sinh ra. Kỳ thật hiện tại chớ nhìn hắn mặt ngoài nhìn qua cùng thường nhân rất là khác lạ, khí tức thanh tịnh xuất trần, nhưng kỳ thật đã là hắn ẩn tàng sau kết quả. Các ngươi thế mà tại trong thánh địa tư đấu, đồng thời đánh lẫn nhau trọng thương. Áo xám đệ tử chấp pháp nhóm đi tới gần nhìn thấy hai người, có đệ tử cau mày, nhìn một chút Cơ Mục lại nhìn một chút Kỳ Khai, trầm giọng quát lớn: "Thật to gan, trong mắt còn có hay không môn quy?" Kỳ Khai nghe đến đó, thần sắc hơi động muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến một khi đem chân thực tình hình chiến đấu vạch trần ra, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt phản hơn mất mặt, sắc mặt hắn âm trầm đóng chặt miệng. Trước đem hai bọn họ mang về, chấp pháp cung phụng vẫn còn cái kia chờ lấy. Cầm đầu đệ tử chấp pháp quay đầu đánh gãy người kia, ngữ khí lãnh đốc: "Chuyện này, đến lúc đó tự có cung phụng xử trí định đoạt." "Vâng." Cái khác đệ tử chấp pháp gật đầu, tiến lên liền muốn áp ở Kỳ Khai. Bọn hắn biết sự tình lần này trong hai người cái nào mới là cần trọng điểm chú ý hung ngại. "Phóng, thả ta ra, ta có thể tự mình đi." Bị áp ở hai vai về sau, Kỳ Khai thần sắc tức giận, dù là khiên động thương thế miệng bên trong ho ra máu, cũng không được dãy rủa. "Được rồi, nhường chính hắn đi." Người cầm đầu nhíu mày lại, chặn lại nói: "Đừng khiến cho một hồi người tái xuất chuyện gì, đến lúc đó đi thầm ai, dù sao cũng trốn không thoát." "Chết sĩ diện." Một bên đệ tử chấp pháp thối lui, khinh thường hừ lạnh: "Ngươi." Kỳ Khai quay đầu nhìn hằm hằm, tức giận đến sắc mặt tái nhợt một chút đỏ lên: "Ngươi đây." Người cầm đầu quay đầu nhìn về phía Cơ Mục. Cơ Mục nghiêm ngặt tới nói là thụ hại người, không cần áp giải, mặc dù phạm vào tư đấu chi tội, nhưng hắn đại khái hiểu rõ việc này. Nếu như là thật, bị người trộm hạ độc cám hại, bị mơ mơ màng màng uống hơn một tháng độc dược, đổi ai cũng có khí, đối hung ngại xuất thủ tình có thể hiểu. Hắn là hỏi Cơ Mục thương thế có thể hay không trèo chống chính hắn đi, có cần hay không hỗ trợ dịu lấy đi. "Ta cũng bản thân đi." Cơ Mục từ dưới đất đứng lên, bị người dịu lấy đi cũng quá khó coi. "Vậy thì đi thôi, những người khác đang chờ đâu?" Người cầm đầu thần sắc lãnh đúc, vung tay xuống. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 56, tu hành tốc độ nhanh nhất thể chất một trong một đám áo xám chấp pháp điện đệ tử, mang theo Cơ Mục cùng Kỳ Khai xuống núi hướng chấp pháp đường mà đi. Không thấy đến Liêu sư tỷ, nàng hẳn là tại chấp pháp điện nơi đó chờ lấy. Cơ Mục bốn phía dò xét, không có gặp cái kia đạo sinh sắn hoạt bát thân ảnh, thần sắc hơi động. Hơn một tháng đến nay, Liễu Diệu Hâm nhiều tại hắn vẩy nước quét nhà thời điểm tới trước nhìn hắn, mỗi ngày giữa lúc trò chuyện, hai người lẫn nhau quen thuộc không ít. Liên không cáo Kỳ Khai thầm tại thánh địa cho mình dược thang bên trong hạ độc mưu hại mình chuyện này, hắn đang nói ra ý nghĩ này thỉnh cầu Liễu Diệu Hâm hỗ trợ tham mưu một chút lúc, Liễu Diệu Hâm thế mà đưa ra không bằng từ nàng ra mặt, đi bóc trần Kỳ Khai lầm ra. Lúc ấy Liêu sư tỷ nói như vậy lúc, ta vạn phần ngoài ý muốn. Mới đầu nàng nhắc nhở ta muốn phòng bị Kỳ Khai trả thù, đã cho ta đan dược lại cho ta quán tâm sát quyền bí tịch. Cơ Mục hồi tưởng lại hôm đó tình cảnh, thần sắc xúc động. Đến cuối cùng, chuyện này bạn cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nàng nhưng lại nguyện ý là giúp ta mà liên lụy vào, mấy lần từ chối cũng không thể cự tuyệt. Kỳ gia là Đông Hoang Nam Bộ nhất lưu thế gia, thế lực không coi là nhỏ. Liêu sư tỷ ra mặt bóc trần Kỳ Khai, tự dưng sẽ cùng Kỳ gia kết thù kết toán, nàng không có khả năng không rõ ràng điểm ấy, nhưng mà vẫn nguyện ý giúp ta. Hắn thần sắc cảm khái, trong tim dâng lên thật sâu cảm động. Thường nghe người ta nói, người làm việc nếu có quý nhân nâng đỡ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, làm ít công to. Liêu sư tỷ chính là ta Cơ Mục quý nhân, lấy giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo trợ giúp ta. Cơ Mục lắc đầu, rất tán thành cảm thán nói: "Thế đạo này giống Liêu sư tỷ hảo tâm như vậy người thực tế không nhiều lắm." Trang nghiêm sâm nghiêm trong cung điện, dưới ánh đến, tĩnh mịch lũ lánh. Đệ tử chấp pháp mang theo Cơ Mục cùng Kỳ Khai tiến nhập trong điện, sau đó riêng phần mình đứng ở một bên. Một đạo mặc vàng nhạt váy dài, dáng người thướt tha thân ảnh, nghe được tiếng vang quay đầu nhìn thấy Cơ Mục, xinh đẹp trên mặt nở rộ vẻ tươi cười. "Cơ sư đệ." "Sư tỷ." Cơ Mục nhẹ nhàng gật đầu, làm chào hỏi. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Liêu Diệu Hâm chú ý tới Cơ Mục vết máu ở khóe miệng, trên thân cũng có chút lộn xộn, tiến lên lo lắng hỏi: "Không có việc gì." Cơ Mục cười khẽ lắc đầu, mới vừa làm trả lời. Khu khu. Trong cung điện, vang lên nghe xong một trận 10 điểm tận lực cùng khó chịu tiếng ho khan. "Sư phụ, ngươi không thoải mái?" Liêu Diệu Hâm quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp bên trên có nhiều không hiểu. Đấm vai nện đến một nửa, người đã không thấy tăm hơi. "Khó nói sư phụ ta còn không có cái nào đó tiểu tử có trọng yếu không?" Một cái thân thể thùy mị người mặc váy xòe trên đầu quận lại búi tóc trung niên mỹ phụ, ngồi ngay ngắn ở một bên trên một cái ghế, trên mặt cơ hồ viết rõ khó chịu hai chữ, thử nhẹ một tiếng. "Làm sao lại thế?" Thiếu nữ cười vội vàng trở lại nguyên lai vị trí, tiếp tục cho trung niên mỹ phụ nắn vai đấm lưng. "Sẽ không." Thưởng thụ lấy đồ đệ mình nắn vai, Hà Y Lệ Vân liếc qua cách đó không xa Cơ Mục, thấp giọng nói: "Ngươi vì tiểu tử này, không để ý bản thân sư phụ ý nguyện, đem bản thân sư phụ theo dưới núi kéo xuống đến, đưa đến cái này âm trầm dọa người chấp pháp điện, cho tiểu tử này mạo xương chẳng diện. Cái này phá chấp pháp điện liền cái ghế cũng băng lanh phát lạnh, hướng đến nỗi cần đến hoảng." Nàng không thoải mái vặn bẹo đốn éo thân thể, ngữ khí lộ ra một cố vị chua: "Ta thế nào cảm giác ngươi đối tiểu tử này, so với ta còn muốn ân cần nhiệt tâm." Sư phụ Liễu Diệu Hâm thần sắc quán trách, giẫm chân: "Cái gì gọi là chảnh? Đệ tử không phải ngàn mời vạn mời mới đem ngài theo dưới núi mời xuống tới sao? Mà lại đệ tử làm như thế, không phải cũng là vì sư phụ ngươi sao?" "Vì ta?" Hà Y Y Vân giống nghe được cái gì không hợp thói thường, nhếch miệng: "Cảm tình ngươi đem ta kéo đến nơi này, một hồi chuẩn bị để cho ta giúp đỡ hắn, cùng cái kia đã ẩn ẩn được xưng là khổ tiểu thánh tử Kỳ Hồng Vũ kết thủ, nguyên lai là vì ta suy nghĩ." "Sư phụ, đệ tử thật là vì ngài tốt, ngài lại không sợ cái kia Kỳ Hồng Vũ?" Liễu Diệu Hâm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thấp giọng thuyết phục dẫn dụ nói: "Thú hổ, sư phụ ta trước đó không phải đã nói với ngươi a? Cơ sư đệ thế nhưng là người mang thể chất đặc thù, ngươi khó nói liền không muốn lại thu một cái thể chất đặc thù đệ tử sao? Thế gian có bao nhiêu người có hai cái thể chất đặc thù làm đệ tử? Một chút còn sống đại thánh sợ sợ cũng không có chứ. Ngươi xác định hắn là thể chất đặc thù?" Hà Y Y Vân trên ánh mắt hạ hầu nghi dò xét Cơ Mục, một bên dò xét vừa nói: "Tướng mạo thanh tú tuấn lãng, dáng người thẳng tắp phong lưu dài, khí chất xuất trần bất phàm, giữa chân mày nhưng lại có một cỗ vai hùng tức, cơ thể như thắt lưng ngọc lấy một tầng choáng ánh sáng. Nhìn qua giống như là có chuyện như vậy, nhưng người nào thông báo sẽ không vẹn vẹn bên ngoài tô vàng nạm ngọc." Ngữ khí của nàng mười điểm bình thản, tựa hồ cũng không cảm giác làm sao cảm thấy hứng thú, còn nhàm chán ngáp một cái. Liễu Diệu Hâm nhìn ra, sư phụ của mình chẳng biết tại sao dưới mắt tựa hồ có chút nhằm vào Cơ Mục, đành phải kiên nhẫn giải thích: "Sư phụ, đệ tử cảm ứng xuống cơ sư đệ thật sự là hắn là thể chất đặc thù. Từ lúc hơn một tháng trước, cơ sư đệ hắn thể chất mới vừa thời điểm thức tỉnh, ta liền có chút có cảm ứng. Cái kia về sau cảm ứng càng phát ra rõ ràng, cơ sư đệ hắn tuyệt đối là thể chất đặc thù." Cuối cùng, thiếu nữ hơn vô bộ ngực bảo đảm nói: "Đầu tiên nàng cũng là thể chất đặc thù, đối Cơ Mục thể chất đặc thù hoàn toàn chính xác có cảm ứng. Mà lại hơn một tháng đến nay, nàng lại từ ngẫu nhiên có thể nghe được Cơ Mục tiếng lòng bên trong, biết được xác định Cơ Mục xác thực có được thể chất đặc thù. Mặc dù không có theo tiếng lòng bên trong biết được là cái gì thể chất, nhưng nàng đại khái suy đoán đi ra. Thể chất đặc thù đệ tử thì sao?" "Ta không có sao. Khó nói là thể chất đặc thù ta liền muốn thu sao?" Hà Y Y Vân lắc đầu, biểu hiện ra một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng. "Vị này chính là Liễu sư tỷ nói qua, nàng sư tôn." Quả nhiên cùng nàng miêu tả, cử chỉ tùy tính không câu nệ tại lễ tiết. Cách đó không xa, Cơ Mục nhìn xem Liễu Diệu Hâm cùng cái kia trung niên mỹ phụ đang thì thầm nói chuyện, hai người thỉnh thoảng ánh mắt còn hướng mình xem ra, hắn một trận hiếu kỳ. Đáng tiếc cái gì cũng nghe không được, tựa hồ thanh âm bị cái kia trung niên mỹ phụ tận lực che giấu. "Sư phụ, cơ sư đệ cùng ta không giống." Liễu Diệu Hâm đem thanh âm thả thấp hơn, ngữ điệu lại cao mấy phần, đội bằng nói: "Ta thể chất đặc thù cũng không tính mạnh, mà cơ sư đệ, theo hắn thể chất thức tỉnh quá trình bên trong đến xem, bởi vì uống bị hạ độc dược thang, kích thích phía dưới thể chất mới dần dần thức tỉnh độc kích thích, thể chất thức tỉnh." Nghe đến đó, Hà Y Y Vân không kiên nhẫn phất phất tay. "Chẳng lẽ lại là một bộ độc thể?" "Độc thể thì càng không thể nhận, mạnh hơn cũng hầu như về phiền phức, sư phụ ta chán ghét phiền phức." Sư phụ Liễu Diệu Hâm vỗ xuống cái chán, thần sắc bất đắc dĩ: "Ngài có thể hay không hơi cảm thụ một chút cơ sư đệ khí tức trên thân? Hắn chỗ đó giống như là độc thể. Bị gai độc kích sẽ thức tỉnh thể chất, cũng không phải tất cả đều là độc thể." "Không phải độc thể." Hà Y Y Vân giống như nghĩ đến cái gì, một mực tận lực biểu hiện được không có chút nào hứng thú cùng kháng cự nàng, thân thể có chút ngồi thẳng. "Ngươi nói là không tệ, không tệ." Thiếu nữ thấy mình sư phụ cuối cùng có chút ý động, vui vẻ gật đầu. "Ta lật xem qua cổ tịch, lại từ cơ sư đệ trên thân khí tức cho người cảm thụ đến xem, hắn cực lớn có thể là trong truyền thuyết vô cấu tiên thể." "Vô cấu tiên thể?" Hà Y Y Vân sắc mặt có chút thay đổi, lần nữa dò xét Cơ Mục, ánh mắt không còn như vậy tùy ý nàng nhíu mày suy tư, nhẹ giọng thì thào: "Cũng là không phải là không được. Vô cấu tiên thể danh xưng tiên sinh khắc chế độc thể, chú thể, như là thiên địch, nếu như tại kịch độc kích thích bên dưới, người mang vô cấu tiên thể người, có thể sẽ bởi vậy thức tỉnh. Mà lại vô cấu tiên thể, danh xưng không có gì ngoài tuyệt đỉnh thể chất bên ngoài, rất nhiều thể chất bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất thể chất một trong." Nhưng bản 10 điểm ý động Hà Y Y Vân, nhìn thoáng qua Liễu Diệu Hâm, lại có chút chần chờ. "Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 57, bái sư thượng giai lựa chọn sư phụ, ngài còn do dự cái gì?" Liễu Diệu Hâm gặp qua bản thân sư phụ tựa hồ có thu đồ ý tứ, nhưng một chút lại do dự, nghi hoặc hỏi: "Vô cấu tiên thể tu hành nhanh như vậy, dạy bảo tốt cơ sư đệ cái này đệ tử, dù là ngài sau này không chăm chú tu hành, cũng không cần sợ cái gì. Có cường địch cơ sư đệ sẽ giúp ngươi đối phó, cho dù thọ nguyên gần hết, tin tưởng cơ sư đệ cũng đều vì ngài tìm đến duyên thọ bảo dược." Nàng tận khả năng nói nhận lấy Cơ Mục làm đồ đệ, khả năng mang tới chỗ tốt. "Ta..." Hà Y Y Vân bị chẹn họng một chút. "Vi sư tại trong lòng ngươi cứ như vậy lười sao? Liền nghiêm túc tu hành cũng làm không được." Nàng nhíu mày nói: "Thu tiểu tử này làm đồ đệ, vi sư có lẽ phải bởi vậy cùng thánh địa thế hệ trẻ tuổi danh tiếng rất sức lực Kỳ Hồng Vũ đối đầu, ta đổ nhi ngoan ngươi không có chút nào lo lắng vi sư. Lấy sư phụ ngài tu vi chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hậu bối sao?" Liêu Diệu Hâm cho Hà Y Y Vân ân cần đệ xuống vai, khẽ cười nói: "Nàng biết trong thánh địa vị kia kỳ sư mình, thực lực đã đuổi sát nhân vật thế hệ trước, bình thường trưởng lão đều có thể không phải là đối thủ của hắn. nhưng mình sư phụ cũng không phải là đồng dạng trưởng lão, ta hiện tại là không sợ. Hà Y Y Vân liếc mắt, có thể cái kia họ Kỳ tiểu tử người mang thể chất đặc thù, tương lai tiềm lực to lớn, ai cũng nói không chính xác hắn có thể đi tới một bước nào. Cơ sư đệ không phải cũng người mang thể chất đặc thù, mà lại là rất nhiều thể chất bên trong tu hành nhanh nhất một trong vô cấu thiên thể. Liêu Diệu hâm niết miệng, hỏi lại, có gì phải sợ? Ngài đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, đến lúc đó Kỳ Hồng Vũ thật muốn khí lượng nhỏ hẹp muốn trả thù, tự có cơ sư đệ đi đối phó. Đồ đệ, ngươi thật sự là ngây thơ, nghĩ đến đơn giản. Hà Y Y Vân nhẹ lay động chán, hai người bọn họ, mặc dù cũng xem như thế hệ trẻ tuổi, nhưng thực tế căn bản không phải một đời người. Tu vi kém nhiều như vậy, nó như thế nào đuổi liền vượt qua. Đại điện bên trong, Kỳ Khai đứng điện hạ, bộ dáng thê thảm, sắc mặt cho tàn bên trong lại dẫn nhiều không cam lòng, ánh mắt biến ảo giống như nghĩ đến đào thoát chế tài chi pháp. Cơ Mục cũng bất luận hắn, ánh mắt bốn phía quét lượng, đột nhiên phát hiện trên điện bàn về sau, một vị cung phụng ngồi ở chỗ đó, lưng tựa đại ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tiến vào bọc hậu trước bị Liễu Diệu hâm hấp dẫn chú ý, không có cẩn thận xem, về sau trên điện không người nói chuyện yên tĩnh đi mắng, coi là cũng vô chủ sự tình người. Không muốn lại là có. Đã có người, vì cái gì không bắt đầu thẩm tra xử lý xử trí việc này? Cơ Mục trên mặt hiện lên một vòng hồng y. Ngay lập tức tố giác người, thu hại người cùng hung ngại cũng trong điện, theo lý đã có thể bắt đầu thẩm tra xử lý việc này. Nhìn kỹ một phen, vị kia chấp pháp cung phụng mặc dù lưng tựa đại ỷ, một bộ không nóng không đội nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nhưng dưới mí mắt con mắt đang không ngừng hoạt động, thần tình trên mặt cũng không có như vậy bình yên, phản hình như có nhiều bất an, giống như đang nóng nảy chờ đợi cái gì. Hắn đang chờ cái gì? Cơ Mục ánh mắt suy tư, sắc mặt trở nên không dễ nhìn lắm. Quả nhiên lúc trước, Liễu sư tỷ nói không bằng từ nàng ra mặt bạch trần, cũng sẽ nghĩ cách mời đến sư phụ nàng là đúng. Cái này chấp pháp cung phụng, cứ việc không biết cụ thể đang chờ cái gì, nhưng có thể xác định hắn tuyệt không phải thiết diện vô tư cương trực công chính, không phải vậy trực tiếp bắt đầu thẩm tra xử lý liền tốt. Sư phụ, ngươi liền nhận lấy cơ sư đệ đi. Liêu Diệu Hâm bên này một mực biến đổi pháp lũng nịu cầu bản thân sư phụ nhận lấy Cơ Mục. Nàng có thể rõ ràng Cơ Mục là thiên tôn trọng sinh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lại sư phụ nhận lấy Cơ Mục, nàng về sau liền cùng Cơ Mục là chân chính đồng môn sư tỷ đệ, quan hệ càng thân cận, nàng muốn hóa giải Cơ Mục đối với mình thù hận cũng càng đơn giản. Hơn một tháng thời gian xuống tới, thiếu nữ phát hiện Cơ Mục kỳ thật cũng không phải là cỡ nào khó tiếp xúc người. Có khi nhìn về phía ánh mắt của nàng lộ ra cái kia cổ có chút thân cận cùng trên mặt lộ ra ý cười, nàng có thể cảm giác được không hề giống giả. Nhưng có khi ngẫu nhiên để lộ ra tiếng lòng, lại phản phất đối nàng cảm xúc phức tạp, vẫn có oán niệm. Thiếu nữ suy đoán nàng hơn một tháng qua tận lực giao hảo, hẳn là đã đưa đến hiệu quả, Cơ Mục trong lòng hẳn là đang giãy giụa do dự có nên hay không buông xuống quá khứ thù hận. Như thế tình huống, tại thời khắc mấu chốt này, nàng càng phải tăng thêm cái này một mùi lửa, rèn sắt khi còn nóng. Liêu Diệu Hâm tự nhận bản thân không phải người xấu, cùng Cơ Mục một phen tiếp xúc phát hiện hắn bản tính cũng không xấu. Nàng đơn giản vừa phân tích, hai cái người tốt tại sao lại kết thù? Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm dẫn đến? Nếu quả như thật là hiểu lầm dẫn đến, ta thì càng muốn hóa giải đoạn này thù hận, để tránh ta cùng cơ sư đệ không cần thiết đối địch. Thiếu nữ ánh mắt chớp động, xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia của cường, âm thầm nắm tay. Được rồi. Hà Y Y Vân suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên than nhẹ một tiếng. Liêu Diệu Hâm thần sắc mừng rỡ, sư phụ, ngươi đồng ý? Ừm. Hà Y Y Vân quay đầu nhìn xem bản thân hồn nhiên rực rỡ đệ tử, chần chờ gật đầu. Liêu Diệu Hâm không rõ ràng, nàng không muốn thu Cơ Mục làm đồ đệ, kỳ thật không phải là vì cái khác. Cái gì kỳ hồng vũ, nàng lười như vậy như thế nào đang làm cái gì trước đó cũng khôn khéo tính toán một phen người. Nàng không muốn thu Cơ Mục làm đồ đệ, nhưng thật ra là không muốn thiếu nữ cùng Cơ Mục có càng nhiều tiếp xúc. Thiếu nữ thái độ đối với Cơ Mục rõ ràng không tầm thường, có khác với hắn người, mà thể chất nàng đặc thù, chỉ có bảo trì xích tự chi tâm mới có thể phát huy xuất thể chất lớn nhất uy năng. Nghĩ đang tu hành trên đường đi được càng xa, thiếu nữ tốt nhất cách một chút tàn khốc thế sự cùng nam nữ tình yêu xa một chút. Nhưng nàng vừa rồi nghĩ lại, có lẽ thiếu nữ có lẽ cũng không có ý tư kia, thật chỉ là đơn thuần sư tỷ đệ quan hệ trong đó, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Mà lại cho dù có cái kia manh mối, bản thân hạn chế hai người tiếp xúc, thật liền đúng không? Chẳng phải là đánh lấy là thiếu nữ tốt danh hảo, khống chế nhân sinh của nàng. Còn nữa, ta dù cho không thu hắn làm đồ đệ, cũng không ngăn cản được hai người tiếp xúc. Hà Y Y Vân quay đầu nhìn qua Cơ Mục, thần sắc hơi động. Không bằng đem cái này tiểu tử nhận lấy, đem hai tiểu gia hỏa này đều đặt ở tầm mắt nhìn xem. Vô cấu tiên thể. Khoe miệng nàng câu lên mỉm cười. Dứt bỏ cái khác tới nói, đích thật là một cái thu làm đồ đệ tuyệt hảo chi tuyển. Cơ sư đệ. Một tiếng mang theo mừng rỡ trong trẻo khẽ gọi. Cơ quay đầu nhìn lại. Liêu Diệu Hâm hướng hắn không ngừng nhảy cẫng ngáy mắt, lại xem phát hiện vị kia trung niên mỹ phụ nhìn về phía mình trong ánh mắt cũng biến thành ẩn hàm một tia hiền lành cùng hài lòng. Trong lòng hắn vui mừng, biết mình bái tại cùng Liêu Diệu Hâm bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ chuyện này hẳn là thành. Hướng về phía Hà Y Y Vân xa xa thi lễ. Tiền bối. Liêu Diệu Hâm trước kia cùng hắn không chỉ một lần đàm luận qua sư phụ của nàng. Từ thiếu nữ trong miệng, Cơ Mục biết được sư phụ của nàng mặc dù tại trong thánh địa ít có lộ diện, nhưng là trong thánh địa thực lực mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong, người cũng có chút hiền hòa, mà lại đối đệ tử rất tốt. Bằng không thì cũng sẽ không bị đệ tử tùy tiện kéo tới cái này chấp pháp điện. Nếu như tại khổ tiểu thánh địa bên trong chọn một người bái sư, thiếu nữ sư phụ được xưng tụng lựa chọn tốt nhất một trong. Ừm. Hà Y Y Vân sông Cơ Mục điểm nhẹ xuống đầu, lên tiếng. Lập tức nàng quay đầu đánh vỡ trong điện yên tĩnh, đối bàn sau chấp pháp cung phụng, nếu mày trầm giọng quá lớn. Người đã đi vào, chấp pháp cung phụng còn không mau mau bắt đầu thẩm tra xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 58, không thấy kỳ nhân trước nghe hắn âm thanh nghe được Hà Y Y Vân mở miệng. Chấp pháp cung phụng không cách nào lại tiếp tục đem nhắm mắt dưỡng thần trang tiếp, từ trên ghế vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay thanh âm đắng chát. Hà trưởng lão, ta gần đây về việc tu hành xảy ra chút đừng rẽ, đầu lúc bất tỉnh lúc tỉnh, thực tế tạm thời thẩm tra xử lý không xong việc tình. Ta đã đi phái người mời chấp trưởng chấp pháp điện Hình Sơn trưởng lão, đợi ngày khác lão nhân ra tới tự mình thẩm tra xử lý chuyện này đi. Hắn vừa nói, một bên quét liếc mắt điện hạ Cơ Mục cùng Kỳ Khai. Hai cái ký danh đệ tử ở giữa sự tình, đặt ở bình thường hắn vung tay lên liền thẩm tra xử lý xử trí. Mấu chốt hai cái này ký danh đệ tử khác biệt, không có một cái thân phận đồng dạng. Một cái xuất thân Đông Hoang kỳ ra thì cũng thôi đi, tính không được lợi hại. Mấu chốt cái này Kỳ Khai thân đại ca là Kỳ Hồng Vũ, thánh địa thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, luận thực lực mạnh hơn đồng dạng trưởng lão, luận địa vị không ít người nói ít ngày nữa hắn đem leo lên thánh tử chi vị. Một cái khác xuất thân phổ thông, khả nghi giống như thân phụ thể chất đặc thù, mà lại bị trong thánh địa thực lực mạnh nhất mấy đại trưởng lão một trong Hà Y Y Vân coi trọng vì hắn chuyện này tự mình tới trước, hẳn là có thu đồ mục đích, trước mắt tu hành lộ một mảnh quang minh vô lượng. Song phương đều không phải là hắn cái này nho nhỏ cung phụng đắc tội nổi, trong đó quan hệ quá lớn, hắn chậm chạp không dám thẩm tra xử lý việc này, muốn đợi trưởng lão tới trước. Cứ việc trưởng lão tới nói không chừng đem ta cỡ mắng một trận, nhưng dù sao cũng so đắc tội song phương bên trong bất kỳ bên nào đều tốt hơn. Đây chính là chấp pháp điện cung phụng. Cơ Mục nghe chấp pháp cung phụng từ chối chi tử, nhíu mày, gan nhỏ sợ phiền phức, kiêng kỵ từ chối, thế mà làm đến cái này vốn nên cương chính vô tư vị trí. Khiếp đảm sợ hai ai cũng có, bản thân cũng không ngoại lệ, có thể đã như vậy, tại sao còn muốn ngồi lên cái này vị trí? Tại sao không đem cái này vị trí tặng cho hơn xứng với người? Bất luận cái gì thế lực, người càng nhiều chắc chắn sẽ trở nên ngư long hỗn tạp. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bản thân trước đó lo lắng là đúng. Nếu như không phải Liễu Diệu Hâm Trần, lại mời đến gì hơn mây, cộng thêm bản thân hiển lộ thể chất, sợ là lúc này, chấp pháp cung phụng cũng không phải là từ chối không thẩm, mà là trực tiếp lựa gạt xong việc thậm chí lật ngược phải trái. Tu luyện ra đường rẽ. Hà Y Y Vân ngồi dựa trên ghế, thưởng thụ lấy sau lưng Liễu Diệu Hâm năm bay, nghe được lời nói này, ánh mắt khinh thường quét chấp pháp cung phụng liếc mắt, thanh âm hơi lạnh như băng mấy phần. Muốn hay không bản trưởng lão giúp ngươi nhìn xem. Cái này. Chấp pháp cung phụng chắp tay, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng lời nói gập ghềnh. Tu hành gây ra rủi ro nói chuyện, nghe người hẳn là đều hiểu là hắn thoái thác chi tử. Hà Y Y Vân nói như thế, hiển nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua cho hắn, còn vẫn là không cần làm phiền Hà trưởng lão. Vậy còn không mau bắt đầu. Hà Y Y Vân ngồi tại điện hạ, nhìn xem trên điện bàn sau chấp pháp cung phụng, trên thân toát ra một cỗ không được xía vào bá khí cùng uy thế quét sạch trong điện. Phản phất nàng ngồi địa phương mới là tòa này chấp pháp điện trung tâm, mà nàng tại đối điện hạ đứng hầu người ra lệnh. Ngươi cái này chấp pháp điện cái ghế rách, lại lạnh bờ cứng. Bản trưởng lão đã ở nơi này ngồi lâu như vậy, ngươi còn muốn để cho chúng ta đến khi nào? Hả? Nàng cái mũi nhẹ thốt một tiếng. Đương theo cái kia cố cường đại uy thế, thanh âm tuy nhỏ rơi xuống chấp pháp cung phụng trong thai lại như tiếng sấm, hắn bị dọa đến thân thể run lên, không còn dám cãi lại, đành phải trên mặt phát khổ đáp. Đúng đúng. Cơ Mục mắt thấy một màn này, ánh mắt hơi sáng. Dạng này sư phụ xem xét liền cực kỳ bao che khuyết điểm, tự mình lựa chọn tuyệt đối không sai. Chấp pháp cung phụng ngồi trở lại lúc đầu vị trí, trong lòng thầm nghĩ, đành phải như thế trước thẩm, một bên thẩm một bên các loại Hình Sơn trưởng lão tới trước, hy vọng trưởng lão có thể theo kịp tiến hành sau cùng tuyên án. Chấp pháp cung phụng bắt đầu thẩm tra xử lý sau biểu hiện, vẫn còn miễn cưỡng có chút xứng với hắn ngồi vị trí. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao nhìn về phía Kỳ Khai, khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng quát hỏi, tiếng như sấm rền quanh quẩn trong điện. Kỳ Khai, có người vạch trần ngươi hướng đồng môn đệ tử hạ độc, ý đồ giết hại đồng môn, ngươi có thể nhận tội. Liêu Diệu Hâm nghe được chấp pháp cung phụng nâng lên vạch trần người, hướng Cơ Mục hoạt bát trừng mắt nhìn, giống tại tranh công đồng dạng. Cơ Mục cười khẽ, hồi trở lại lấy ánh mắt cảm kích. Hai người ở chỗ này ánh mắt giao hội. Một bên Kỳ Khai thì mười điểm thê thảm, đầu tóc rối bời quần áo rách rưới, một cái cánh tay bị đánh gãy mất tự nhiên bặm bẹo lên, sắc mặt tái nhợt khỏe miệng mảng lớn vết máu, thần sắc trên mặt âm lệ không cam lòng. Không, đây là vu hãm, ta không nhận. Thanh âm suy yếu nhưng cảm xúc âm thanh kích động, trong điện vang lên. Kỳ Khai ánh mắt oán độc nhìn bên cạnh Cơ Mục liếc mắt. Hắn làm sao lại nhận tội, dù là chuyện này là thật, cuối cùng sẽ bị vạch trần đi ra, hắn hiện tại cũng không thể nhận. Nhất định phải trì hoãn thời gian, chờ đến ta cái kia lão đại tới trước, chuyện này có lẽ mới có chuyển cơ. Cơ Mục rõ ràng Kỳ Khai dự định, nhưng cũng không hề sốt ruột. Hắn so vừa đi vào chấp pháp điện thời điểm, đối với chuyện này phải có lòng tin nhiều. Đầu tiên chuyện này bằng chứng như núi là không cải biến được, như thường đi theo quy trình Kỳ Khai chắc chắn sẽ bị chế tài. Biết duy nhất bị ảnh hưởng chỉ có bên ngoài sân nhân tố, mà vừa mới Liêu Diệu Hâm sư phụ gì hơn mây, thánh địa mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong, tại Liêu Diệu Hâm một phen quyết bảo, tựa hồ đã đồng ý muốn thu bản thân làm đồ đệ. Có gì hơn mây tại, tin tưởng chỉ cần Kỳ Hồng Vũ không tới có thể tại khổ tiểu thánh địa một tay che trời tình trạng, Kỳ Khai cũng chạy không thoát chế tài. Hiện tại chỉ có một điểm còn không xác định, chính là Kỳ Khai cuối cùng nhận trừng phạt là nhẹ là nặng. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc đích, khép mắt. Nếu như tại Kỳ Khai lão đại trước đó tuyên án đối Kỳ Khai trừng phạt, tất nhiên là nặng. Nhưng nếu như chờ đến Kỳ Khai lão đại tới trước, chuyện này có lẽ liền sẽ tràn ngập biến số. Cơ Mục ánh mắt lạnh lùng liếc qua bên cạnh Kỳ Khai. Hắn tự nhiên hy vọng Kỳ Khai cuối cùng nhận trừng phạt càng nặng càng tốt, không cần cuối cùng khiến cho phế đi một lớn viên khí lực, Kỳ Khai nhận chỉ là nhiều da thịt nỗi khổ trừng phạt. Đã ngươi không nhận. Chấp pháp cung phụng nghe được Kỳ Khai không nhận, nhìn về phía Liêu Diệu Hâm. Báo cáo người, nhưng có chứng cứ trình lên. Có vật chứng nhận. Liêu Diệu Hâm gật đầu. Cơ Mục từng bảo lưu lại một chút bị tăng thêm ảm nhiên dẫn một chút dược thang, tại hôm qua ước định chuyện hôm nay lúc, giao cho nàng. Kỳ Khai nhìn thoáng qua Liễu Diệu Hầm, lập tức đoán được vật chứng xác nhận dược thang, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Ảm nhiên dẫn liền đồng dạng trưởng lão cũng phát giác không ra, lấy chấp pháp điện nghiệm chứng thủ đoạn, ta hẳn là có thể lại kéo một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ đầy đủ kéo tới ta cái kia lão đại tới trước. Đã như vậy, lại đem vật chứng trình lên. Chấp pháp cung phụ nói, vật chứng có thể muốn chờ một lát. Liễu Diệu Hầm gãi gãi má ngọc, khuôn mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một tia không có ý tứ. Ừm. Chấp pháp cung phụng thần sắc nghi hoặc, đang muốn lên tiếng hỏi nguyên do. Vật chứng vì sao muốn không cần chờ, vật chứng đến. Ngoài điện đống nhiên truyền đến từng tiếng lạnh thanh âm. Cơ Mục quay đầu nhìn lại, một vị dáng người hiểu điệu, khí chất đoan trang nữ tử, chậm rãi cất bước tiến nhập trong điện, một chút hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng diện hình như ngọc, trên mặt lụa mỏng che mặt, lộ ra một đôi tiễn thủy thu đồng, nhìn quanh ở giữa ánh mắt sáng lưu chuyển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 59, ta nói, liền hiện tại. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo ngoài điện đi tới nữ tử, không tốc cú lan, chậm chậm quan thai. Nữ như ngọc, tức như lan, thanh nhã thanh lệ, để cho người ta kinh diễm. Bất quá thoáng coi trọng hai mắt, Cơ Mục liền thu hồi ánh mắt, lúc này hắn quan tâm hơn nữ tử nói tới vật chứng. Đan tỷ tỷ. Liêu Diệu Hâm trông thấy người tới, xinh xắn khuôn mặt trên lộ ra tiểu dung, bước chân nhảy cẫng lên đón tiếp lấy. Bạch y nữ tử chán điểm nhẹ, thanh âm trong trẻo, liếu sư mọi thứ ngươi muốn, ta cho ngươi đưa tới. Nàng đưa ra một cái cầm đồ vật trắng như tuyết đầu ngón tay. Đa tạ Đan tỷ tỷ, ngươi tới được vừa vặn. Liêu Diệu Hâm thần sắc mừng rỡ, cảm ơn một tiếng về sau, tiếp nhận một cái đan hộp một dạng hộp thuốc cùng một trang giấy. Nàng thần sắc mừng rỡ, xông Cơ Mục nhẹ nhàng vung vẩy trong tay đồ vật, nhìn về phía trên điện. Vật chứng ở chỗ này. Cơ Mục liếc nhìn một bên. Kỳ Khai gấp nhìn chăm chú cái kia hai kiện đồ vật, thần sắc khẩn trương, ánh mắt có chút có biến hóa. Cơ Mục chưa từng chú ý, bạch y nữ tử đem đồ vật giao lại cho Liễu Diệu Hâm về sau, thanh tịnh hai con ngươi một mực nhìn chăm chú hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Chấp pháp cung phụng hướng một bên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có đệ tử chấp pháp nâng phương quận đi lên trước. Liễu Diệu Hâm đem đồ vật phóng tới phương trên bàn, chuyển giao vật chứng. Chấp pháp cung phụng nhìn qua tấm kia giấy về sau, một tay lấy đồ vật vô lên bàn, xông điện hạ Kỳ Khai quát lạnh nói. Kỳ Khai, cái này phong thư tay là trong thánh địa đan đạo cao nhất tất cả nguyện trưởng lão viết, phía trên xác nhận dược thang bên trong hàm hữu kỳ độc cảm nhân dẫn. Cái này cùng Liễu Diệu Hâm nói, ngươi mua được quản sự tại cho Cơ Mục dược thang bên trong hạ độc sự thật nhất trí. Ngươi còn không mau mau nhận tội. Kỳ Khai gặp qua bạch y nữ tử xuất hiện liền có một cỗ không ổn cảm giác, nghe được chấp pháp cung phụng nói như thế, sắc mặt kỳ biến. Hắn nhìn về phía Cơ Mục bọn người ánh mắt cấp tốc chớp động, thần sắc căm tàn. Không ngờ tới, bọn hắn nói tới vật chứng không ngờ sớm nghiệm chứng tốt, muốn dựa vào nghiệm chứng dược thang tiêu tốn rất nhiều thời gian mà chỉ hoãn bản tính thất bại. Kỳ Khai biến đổi sắc mặt mấy lần, sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu giống to. Không, ta không nhận. Dựa vào cái gì bọn hắn đưa trước một phần dược thang, bên trong hàm hữu cái gì ảm nhân dẫn, liền có thể định tội của ta. Hắn đôi ngón tay hướng Cơ Mục. Phần này dược thang nói không chừng là bọn hắn ngụy tạo, đến vu ham ta. Cái gì ảm nhân dẫn, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Chỉ bằng vào việc này nghĩ xong tội của ta, tuyệt không đạo lý này. Bị Kỳ Khai dùng tay chỉ nói hắn vu hãm, Cơ Mục sắc mặt băng lãnh. Kỳ Khai, đến lúc này ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vật chứng không dùng được, chúng ta còn có người chứng nhận. Liêu Diệu Hâm tiến lên một bước, hừ lạnh nói. Truyền nhân chứng nhận. Chấp pháp cung phụng do dự một chút, theo thẩm lý quá trình đi, thua tay nói. Kỳ Khai sắc mặt khó coi. Khó nói bởi vì ta tiến nhập thánh địa sau không có đi bái kiến hắn, trong lòng của hắn sinh nộ không muốn cứu ta. Ta cái kia đang chết lão đại làm sao còn chưa tới. Thánh địa một góc xanh đúng tươi tốt, dâm như che dưới cây cổ thụ. Gió mát nhẹ nhẹ, lá rụng tung bay. Trên bàn đá một cái bạch ngọc bàn cờ, quân cờ đen trắng cũng tận tất cả mỹ ngọc chế. Hai nam tử dưới tàng cây đánh cờ, ngươi tới ta đi, ván cờ chém giết, dị thường kịch liệt. Bất quá hai người trên mặt đều là bình tĩnh lạnh nhạt. Đợi đến một ván thôi. Trong đó một cái ngọc thụ lâm phong, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ tiêu sái khí tức nam tử, đem giơ lên một quân cờ thả lại hộ cờ, khẽ cười một tiếng. Ta thua. Một cái khác tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang nam tử, thu tay về, trên mặt không thấy nửa điểm chiến thắng vui sướng, hai đầu lông mày phản hình như có một cô không thích. Ta cùng Kỳ sư Minh đánh cờ, tuy nói gần đây thua nhiều thắng ít, nhưng hôm nay ván này, Kỳ sư Minh đánh cờ ở giữa tựa hồ có chút nỗi lòng không chừng, thắng được trải qua khó khăn chắc trở. Ngọc thụ lâm phong nam tử cười khẽ hỏi, và ván cờ ngay từ đầu, vị sư đệ kia đến bẩm báo Kỳ sư Minh sự tình có quan hệ. Anh tuấn nam tử lắc đầu đứng người lên, trên người hắn khí tức có chút mâu thuẫn, có khi tựa như mở mịt như miễn, có khi lại vai hùng uy nghiêm. Đã ván cờ đã cuối cùng, ta cũng nên đi. Ta cái kia ngu xuẩn đệ, thế nhưng là tìm cho ta sự kiện làm. Nam tử xem như giải đáp vấn đề của đối phương. Kỳ sư Minh đệ, ta cũng có chỗ nghe thấy. Tiêu sái nam tử giống như nghĩ tới, thần sắc hơi động, khẽ cười nói. Anh tuấn nam tử nhớ tới bản thân người đệ kia, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người thân hóa hồng quang, sâu không mà đi. Kỳ sư Minh đi thong thả. Ngọc thụ lâm phong nam tử chậm rãi đứng người lên, nho nhã lễ độ cười nhẹ đưa mắt nhìn anh tuấn nam tử đi xa. Chấp pháp điện bên trong đã gọi đến người chứng nhận. Nữ chứng thành là Kỳ Khai nhường Trương Hoành Chí mua được cái kia chuyên môn cho ký danh đệ tử cấp cho dược thang dược đường quản sự. Dược đường quản sự cũng không phải Kỳ Khai phía sau coi ỷ vào, đối mặt thánh địa chấp pháp điện vẫn như cũ có thể mặt không biến sắc tim không đập không cáo vu hãm. Đệ tử chấp pháp đem hắn đưa đến Sâm Nghiêm U Lanh chấp pháp điện, hắn lập tức liền luống cuống mồ hôi lạnh chảy ròng, tại vài câu ngươi xảy ra chuyện loại hình đe dọa bên dưới, hắn liền chịu không được áp lực, như triệt để đem sự tình toàn bộ bàn giao. Dược đường quản sự mặt xám như cho chỉ chứng xong, bị mang theo xuống dưới. Ngươi cũng không cần hỏi, ta là sẽ không nhận. Kỳ Khai vẫn như cũ không chết thừa nhận, hắn là quyết tâm muốn kéo dài đến Kỳ Hồng Vũ đến, chờ đợi chuyển cơ. Hắn nhìn về phía trên điện chấp pháp cung phụng, tức giận nói: "Khó nói ngươi nghĩ còn nói đây là vu hãm." Liêu Diệu Hâm lạ mặt giận tái đi, cái này Kỳ Khai quá vô lại. "Không tệ, ta chưa từng thấy cái này quản sự. Càng không phân phó Trương Hoành Chí gọi hắn đi là ta làm chuyện gì?" Kỳ Khai một ngụm cắn chết, sắc mặt âm lệ chỉ hướng Cơ Mục. "Cái kia cái người nói bị ta thu mua, cho hắn hạ độc. Ai ngờ có phải hay không kỳ thật bị hắn thu mua đến vu hãm ta." Cơ Mục mí mắt giật một cái, đột nhiên cảm giác được bản thân trước đó ra tay vẫn là nhẹ. Thế mà cho Kỳ Khai lưu lại một cái cánh tay, liền nên hai đầu cánh tay cũng đánh gây mới đúng. "Cơ sư đệ, xuất thân bình thường, đi đâu đi tìm một phần ảm nhiên dẫn vu hãm người, còn cần linh dịch thu mua quản sự. Thánh địa đệ tử mới nhập môn bên trong, chỉ có bối cảnh của ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tới ảm nhiên dẫn. Khó nói bởi vì ta xuất thân tu hành thế gia, ta liền có tội sao?" Kỳ Khai giảo biện hỏi lại. "Kỳ Khai, đã ngươi còn không nhận tội. Cũng được, đệ tử chấp pháp ở đâu, lại đi làm gốc cung phụng đem cái kia quản sự nâng lên Trương Hoành Chí câu đến." Chấp pháp cung phụng nhìn như cũng bị Kỳ Khai chọc giận, thua tay nói: "Đến lúc đó xem ngươi còn có lời gì nói." Đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh, vừa muốn ra điện. "Đủ rồi." Từ lúc sự tình bắt đầu thẩm tra xử lý về sau, một mực ngồi ở một bên đứng ngoài quan sát, không nói gì Hà Y Y Vân đột nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt băng lãnh, mang theo đang sợ khí tức, quét về phía chấp pháp cung phụng. "Bản trưởng lão không có thời gian lại từ cái này cùng ngươi lãng phí. Ta coi là hiện hữu chứng cứ, đã đầy đủ phán cái này Kỳ Khai vi phạm giết hại đồng môn môn quy. Trực tiếp y theo môn quy, tuyên bố xử phạt kết quả." Hà Y Y Vân trực tiếp nhúng tay, bá đạo dùng gần như mệnh lệnh cùng quát lớn ngữ khí đối chấp pháp cung phụng nói: "Cái này nếu không vẫn là chấp pháp cung phụng nhanh khóc lên, còn muốn từ chối. Ta nói liền hiện tại." Hà Y Y Vân chậm rãi đứng lên, mục quang lãnh lệ, băng lãnh khí tức như cuồng triều bao phủ đi qua. "Tốt tốt." Chấp pháp cung phụng thân hình kịch chấn như gặp phải trọng áp, tâm thần run rẩy, trên mặt sợ hãi, gian nan mở miệng đang muốn tuyên án kết quả. "Chờ một cái." Ngoài điện một đạo hồng quang bay tới, hóa thành một đạo nam tử thân ảnh rơi tại trong điện, ánh mắt của hắn liếc nhìn trong điện, chậm rãi mở miệng nhưng có một cố không cho cự tuyệt uy thế. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 60, mắt thấy mới là thật Hà Y Y Vân đột nhiên mở miệng. Cơ Mục nhíu chặt lông mày thoáng làm dịu. Chấp pháp cung phụng vừa rồi nói như vậy, không có hảo ý, muốn chỉ hoãn. Nhưng đệ tử chấp pháp đi bắt Trương Hoành Chí, đem Trương Hoành Chí mang về lại cậy mở miệng của hắn, trước tạm không nói có thể hay không cậy mở nhường hắn chỉ chứng Kỳ Khai, cho dù có thể làm được, lại muốn tìm rơi bao nhiêu thời gian. Hà Y Y Vân mở miệng đánh gãy chấp pháp cung phụng tính toán, nhường hắn căn cứ môn quy lập tức tuyên án đối Kỳ Khai xử phạt. Chấp pháp cung phụng bức bách tại áp lực, vừa muốn mở miệng. "Chờ một cái." Nhưng không muốn sau một khắc, một đạo hồng quang hóa thành bóng người, xuất hiện trong điện, thanh âm trầm thấp. Cơ Mục nhíu mày nhìn lại. Hồng quang tán đi, nam tử đi vào trong điện thân cao tám thước, người mặc thanh bảo, tướng mạo anh tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ cường đại khí tức lưu chuyển, hai đầu lông mày có một cỗ long trọng uy thế. Kỳ Khai nhìn thấy người kia đầu tiên là thần sắc phấn chấn, như cùng ở tại trong tuyệt cảnh trông thấy cây cỏ cứu mạng, nhưng sau một khắc hắn lại tận lực thu liễm lại trên mặt vui mừng, tựa hồ không muốn đối với người tới yếu thế. Người tới cứ việc còn chưa mở miệng, Cơ Mục nhìn thấy Kỳ Khai thần sắc biến hóa, đã đoán ra thân phận của đối phương. Ở thời điểm này sẽ đến nơi đây, có dũng khí mở miệng đánh gây chấp pháp cung phụng tuyên án, lại có thể gọi Kỳ Khai lộ ra bộ dạng này như gặp cứu tinh thần sắc, ngoại trừ Kỳ Khai trong truyền thuyết lão đại Kỳ Hồng Vũ, chắc hẳn không có những khả năng khác. Quả nhiên Hà Y Y Vân liếc mắt người tới liếc mắt, ánh mắt ném đi, thanh âm lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói phảng phất mang theo vài phần không vui. "Kỳ sư điệt, có chuyện gì không?" Dù sao gọi chấp pháp cung phụng tuyên án kết quả thế nhưng là nàng, nhưng bây giờ bị một cái hậu bối lên tiếng đánh gãy. "Hà trưởng lão." Kỳ Hồng Vũ trên mặt hiện ra một vòng hiền lành cười khẽ, thiếu dung để cho người ta như một xuân phong, cùng thân chắp tay. Cơ Mục ở một bên nhìn xem thần sắc hơi động, cảm giác người này có chút lợi hại, bản lấy khuôn mặt lúc không giận tự uy, cần cười thời điểm, nhẹ nhàng cười một tiếng lại có thể khiến người cảm giác như xuân phong hóa vũ. Hà Y Y Vân gặp Kỳ Hồng Vũ chắc tay, sắc mặt có chút chuyển biến tốt một chút. Dựa theo Kỳ Hồng Vũ tại trong thánh địa thực lực cùng địa vị, đã gần đến còn là chuẩn thánh con, kỳ thật không sai nàng chắp tay chào, cũng không ai sẽ nói hắn không đúng. Nhưng hắn vẫn làm, mà lại không thấy nửa điểm qua loa. Hà trưởng lão cùng chư vị có lẽ là hiểu lầm. Kỳ Hồng Vũ gặp qua Hà Y Y Vân về sau, cũng chưa quên ở đây những người còn lại, nâng người lên trầm giọng nói: "Chư vị bên trong khả năng có người coi là ta là nghe được đệ đệ của mình xúc phạm môn quy, đội vàng chạy đến bảo vệ cho hắn. Nhưng kỳ một tới kỳ thật cũng không vì thế." Hắn nhìn về phía Kỳ Khai, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, phảng phất có nhiều nộ hắn không tranh. "Xá đệ đã xúc phạm môn quy, tự nhiên nên nhận trừng phạt. Môn quy như thế nào quy định, liền nên xử trí như thế nào." Tuy nhiên Kỳ Hồng Vũ dừng lại một chút, anh tuấn khuôn mặt hình như có nhiều hổ thẹn. "Xá đệ phạm phải sai lầm lớn, trong này cuối cùng có ta cái này làm huynh trưởng không có để ý dạy tốt. Nếu như tại hắn tiến nhập thánh địa trước tiên, ta có thể đem hắn hảo hảo ước thúc bắt đầu. Hắn khả năng cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn." Kỳ Khai nghe Kỳ Hồng Vũ, ẩn ẩn mừng rỡ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, ánh mắt không ngừng biến ảo lộ ra một cỗ kinh hoàng. Bởi vì hắn không xác định bản thân vị đại ca kia nói, muốn tùy ý hắn bị thánh địa môn quy xử trí, đến cùng là thật là giả. "Vị sư đệ này, ta biết xá đệ từng muốn mưu hại ngươi đoạn tuyệt ngươi tu hành lộ, ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi. Tiến hành sau cùng xử trí trước đó, ta có thể hay không cùng mình đệ đệ nói mấy câu?" Kỳ Hồng Vũ đông nhiên nhìn về phía Cơ Mục tiếng nói nhất chuyển, nhưng thái độ vẫn không có nửa điểm bức bách phản mười điểm ôn hòa, giống thật tại nghiêm túc trưng cầu Cơ Mục đồng ý kỳ một trong tộc nhị lão nên dặn dò qua hắn, tiến nhập thánh địa sau lập tức tới trước tìm ta. Ta không rõ ràng chính mình cái này lão đại đến cùng làm cái gì nhường hắn chán ghét, không có nghe theo nhị lão tới tìm ta, đến mức đây. Muốn hỏi một câu hắn vấn đề này. Sau đó hắn còn nói ra nghĩ nói chuyện với Kỳ Khai lý do, thần sắc có chút đau xót cũng không hiểu, tựa như một cái thật không biết chỗ đó làm sai cùng đệ đệ sinh ra ngăn cách huynh trưởng. Cơ Mục nghe vậy nhíu mày, hơi có chút do dự. Nói thật tại Kỳ Hồng Vũ tới thời điểm, trong lòng mình cảm giác không tốt lắm, cuối cùng bị hắn đuổi kịp, chuyện này có thể muốn hoành sinh ba chết. Nhưng Kỳ Hồng Vũ vậy mà mới mở miệng là thái độ này, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên Cơ Mục cũng không phải người khác bày ra bộ dáng gì, hắn liền sẽ tin cái gì. Kỳ Hồng Vũ dạng này một bộ công chính vô tư bộ dáng, ngược lại nhường hắn cảm giác có chút giả. Cũng không phải trên đời không có đại công vô tư người. Kỳ Hồng Vũ như thật đại công vô tư, Kỳ Khai làm hắn thân đệ đệ không có khả năng sẽ không hiểu rõ hắn, thế mà lúc trước một mực trì hoãn thời gian chờ đợi đối phương giải cứu hắn, tại hắn đi vào thời điểm hơn giống như gặp qua cây cỏ cứu mạng. Nhưng hắn không khỏi nghĩ đến, Kỳ Hồng Vũ có phải hay không là muốn từ bỏ Kỳ Khai. Đây cũng không phải là không có khả năng, vừa rồi qua nét mặt của Kỳ Khai biến hóa bên trong, cùng Kỳ Hồng Vũ trong miêu tả, có thể nhìn ra quan hệ của hai người giống như cũng không tốt. Cứng rắn bảo vệ Kỳ Khai hậu quả, Kỳ Hồng Vũ có lẽ cũng không muốn vì đó tiếp nhận. Kỳ sư Minh xin cứ tự nhiên. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một lát, đưa tay nhẹ giọng trả lời. Kỳ Hồng Vũ đến cùng tại trong thánh địa địa vị bất phàm, hắn thân là đồng môn sư minh, thánh địa thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đã đợi đệ xin lỗi, lại liền cùng đệ đệ nói chuyện này cũng hỏi thăm ý kiến của hắn, đã xem tư thái bày đầy đủ thấp. Nếu như mình cự tuyệt, người bên ngoài nói không chừng sẽ thấy thế nào hắn. Còn nữa, Kỳ Hồng Vũ nếu như thật dự định từ bỏ Kỳ Khai vẹn vẹn đơn thuần nói mấy câu, bản thân ngay trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn, hắn trong cơn tức giận muốn cứng rắn bảo đảm Kỳ Khai làm sao bây giờ. Mà lại Kỳ Hồng Vũ dù cho không hỏi qua hắn, khó nói liền không thể nói chuyện với Kỳ Khai. Cho nên cuối cùng hắn quyết định cho vị này kỳ sư mình mặt mũi. Đa tạ sư đệ. Kỳ Hồng Vũ nói khẽ, về sau sông Hà Y Điệp Vân lễ phép gật đầu, đi đến Kỳ Khai bên cạnh, vung tay xuống. Bốn phía quang ảnh và mèo, nơi đó cũng không còn âm thanh nữa truyền ra, hai người tựa hồ bắt đầu nói cái gì. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, mang đến một cỗ mùi thơm. Liêu Diệu Hâm nhẹ nhàng đi tới Cơ Mục bên cạnh, gãi đầu một cái, nói khẽ. Cơ sư đệ, vị này kỳ sư mình ta từng nghe nói qua hắn. Nghe đồn hắn người mang thể chất đặc thù tu vi cao thâm, đối sư đệ sư muội cũng vô cùng tốt, mặc dù tướng mạo uy nghiêm, có thể bình thường không có nửa điểm ngạo khí cùng giá đỡ, đối nhân xử thế công chính nghiêm minh. Trước kia mặc dù đã từng xa xa gặp qua mấy lần, nhưng gần như vậy tiếp xúc ta là lần đầu tiên. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Hôm nay gặp mặt, ta cảm thấy cái này kỳ sư minh cũng không có trong truyền thuyết nói đến tốt như vậy cuối cùng, thiếu nữ nói ra đối Kỳ Hồng Vũ mới gặp cảm nhận. Ồ, Cơ Mục nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, Liêu sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Bản thân cũng đồng dạng cảm thấy Kỳ Hồng Vũ vị sư minh này người có chút giả. Có thể hắn không nghĩ tới, ngày thường hồn nhiên rực rỡ Liêu Diệu Hâm cũng nhìn ra điều này. Cũng không phải nói Liêu Diệu Hâm buồn, nhưng nàng nhìn không giống như là sẽ đi chủ động cẩn thận suy nghĩ chuyện người. Sư đệ, ngươi xem điện này bên trong, nếu như Kỳ Hồng Vũ muốn cùng thân là hung ngại Kỳ Khai nói chuyện, hắn rất hẳn là hỏi thăm ai? Là sư phụ, vẫn là ngươi? Liêu Diệu Hâm cười hắc hắc nói, muốn thi khảo thi Cơ Mục. Cơ Mục theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, phản ứng cấp tốc ánh mắt hướng trên điện chấp pháp cung phụng nhìn lại, quay đầu tán thưởng. Ta hiểu được. Sư tỷ thật sự là cực kỳ thông minh, động sát nhập vi. Liêu Diệu Hâm đạt được khích lệ, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện cười đắc ý, dương nhẹ dương cái cằm. Kia là đương nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 61, Hồng Vũ tiên thể Cơ Mục nhìn cách đó không xa tại một mảnh vật mèo quang ảnh trung hòa Kỳ Khai không biết nói gì đó Kỳ Hồng Vũ, ánh mắt ngưng lại. Bản thân là theo Kỳ Khai phản ứng nhìn ra Kỳ Hồng Vũ không giống mặt ngoài lớn như vậy công vô tư, người có chút giả. Liêu Diệu Hâm thì theo Kỳ Hồng Vũ đối đai chấp pháp cung phụng thái độ bên trong, nhìn ra hắn không có trong truyền thuyết nói đến như vậy tốt. Kỳ Hồng Vũ tiến vào điện, đầu tiên đối Hà Y Điệp Vân chào, về sau chậm rãi mà nói giải thích hắn không phải vì bao che giải cứu Kỳ Khai mà đến, hắn nhưng thật ra là một cái công chính vô tư người, cuối cùng nghĩ nói chuyện với Kỳ Khai, là hướng mình tranh thủ ý kiến. Nơi này là chấp pháp điện, theo lý cùng hung ngại nói chuyện trước hết nhất muốn trưng cầu chính là chấp pháp cung phụng cho phép. Nhưng Kỳ Hồng Vũ từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua chấp pháp cung phụng liếc mắt. Vị này kỳ sư minh nhìn như mặt lạnh tim nóng, nho nhã lễ độ đối đãi người thân hòa, thực tế đã ngạo đến thực chất bên trong, thậm chí được xưng tụng không coi ai ra gì. Hắn đối ta vậy cái kia a khách khí lưu lễ, không biết bên trong có hay không biết ta là thể chất đặc thù nguyên nhân. Cơ Mục trong mắt lướt qua ngờ vực vô căn cứ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh gương mặt xinh đẹp đắc ý Liêu Diệu Hâm, trong lòng cảm thán. Liêu sư tỷ mặc dù bình thường một bộ hồn nhiên rực rỡ không dành thế sự bộ dáng, nhưng một khỏa xích tử chi tâm lại có thể nhìn rõ thường nhân khó mà phát giác địa phương. Mặc dù như thế, các ngươi chớ bởi vậy xem thường Kỳ Hồng Vũ. Hà Y Diệp Vân ôm ngực thần thái lời nhát, hướng về sau ngồi dựa trên ghế, vung tay xuống ngăn cách thanh âm vặn vẹo quang ảnh, nhường ngoại nhân không cách nào tham dò mấy người trò chuyện. Đột nhiên mở miệng nhắc nhở, không nên quên hắn lợi hại nhất căn bản ở chỗ địa phương nào. Chỉ bằng vào những thứ này mặt ngoài công phu, hắn không thể nào có được giờ này ngày này tại trong thánh địa vị. Cơ Mục cùng Liễu Diệu Hâm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, tinh tế suy tư bên dưới hơi có sở ngộ, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Kỳ Hồng Vũ thành trở thành thánh địa thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nguyên nhân căn bản là cái gì? Là giả vờ mặt lạnh tim nóng, dẫn người thân hòa. bất luận người này tính cách lại như thế nào giả tạo, lại làm sao không có thể, hắn tuổi trẻ một đời không ai bằng thực lực lại là thật, không thể tranh luận. Trong lòng mặc dù không kính sợ cũng không có gì, nhưng lại không được phép đối với cái này sinh ra khinh thị. Kỳ Hồng Vũ, hắn giống như ngươi đều là tiên thể. Hà Y Y Vân nhìn về phía Cơ Mục, đột nhiên nói ra một cái bí ẩn. Tiên thể? Cơ Mục thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Từng nghe nói thể chất đặc thù, bởi vì đặc thù nguyên nhân sẽ đem mấy loại thể chất uy về một loại, nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu loại. Tiên thể, đoán chừng chính là các loại thể chất bên trong một loại. Đối với mình là tiên thể, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã sớm theo trong đầu thanh âm biết được, mình bây giờ ngụy trang ra thể chất là vô cấu tiên thể. Nhưng hắn hết sức tò mò Kỳ Hồng Vũ là cái gì tiên thể. Cùng vô cấu tiên thể so, là đối phương thể chất lợi hại, vẫn là vô cấu tiên thể lợi hại hơn. Cái này có lẽ quan hệ đến sau này mình tại trong thánh địa được coi trọng trình độ. Cơ Mục ánh mắt chớp động. Không tệ. Hà Y Y Vân coi là Cơ Mục hiếu kỳ cũng có nhằm vào chính hắn thể chất. Thể chất của ngươi bị độc dược kích thích mà thức tỉnh, nhưng trên người ngươi khí tức lại hướng tại thành tịnh mờ mịt, cái này chứng minh ngươi không phải độc thể. Nói đến độc thể thời điểm, nàng ánh mắt hơi nhìn sang, đứng ở một bên bạch tí nữ tử. Mà không phải độc thể, lại bị kịch độc kích thích thức tỉnh thể chất chỉ có một khả năng, chính là vô cấu tiên thể. Là Hà Y Y Vân nâng lên vô cấu tiên thể bốn chữ lúc, lụa mỏng che mặt tiến nhập trong điện sau một mực tĩnh như ưu lan bạch tí nữ tử, ánh mắt lấp lóe, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Kỳ Hồng Vũ thể chất thì là Hồng Vũ tiên thể. Năm đó hắn sau khi sinh, Kỳ gia phát giác thể chất của hắn về sau, liền trực tiếp lấy thể chất danh tự vì hắn mệnh danh, đối với hắn đáp lại to lớn kỳ vọng, hy vọng hắn có thể siêu việt lịch đại từng xuất thế Hồng Vũ tiên thể, trở thành đệ nhất. Nhưng người hậu thế nhớ tới Hồng Vũ tiên thể thời điểm, cũng đầu tiên nhớ tới hắn Kỳ Hồng Vũ. Hồng Vũ tiên thể. Cơ Mục nghi hoặc nhìn về phía Hà Y Y Vân. Hắn rốt cục được biết Kỳ Hồng Vũ thể chất danh tự. Đã sớm biết Kỳ Hồng Vũ thân phụ thể chất đặc thù, nhưng cũng tiếc không biết là loại kia thể chất. Vô cấu tiên thể đặc thù chính là thể chất thanh tịnh không một hạt bụi, tư chất siêu phàm thoát tục, tu hành tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chờ ngươi về sau đúc thành huyền cơ, chính thức bắt đầu tu hành lúc, liền sẽ phát hiện điểm này. Hà Y Y Vân trong lời nói mang theo một cỗ khuyên bảo ý vị, ngựa khí phảng phất trưởng bối đối văn bối, thậm chí tiến một bước nói như là sư phụ đối đệ tử dạy bảo. Hôm nay mặc dù cuối cùng không biết kết quả như thế nào, nhưng ngươi cùng Kỳ Hồng Vũ ở giữa có thể sẽ sinh ra một chút khúc mắc, dù là không có khúc mắc, trong lòng đối lẫn nhau cũng sẽ có ưu cùng. Sau này là ngươi phát hiện, bản thân đang tu hành trên đường, người đồng lứa cũng xa xa bỏ lại đằng sau lúc, tuyệt đối không nên sinh ra kiêu ngạo chi tâm, đối Kỳ Hồng Vũ không còn để ý, hai ngươi cũng không phải là một đời người, ngươi cho dù có vô cấu tiên thể, nghĩ vượt qua tu vi của hắn cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại cùng cảnh bên trong, Hồng Vũ tiên thể không thể nghi ngờ muốn so vô cấu tiên thể mạnh hơn một chút. Mặc dù còn chưa chính thức đem Cơ Mục thu làm đệ tử, nhưng lúc này Hà Y Y Vân nói chuyện hiển nhiên đã xem Cơ Mục xem như đệ tử đối đãi, ân cần dạy bảo nói, cùng cảnh bên trong, Hồng Vũ tiên thể mạnh hơn vô cấu tiên thể. Cơ Mục sau khi nghe khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ gật đầu, đối Hà Y Y Vân chắp tay, để bày tỏ bày ra thủ giáo. Trung quanh quang ảnh và mèo. Kỳ Khai quay đầu nhìn về phía một bên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không muốn nhận thánh địa trừng trị, khiến cho tiếng xấu lan xa, nhưng hắn lại kéo không xuống mặt cầu hắn cái này một mực như toan muốn siêu việt lão đại. Trong thời gian ngắn không biết nói cái gì, đành phải trầm mặc. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi gây tai họa bản sự thế nhưng là thật không nhỏ. Kỳ Hồng Vũ mở miệng trước, đối mặt thân đệ đệ, hắn ngược lại không còn ở bên ngoài thân hòa. Trên mặt hắn thần sắc băng lãnh phảng phất ngưng một tầng sương, thanh âm âm trầm nén giận. Ngươi tiến nhập thánh địa sau không tìm đến ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta rõ ràng ngươi điểm này buồn cười tiểu tâm tư, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể so với ta. Sau một khắc, Kỳ Hồng Vũ mặt lạnh lấy không chút khách khí chà phúng. Ngươi bất quá là một cái phàm thể mà thôi, tư chất cũng khó được xưng tụng tuyệt đỉnh, ngươi lấy cái gì so với ta, thế mà không chịu quay quay nhận mệnh. Kỳ Khai nghe nói lời ấy bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm nộ trừng Kỳ Hồng Vũ, thần sắc tức giận, nhiều năm góp nhặt cảm xúc một chút bộc phát. Ngươi bất quá là so vận khí ta tốt một điểm, đều là cùng cha cùng mẫu thân, dựa vào cái gì ngươi trước hết nhất xuất sinh ngươi là thể chất đặc thủ, mà cuối cùng xuất sinh ta liền không có cái gì. Còn có cái kia đáng chết Cơ Mục, hắn lại dựa vào cái gì? Hắn tổ tiên số bát đại, tìm đạt được một cái gia dáng tu sĩ sao? Ta nếu như có thể chất đặc thủ, ta không thể so với các ngươi bất luận kẻ nào trên lệnh. Hắn đôi ngón tay hướng vặn bẹo quang ảnh bên ngoài Cơ Mục, khuôn mặt vặn bẹo giống to. Trong lòng ngực ghen tị và không cam lòng, đã gần đến hồ phá tan lý trí của hắn. Ta có được thể chất đặc thủ, tự nhiên là bởi vì thượng thiên lựa cho ta. Cái kia Cơ Mục cũng giống như vậy. Kỳ Hồng Vũ đối mặt nổi giận Kỳ Khai, sắc mặt không có biến hóa chút nào, tựa như tại nhìn một cái sẽ chỉ đại hống đại khiếu thằng hề, ngựa khí dần dần trở nên lạnh lùng. Như ngươi loại này tư chất bình thường người liền nên nhận mệnh, trên con đường tu hành không có các ngươi những người này vị trí. Ngươi phạm vào lớn nhất sai chính là không cam lòng bình thường, tại trong thánh địa chơi bùa lung tung, cho ta chọc phiền toái cực lớn. Kỳ Khai phát giác được đại ca hắn trong giọng nói thật sâu lạnh lùng, sắc mặt đống nhiên biến hóa, cảm thấy không đúng. Ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi không muốn cứu ta, muốn ngồi nhìn ta bị khổ tiểu thánh địa xử phạt. Kỳ Hồng Vũ mặt lạnh lấy, không nói gì, trong mắt một mảnh hờ hững. Kỳ Khai càng thêm luống cuống, lúc này bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi, hắn gào thét lớn chuyển ra sau cùng át chủ bài, chất vấn. Kỳ Hồng Vũ, ngươi nếu như đối với chuyện này lạnh lùng đứng ngoài quan sát, đến lúc đó ta muốn biết ngươi muốn thế nào hướng cha cùng nương bằng dao, đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 62, không ai lại có thể cứu ngươi không tệ, cha mẹ gần đây thương yêu nhất ngươi cái này tiểu nhi tử. Kỳ Hồng Vũ cười lạnh vùi tay. Bọn hắn nếu biết được chuyện này, nhất định cầu ta vô luận như thế nào cũng bảo vệ ngươi. thế nhưng cùng ta có quan hệ gì? Hắn mở ra hai tay, khuôn mặt lạnh lùng. Kỳ Hồng Vũ, khó nói ngươi một mực ở tại Khổ Tiểu Thánh Địa liền không hồi trong tộc. Ngươi nếu như đối ta thấy chết không cứu, đến lúc đó trở lại trong tộc, xem ngươi như thế nào tự xử. Kỳ Khai vừa đội vừa giận hét lớn. Hắn cùng Kỳ Hồng Vũ thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, thân đệ đệ xảy ra chuyện, thân đại ca có năng lực lại không thi tay cứu viện, sẽ để cho phụ mẫu cùng tộc nhân thấy thế nào? Trong tộc cũng không phải chỉ có cha mẹ hai người, bọn họ đích xác sẽ nhớ ta cứu ngươi, nhưng trong tộc những người khác chỉ sợ sẽ không cho rằng như vậy. Kỳ Hồng Vũ thanh âm băng lãnh, nhìn chăm chú Kỳ Khai, chậm rãi nói: Nếu như ngươi hạ độc chính là một cái đệ tử tầm thường thì cũng thôi đi, nhưng ngươi hạ độc cái kia cơ mục, thế nhưng là một vị thể chất đặc thù. Thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là không tốt, tùy tiện cũng có thể đào móc ra một vị thể chất đặc thù. Kỳ Hồng Vũ nghĩ tới đây, sắc mặt tâm trầm. Ý đồ đoạn người tu hành đường, đây là cơ hội giống như là giết người phụ mẫu đại thủ. Trong tông môn có ưu tú hậu bối đệ tử xuất hiện, nhất là một vị thể chất đặc thù, ta vốn nên tới giao hảo, nhưng ngươi lại gián tiếp giúp ta cùng đối phương kết toán. Hạ độc chính là Kỳ Khai, hắn là Kỳ Khai thân đại ca, tin tưởng cái kia gọi cơ mục đệ tử không thể lại không thèm để ý, có lẽ sẽ liền Kỳ gia cũng cùng nhau hận lên. Lấy trong tộc mấy vị tiên tộc lao tính tình, nếu như biết được ngươi cùng một vị thể chất đặc thù kết xuống như thế đại thủ, tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ ngươi, hướng vậy cái kia cái cơ mục bồi tội. Cha mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng vi phạm không được mấy vị tiên tộc lao ý tứ, cho nên ngươi cũng không cần lại dãy rủa, quay quay nhận mệnh liền tốt. Mấy vị tiên tộc lão tuổi tác lâu đời, thực lực thâm bất khả chắc, là Kỳ gia thân là tu hành thế gia nội tình chỗ, tộc trưởng đổi nhất đại lại một đời, nhưng tộc lao vẫn như cũng là mấy cái kia, trong tộc đại quyền thực tế nắm giữ tại trong tay bọn họ, liền tộc trưởng cũng không thể vi phạm. Hắn bất quá là một cái liền huyền cơ cũng không đạt tới sâu kiến, trong tộc rất nhiều nô bộc thực lực cũng không biết cao hơn hắn đi nơi nào. Kỳ Hồng Vũ rõ ràng biểu hiện ra muốn từ bỏ hắn ý tứ, Kỳ Khai thần sắc không dám tin, giận dữ hét: Khó nói vì một cái liền trong tộc nô bộc thực lực cũng không bằng gia hỏa, muốn từ bỏ hắn tộc trưởng này chi tử. Nhưng hắn là thể chất đặc thù. Kỳ Hồng Vũ diện vô thần tình, ngữ khí băng lãnh phun ra mấy chữ: Thể chất đặc thù thì sao? Chết thiên tài chẳng phải là cái gì, chỉ cần giết hắn không chờ sắc mặt đỏ lên cảm xúc kích động Kỳ Khai nói xong. Ha ha, Kỳ Hồng Vũ đông chốc bị tức giận, ngươi thật là bị cha mẹ làm hư, không nổi đầu óc, tùy hứng làm vậy, làm việc một điểm không cân nhắc hậu quả. Hắn nhìn đệ đệ mình, ánh mắt giống như tại nhìn một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Nếu hắn tại không có tiến nhập thánh địa ánh mắt trước, làm như vậy có lẽ có thể. Nhưng bây giờ đã chậm, dù cho thật có thể đem cái kia cơ mục giết chết, một phần bạn bị thánh địa tra ra là chúng ta Kỳ gia gây nên làm sao bây giờ? Bóc chết thánh địa tương lai đệ tử hạt giống, đây là khả năng dẫn đến chúng ta Kỳ gia diệt tộc đại nạn. Còn nữa, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta đem ngươi cứng rắn bảo vệ, sẽ có hậu quả gì? Kỳ Hồng Vũ thần sắc băng lãnh, ngữ khí càng phát ra lạnh lùng. Dưới mắt chính vào lúc mấu chốt, ta lập tức liền có thể leo lên thánh địa thánh tử chi vị. Việc này nếu như lưu truyền ra, đối ta danh vọng chính là to lớn đả kích, thánh địa thánh chủ cùng những trưởng lão kia lại sẽ nhìn ta như thế nào? Chưa lên làm thánh tử, liền bắt đầu làm việc thiên tư, xem môn quy tại không có gì, thánh địa làm sao lại đem thánh tử chi vị giao cho hắn? Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi phạm sai lầm, chỉ có chính ngươi gánh chịu, ta cũng không giúp được ngươi. Hắn nghĩ vô Kỳ Khai bà bay, nhưng phát hiện hắn một cái cánh tay bị đánh gãy, ngược lại chụp một bên khác. Không giúp liền không giúp, Kỳ Hồng Vũ, ngươi cho rằng ta cần ngươi giúp sao? Kỳ Khai một tay lấy tay hắn quét ra, đối với cái này lại sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: Nhưng Kỳ Hồng Vũ, ta Kỳ Khai đem lời để ở chỗ này, cùng là thể chất đặc thù, cùng ở tại Khổ Tiểu Thánh Địa. Ngươi bây giờ không để ý ta muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ, coi như sợ hắn sớm tối có một ngày sẽ uy hiếp đến ngươi thánh tử chi vị. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ là không có nhanh chóng diệt trừ hắn mà hối hận. Uy hiếp ta thánh tử chi vị, không có nhanh chóng diệt trừ hắn hối hận. Hắn là vô cấu tiên thể thì sao? Xin thời hắn đừng nghĩ tại tu vi trên vượt qua ta. Kỳ Hồng Vũ lắc đầu bật cười, khinh thường nói: Vừa mới nhập điện lúc, hắn có lặng yên cẩn thận cảm thụ qua cơ mục khí tức trên thân. Kết hợp với trước đó biết được liên quan tới việc này tin tức, có thể xác định cơ mục là tiên thể bên trong vô cấu tiên thể, danh xưng tuyệt đỉnh thể chất hạ tu hành tốc độ nhanh nhất mấy loại thể chất một trong. Nhưng tu hành tuế nguyệt cùng tu vi, cuối cùng kém quá nhiều, vô cấu tiên thể cũng vô dụng, bọn hắn căn bản không phải một đời người. Đối với Kỳ Khai, Kỳ Hồng Vũ biểu hiện được tựa như nghe một cái chuyện cười lớn. Bên này Hạ Y Y Vân khuyên bảo cơ mục không bao lâu, vạn mèo quang ảnh khôi phục như thường. Kỳ Hồng Vũ ngẩng đầu hướng mọi người nhìn lại, trên mặt một chút bi thương. Các vị, ta muốn hỏi đã hỏi xong. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng cơ mục, ngữ khí mang theo hãy nấy. Vị sư đệ này, xá đệ suýt nữa đúc xuống sai lầm lớn đoạn tuyệt ngươi tu hành lộ. Cứ việc này cùng ta không có quan hệ, nhưng vậy cũng là chúng ta Kỳ gia thiếu ngươi. Ngươi về sau nếu như gặp phải phiền phức gì, có thể cứ việc tới trước tìm ta, chỉ cần có thể giúp tuyệt không chối từ. Trong ngôn ngữ hắn tựa hồ có chút muốn vì Kỳ Khai chuyện làm, đền bù cơ mục ý tứ. Kỳ Khai nhìn xem Kỳ Hồng Vũ ngay trước hắn diện, giao hảo lôi kéo đem hắn hại thành như vậy thủ phạm, hắn tức giận đến hai mắt huyết hồng toàn thân phát run, cắn đến hàm răng khanh khách rung động, hận không thể lập tức vạch trần diện mục thật của hắn. Nhưng hắn không dám. Mặc dù hắn vi phạm môn quy phạm vào giết hại đồng môn chi tội, nhưng không có đem người giết chết, thánh địa cũng không trở thành đem hắn giết chết. Nhưng nếu như phá hủy Kỳ Hồng Vũ leo lên thánh tử chi vị cơ hội, trong tộc mấy vị tiên tộc lão nói không chừng thực sẽ đem hắn xử tử. Kỳ Hồng Vũ từ lúc sau khi sinh, một mực là Kỳ gia toàn tộc mong đợi, hy vọng hắn có thể leo lên thánh tử chi vị, kế thừa Khổ Tiểu Thánh Địa thánh chủ vị trí, đem Kỳ gia mang đến càng thêm hưng thịnh cường đại, vì thế hết thảy cũng phải làm cho đường. Hà trưởng lão, chư vị, ta mặc dù cho rằng xá đệ đã phạm sai lầm, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. nhưng trơ mắt nhìn xem đệ đệ của mình bị thẩm phán trừng phạt, Kỳ Một vẫn là làm không được, liền rời đi trước. Kỳ Hồng Vũ anh tuấn khuôn mặt trên mang theo vẻ bất nhẫn cùng thương tâm. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, cất bước hướng đi ra ngoài điện, bóng lưng thân hóa hồng quang biến mất ở chân trời. Hắn thật đem đệ đệ mình cứ như vậy từ bỏ rồi. Cơ Mục nhìn xem Kỳ Hồng Vũ rời đi, thần sắc hơi động, có chút ngoài ý muốn. Đây là bản thân tại làm chuyện này trước chưa hề nghĩ tới. Nguyên bản hắn coi là có thể sẽ là Kỳ Hồng Vũ hiện thân, cùng Liễu Diệu Hâm mời tới sư phụ của nàng Hạ Y Y Vân một phen so sánh lực giao phong, cuối cùng Kỳ Khai nhận cái gì trừng phạt, muốn nhìn giao phong kết quả cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới Kỳ Hồng Vũ thế mà không có muốn cứu Kỳ Khai ý tứ, cùng Kỳ Khai nói vài câu sau liền rời đi. Đến nỗi Kỳ Hồng Vũ trước khi đi cuối cùng nói với hắn cái kia đoạn lời nói, Cơ Mục coi như chưa từng nghe qua. Dù cho Kỳ Hồng Vũ sẽ không bởi vì chuyện này oán hận chính mình, nhưng ngay cả mình thân đệ đệ cũng có thể từ bỏ người, cùng dạng này người giao hảo, có thể có chỗ tốt gì? Cơ Mục lắc đầu, quay người lại đưa mắt nhìn Kỳ Khai, ánh mắt một chút trở nên lạnh lùng, ngựa khí băng lãnh. Kỳ Khai, đã không ai lại có thể cứu ngươi, nên đến ngươi nhận trừng phạt thời điểm, đã đủ mập để thẩm lén lột chương 63, phế bỏ tu hành chi cơ. Kỳ Khai ánh mắt biến đổi, sắc mặt cho tàn. Cơ Mục nhìn về phía trên điện chấp pháp cung phụng, mấy người khác cũng hướng chấp pháp cung phụng nhìn lại. Kỳ Khai, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi tâm địa ác độc, thế mà vi phạm môn quy, đối đồng môn đệ tử hạ độc, giết hại đồng môn. Chấp pháp cung phụng biết lúc này nên hắn lên tiếng, không còn từ chối, thần tình nghiêm túc, trấn thanh hét lớn, chuẩn bị muốn lần nữa tuyên án đối Kỳ Khai xử trí kết quả. Lúc này giống như trên một lần không giống, hắn không có nửa điểm không tình nguyện cùng kháng cự. Kỳ Hồng Vũ đều đã tới qua, chính miệng nói Kỳ Khai phạm phải chịu tội cần đạt được trừng phạt, hắn không có cái gì tốt lại của kỵ. Tội không thể tha, hiện tại phạt phế bỏ ngươi tu hành chi cơ, roi hình 100, trục xuất thánh địa. Chấp pháp cung phụng vô án hét lớn thanh âm, giống như lôi đỉnh, cuối cùng trục xuất thánh địa bốn chữ, tại chấp pháp điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Phế bỏ tu hành chi cơ. Cơ Mục nghe được câu này bản án, toàn thân thư sướng, tâm tình thật tốt. Kỳ Khai mặc dù làm việc âm độc, nhưng hắn không có đối với mình hạ sát thủ, thánh địa không có khả năng bởi vì hắn làm ra liền đem hắn xử tử. Kỳ thật Kỳ Khai làm ra không chỉ hướng mình hạ độc, hơn một lần lại một lần phái người tìm phiền toái với mình. Bất quá những thứ này không cần thiết nói, phế bỏ tu hành chi cơ đã gần hồ trừ tử hình bên ngoài nặng nhất hình phạt, nặng hơn nữa cũng sẽ không nặng hơn. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó nói, đối với tu sĩ mà nói loại này tàn khốc hình phạt, còn không bằng đem hắn trực tiếp giết, nhường hắn trực tiếp giải thoát. Phế bỏ tu hành chi cơ chính là gây mất một cái tu sĩ lại tu hành khả năng, từ đây cả đời chỉ có thể làm phàm nhân. Phế bỏ ta tu hành chi cơ. Không. Kỳ Khai nghe vậy như gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lay động hình như có nhiều đứng không vững. Cứ việc cái này xử trí là pháp lý bên trong, nhưng đợi đến cuối cùng thời điểm nghe được, hắn vẫn khó có thể chịu đựng. Hồi tưởng bản thân khi đó đi vào khổ tiểu thánh địa trước sơn môn lúc, hăng hái tràn đầy tự tin, nghĩ đến lấy nhập môn đệ nhất thứ tự tiến nhập thánh địa, tiếp theo nhanh chóng tu hành thanh danh vang dội, làm đuổi hắn cái kia lão đại. Nhưng hơn một tháng đi qua, bản thân thành rối thèm hung ngại, phải bị phế đi tu hành chi cơ. Tương phản chi lớn, Kỳ Khai lòng như cho nguội, chỉ cảm thấy bốn bề hết thảy cũng đã mất đi nhan sắc. Kỳ Khai, ngươi lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, hơn âm thầm hạ độc nghĩ đoạn ta tu hành lộ, hiện tại đến cuối cùng trái lại ngươi tu hành lộ bị đoạn. Đây cũng là nhân quả báo ứng. Cơ Mục lườm Kỳ Khai liếc mắt, thanh âm băng lãnh tự mạnh mẽ, lộ ra một cỗ thông khoái ý vị. Tu sĩ tu hành cần hai cái tu hành chi cơ, một cái là nằm ở dưới rốn ba tấc đan điền khí hải, một cái là trong mi tâm ở giữa tổ khiếu huyền quan. Cái gọi là chính thức bước lên tu hành muốn đúc thành huyền cơ chính là muốn tại đan điền trong khí hải đúc thành. Đến nỗi tổ khiếu huyền quan, nghe đồn tại tu sĩ sau này trong tu hành cũng muốn dùng đến, để mà lớn mạnh tu luyện thần hồn. Cả hai hợp nhất, tính mệnh giao tu, tu sĩ tương lai mới có thấy được trường sinh bất hủ hy vọng. Phế bỏ đan điền khí hải, liền đúc thành huyền cơ địa phương cũng không có, còn thế nào đúc thành, về sau có thể cơ bản chia tay nghiêm chỉnh con đường tu hành. Đến nỗi phế bỏ tổ khiếu huyền xem, tu sĩ nghị kiếm tẩu tiên phong, độc tu thần hồn cũng không làm được. Kỳ Khai cơ bản chỉ có thể làm phế nhân. Cơ Mục. Kỳ Khai hai mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt, gào thét lớn nhào về phía Cơ Mục, giống muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều là bởi vì Cơ Mục nếu như không xuất hiện, bản thân sẽ không luân lạc tới như bây giờ. Giết, không biết tự lượng sức mình. Cơ Mục diện không dao động, tùy ý một cước đá ra. Đánh tới Kỳ Khai bị đạp bay ra ngoài, bay ra mấy trượng rơi ầm ầm trên mặt đất, trong miệng ho ra máu. Chưa thụ thương ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hơn chớ để hiện tại. Ngươi thật sự là bị to lớn đả kích choáng váng đầu óc. Kéo xuống, chấp hành hình phạt. Chấp pháp cung phục lạnh lẽo cứng rắn phất phất tay. Hai cái sắc mặt băng lãnh đệ tử chấp pháp, tiến lên dựng lên Kỳ Khai. Không, ta không nên bị hủy bỏ tu hành chi cơ. Kỳ Khai muốn dây ruộng, nhưng không làm nên chuyện gì. Một cái khác đệ tử chấp pháp đi đến bị mang lấy Kỳ Khai trước mặt, trung điểm xuất thủ, điểm ở dưới rốn hắn ba tấc cùng trong mì tâm ở giữa. Bành, điểm xuống địa phương tuôn ra một cỗ lực lượng gần sóng. Kỳ Khai đau đến hai mắt trừng trừng, tê tâm liệt phế thống khổ, trong miệng phun máu, khó có thể tin, khắp huyết gào thét. Đan điển của ta tổ khiếu, tất cả đều không cảm giác được a. Mang xuống, còn có 100 roi hình. Chấp hành hình phạt đệ tử chấp pháp, lạnh lùng phất phất tay. Như loại này chẳng cảnh, thực tế gặp nhiều, từ hắn xuất thủ phế bỏ tu hành chi cơ, không có 100 cũng có mấy chủ. Hai cái đệ tử chấp pháp, mang lấy liền hai mắt cũng dần dần trở nên một mảnh cho tàn chi sắc Kỳ Khai, hướng chỗ sâu kéo đi, muốn đi chuyên môn địa phương, thực hành roi hình. Cơ Mục không cùng lấy lại nhìn. Nhìn thấy Kỳ Khai tu hành chi cơ bị phế là được rồi, trọng yếu nhất chính là điểm này, điểm ấy mới là đối Kỳ Khai mấu chốt nhất trừng phạt. Liền sợ Kỳ Hồng Vũ bên ngoài từ bỏ Kỳ Khai, nhưng sau lưng nhường thi hình người, trong bóng tối lưu thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có. Cơ Mục híp híp mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích. Chính hắn đương nhiên không có cái này nhãn lực. Cơ Mục quay đầu nhìn thoáng qua Hà Y Diệp Vân, trên mặt của nàng thần sắc như thường, giống như không có phát hiện dị dạng. Luôn không khả năng Kỳ Hồng Vũ tiện tay an bài một cái đệ tử chấp pháp, liền Hà Y Diệp Vân vị này trong thánh địa tu vi mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong, cũng có thể che đậy. Bị phế tu hành chi cơ Kỳ Khai, tâm đã gần đến hồ chết rồi, còn lại 100 roi hình đoán chừng liền cùng đánh chết thi đồng dạng. Nhìn cũng không thể nào để cho mình thống khoái tâm tình trở nên càng thống khoái hơn. Cơ Mục khe khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hà Y Diệp Vân, thần sắc cảm kích, ngựa khí chân thành không người nói: "Đa tạ tiền bối hôm nay tới đây tương trợ, đệ tử vô cùng cảm kích." Cứ việc lần này Hà Y Diệp Vân là bị Liễu Diệu Hâm mời tới, nhưng nàng nếu như mình không muốn tới, Liễu Diệu Hâm là không thể nào mời nàng lại tới đây. Nghe nói vị này nữ trưởng lão, bình thường thế nhưng là 10 điểm lửa nhác, như không chuyện quan trọng tuyệt không xuống núi. Những lời khách sáo này liền miễn đi, ngồi ở chỗ này lâu như vậy, ta đều có chút mệt mỏi. Chỉ hỏi ngươi một câu. Dì Theo phất phất tay, ngáp một cái, liếc qua Cơ Mục, nhẹ nhàng nói: "Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Liễu Diệu Hâm ở một bên nhìn xem, khỏe miệng giật một cái. Thật không hổ là nàng cái kia lười nhác tùy tính sư phụ, ngồi cũng có thể mệt mỏi. Mà lại bất luận là sư phụ thu đồ, vẫn là đồ bái sư cha, đối với tu sĩ mà nói, đều là không gì sánh được trọng yếu thiên đại sự tình. Từ sư phụ nàng hỏi ra, ngữ khí tựa như hỏi Cơ Mục muốn hay không đi ăn cơm, cũng không tránh khỏi quá tùy ý. Lụa mỏng che mặt mặt mày như vẽ bạch y nữ tử, dưới khăn che mặt mặt cũng thần sắc gặp lại. Sớm nghe nói thánh địa dựa tú phong vị kia Hà trưởng lão, làm việc tùy ý, lười nhác hơn người. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả thật là dạng này. Sư phụ, ngươi biểu hiện được như thế tùy ý, cơ sư đệ một phần bạn cảm thấy ngươi không đáng tin cậy, không bái ngươi làm sao bây giờ? Liễu Diệu Hâm đối Cơ Mục trên mặt bảo trì hơi cứng ngắc mỉm cười, ngầm nhẹ nhàng lôi kéo bản thân sư phụ ống tay áo, ra hiệu nàng thu liễm cùng nghiêm túc một chút. Lắm miệng, vi sư ta trang nhất thời chẳng lẽ còn có thể giả bộ cả một đời. Hà Y Y Vân vung tay xuống, nàng đưa mắt nhìn Cơ Mục, khóe miệng mỉm cười. Thiếu niên, nếu như ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta cũng sẽ không trách ngươi. Vừa rồi ngươi đã biết được bản thân thể chất đặc thù, bằng tư chất của ngươi bái thánh chủ vi sư, thánh chủ tin tưởng cũng cực kỳ nguyện ý thu ngươi. Thánh chủ bây giờ đang lúc bế quan, nếu như ngươi nghị kỳ thật cũng có thể chờ hắn đi ra, bái hắn làm thầy. Không. Cơ Mục lắc đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu thần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 64, ai đang nói chuyện? Đệ tử nguyện bái tiền bối vi sư. Cơ Mục lắc đầu, cùng thân chân thành nói: "Hà Y Y Vân đích thật là khổ tiểu thánh địa bên trong bái sư thật tốt một trong những người được lựa chọn. Đối với mình trợ giúp rất nhiều Liễu Diệu Hâm Liễu sư tỷ, cũng một mực thúc đẩy chuyện này. Còn nữa, nghe nói Kỳ Hồng Vũ sư phụ chính là khổ tiểu thánh chủ, bản thân cùng hắn ở giữa phát sinh qua chuyện hôm nay, bái tại một cái sư phụ môn hạ như thế nào ở chung?" Huống chi Hà Y Y Vân nói khổ tiểu thánh chủ đang lúc bế quan. Cứ việc không hiểu rõ lắm, thế nhưng nghe nói qua những cái kia đại tu sĩ, vừa bế quan có động một tí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Một phần bạn khổ tiểu thánh chủ mấy chục năm sau mới xuất quan, ta khó nói cũng muốn đi theo chờ thêm mấy chục năm. Cơ Mục không có lo lắng nhiều, lập tức biểu lộ ra muốn bái Hà Y Y Vân vi sư ý tứ. Kỳ thật đệ tử sớm có ý nghĩ, chuyện này từ tiền bối đưa ra là đệ tử thất lễ, chậm một bước. Hắn nói khẽ. Hà Y Y Vân xua tay cho biết không thèm để ý, nàng đưa mắt nhìn Cơ Mục, ánh mắt mang lên một tia nghiêm túc. Ngươi không cần để ý ta hôm nay giúp cho ngươi sự tình. Ngươi thân là vô cấu tiên thể, ta kỳ thật 10 điểm nghĩ thu ngươi làm đồ. Nhưng bái sư là tu sĩ nhân sinh đại sự, nhất định phải thận trọng. Liễu Diệu Hâm nghe đến đó, đập đi hai lần miệng, nguyên lai sư phụ ngươi cũng biết bái sư là nhân sinh đại sự, vậy ngươi mới vừa rồi còn như vậy tùy ý, nếu như ngươi cảm thấy ngươi thiếu ân tình của ta, không ngại về sau dùng những phương thức khác hoàn lại, không cần thiết vì chuyện này mà lựa chọn ta bái sư. Hà Y Y Vân tiếp tục nói, nàng sợ người thiếu niên kéo không xuống mặt cự tuyệt bản thân, lựa chọn bái sư cũng không phải là chân tâm thật ý đệ tử tuyệt không có một tia không tình nguyện. Cơ Mục thần sắc trịnh trọng, chân thành nói: "Tốt." Hà Y Y Vân vỗ nhẹ lên cái ghế lan can, hướng hắn gật đầu, "Đã như vậy, ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử." Trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn, mang theo vẻ đắc ý vô cấu tiên thể a. Nếu như thánh địa những người khác biết được hiểu, không biết bao nhiêu người tranh cướp giành giật thu tiểu tử này làm đồ đệ. Kết quả bị ta nhận, hai cái thể chất đặc thù làm đệ tử, ta người thánh chủ kia sư minh cũng không có bản lĩnh này, sợ là phóng nhãn đông hoàng đều có thể không có đệ nhị lệ. "Tốt a." Nghe được Hà Y Y Vân nói như vậy, Liễu Diệu Hâm 10 điểm nhảy cẫng vỗ xuống Cơ Mục bả vai, thần sắc mừng rỡ. "Cơ sư đệ, về sau chúng ta chính là hàng thật giá thật sư tỷ đệ." "Sư tỷ." Cơ Mục cũng cao hứng gật đầu, hắn quay đầu trở lại hướng về phía Hà Y Y Vân liền muốn bái xuống. Hà Y Y Vân phất tay, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn đỡ lấy, con mắt có chút trừng lớn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Không phải bái sư sao?" Cơ Mục hơi nghi hoặc một chút. "Nghe người ta nói bái sư đều muốn lễ bái, khó nói không cần sao? Bái sư ngay ở chỗ này bái, không nhìn đây là địa phương nào?" Hà Y Y Vân mang theo tức giận nói: "Khó nói ta người sư phụ này, tùy tính mà làm thói quen, nhanh như vậy chuyển đến trên người ngươi." Cơ Mục bốn phía nhìn xuống, giật mình kịp phản ứng, nơi này là Sâm Nghiêm Âm Lãnh Chấp Pháp Điện, hoàn toàn chính xác không phải bái sư nơi tốt, ngồi dậy vỗ xuống cái chán. Đệ tử nhất thời cao hứng, đến mức quên địa phương. Một trận trầm thấp tiếng cười theo bên tai truyền đến. Cơ Mục nghiêng đầu nhìn lại, một đôi cắt nước song đồng cùng hắn đối đầu. Bị Liễu Diệu Hâm xưng là đàn sư tỷ bạch y nữ tử, dưới khăn che mặt gương mặt thấy ẩn hiện mỉm cười. "Tốt, ta thực tế mệt mỏi, liền đi trước, ngươi ngày mai đến ta dựa tu phòng, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử. Hà Y Y Vân đứng người lên duỗi lưng một cái, đi ra ngoài, con thân phất phất tay, đàng không mà lên biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử cung tiễn sư phụ. Mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng Cơ Mục sớm kêu lên một đôi lời cũng không có gì, lại bảo tiền bối có lẽ sẽ hiện ra khách khí. Sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Cái này chấp pháp điện đợi đến kiềm chế. Liêu Diệu Hâm xem bản thân sư phụ sau khi đi, đề nghị. Chấp pháp điện kiến tạo thời điểm, chỉnh thể hiện lên lạnh bụi chi sắc, mái vòm xây cũng cao, thông sáng chỗ lại ít, tận lực liền muốn để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng không thoải mái, hoàn toàn chính xác không phải cái gì thích hợp mọi mòn chờ đợi địa phương. Cơ Mục Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, chúng ta trước ra cái này chấp pháp điện lại nói. Ba người hướng chấp pháp điện đi ra ngoài. Cung phụng, cái kia gọi Cơ Mục trước đó cùng Kỳ Khai từng tại trong thánh địa tư đấu, chúng ta có phải hay không được phép như thế thả hắn đi, muốn truy cứu một chút hắn. Bàn về sau, có một cái đệ tử chấp pháp tiến đến chấp pháp cung phụng trước mặt, nhìn xem ba người bóng lưng, thần sắc chần chờ, chắp tay thử dò xét nói: "Truy cứu cái gì?" Chấp pháp cung phụng bay đầu đưa mắt nhìn cái này không có nửa điểm nhãn lực độc đáo đệ tử chấp pháp, tức giận tới mức cắn răng. Ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút đó là cái gì người. Chẳng những thân phụ thể chất đặc thù, mà lại ngày mai liền bị trong thánh địa mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong Hà trưởng lão sắp thu làm đệ tử, tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Đi truy cứu một người như vậy chịu tội, ngại sau này mình tại trong thánh địa trôi qua quá dễ chịu đúng hay không? Không thấy liền vừa rồi Hà trưởng lão nói liên tục thu cái kia Cơ Mục làm đệ tử lúc, hắn ở một bên liên thanh không dám ra, thậm chí nói một câu chúc mừng từ cũng không dám nói, liền sợ đột nhiên mở miệng quấy rầy đối phương hòa hợp không khí, để cho người ta nhớ tới lúc trước hắn làm sao đối xử Chí Kỳ Khai đủ kiểu từ chối. Hắn tránh cũng tránh không kịp, hiện tại gia hỏa này thế mà đề nghị hắn chủ động đi treo chọc người. Nhân gia bị vụng trộm hạ độc, tu hành lộ suýt nữa bị đoạn, trong lòng giận đi tìm hung thủ tranh luận phải trái, hung thủ càn rỡ khiêu khích, đánh nhau không phải rất bình thường sao? Ngươi có hay không điểm lòng thông cảm a? Chấp pháp cung phụng trừng lớn hai mắt, tức giận bất bình vô xuống cái bàn, nghiêm túc nổi giận nói: "Chúng ta chấp pháp điện người, tất nhiên chấp pháp thẩm tra xử lý muốn tiết diện vô tư, nhưng cũng không thể một điểm nhân tình bị cũng không có. Ngươi cái này đệ tử không khỏi quá lãnh huyết, tư tưởng sợ là xảy ra vấn đề, xuống dưới quét dọn mấy thiên hình thẩm phòng nghĩ lại một cái đi." Là đệ tử chấp pháp chắc tay, bị giáo huấn đẩy bụi đất lui xuống. Cách xa chấp pháp điện địa phương, một mảnh xanh đậm trong khe núi. Thiên địa khoáng đạt, không khí trong lành, gió núi chậm chậm. Ba người dừng bước lại. Nơi này liền thoải mái hơn. Liêu Diệu hâm hít một hơi thật sâu, tâm tình vui sướng tại trên cỏ xanh bước chân nhẹ nhàng dạo qua một vòng, váy có chút tung bay, tựa như một đóa theo gió chập chờn sán lạn hoa trên núi. "Sư tỷ, hôm nay thật phải cảm tạ ngươi." Cơ Mục đầu tiên nhìn qua Liêu Diệu Hâm, mang theo nồng đậm cảm kích, nói: "Nữ nhân này, nàng đích xác xem như giúp bản tôn một tay, nếu như không có nàng, bản tôn có thể giải quyết cái kia gọi Kỳ Khai ra hỏa, cũng muốn chờ sau này, mà lại tại giải quyết lúc trước hắn tại tòa này trong thánh địa, lại nếu không thông báo cho bản tôn thêm bao nhiêu phiền phức. Vạn phần đáng ghét lại chụp không chết rồi trùng, căm ghét nhất." Trong đầu thanh âm đột nhiên vang lên, bao hàm phức tạp cảm thán. Nàng từ đó xuất lực, thay bản tôn giải quyết cái phiền toái này. Chỉ là, một hồi nhớ tới chuyện năm đó, bản tôn cuối cùng có chút khó mà quên. "Không sao, Cơ sư đệ." Liêu Diệu hâm ánh mắt khó mà nhận ra ba động một chút, vỗ bộ ngực, biểu hiện được thật cao hứng. "Chúng ta lập tức đều muốn trở thành đồng môn sư tỷ đệ, không cần phải nói những thứ này." Nàng nghe được Cơ Mục tiếng lòng, mười điểm kinh hỉ. Mặc dù không có nhất cử nhường hắn tha thứ bản thân, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra thái độ đã có chỗ vương lòng. Suy nghĩ một chút, ta cái này thế nhưng là đả động một vị thiên tôn a. Thiếu nữ có chút đắc ý ai đang nói chuyện. "Là hắn sao?" Một bên khí chất thoát tục bạch y nữ tử giống như nghe được cái gì thanh âm, trong suốt hai con ngươi nhìn về phía Cơ Mục, dưới mạng che mặt tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 65, người khác không được, Cơ sư đệ đi Cơ Mục thần sắc như thường, Liêu Diệu Hâm cũng giống vậy. Có thể cái thanh âm kia cùng giọng điệu rõ ràng chính là Cơ Mục. Đây là có chuyện gì? Chỉ có một mình ta đã nghe chưa? Bạch y nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên nghi hoặc. "Đúng rồi, sư đệ ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Đan Mộc Lam Đan sư tỷ, là trong thánh địa đan đạo cao nhất tất cả nguyệt trưởng lão đệ tử." Liêu Diệu Hâm giống chợt nhớ tới cái gì, giống như mai con vui sướng hai lần nhảy đến Bạch y nữ tử bên cạnh, lôi kéo nàng cho Cơ Mục giới thiệu nói. Nàng bình thường cùng Đan Mộc Lam có bao nhiêu giao hảo, lần này nàng nghĩ đến Kỳ Khai cho Cơ Mục dược thang bên trong sở hạ chi độc có lẽ không tốt nghiệp chứng, thế là liền mời Đan Mộc Lam giúp hạ. Đan Mộc Lam hỗ trợ chuyển giao cho tất cả nguyệt trưởng lão, mời nàng xuất thủ nghiệm chứng dược thang bên trong chi độc. Tại tất cả nguyệt trưởng lão nghiệm chứng xuất dược trong canh hàm hữu ảm nhiên dẫn về sau, lại từ Đan Mộc Lam đem vật chứng cùng tất cả nguyệt trưởng lão tự viết đưa tới chấp pháp điện. "Đan sư tỷ, tại hôm nay trong chuyện này, quả thực giúp không ít việc. Sư đệ ngươi dù là không cảm tạ ta cũng nên cảm tạ một chút Đan sư tỷ." Liêu Diệu hâm hướng về phía Cơ Mục trừng mắt nhìn, chê bừa. "Mộc Lam." Mộc cùng Lam hai chữ đơn độc cũng vô cùng dễ nghe, hợp lại còn có một cỗ mở mịt duy mỹ ý cảnh. Cơ Mục trước khách khí tán thưởng một phen Đan Mộc Lam danh tự, về sau chắp tay xuống, biểu thị cảm tạ. "Đan sư tỷ, trước đó ở vào trong điện cũng không biết đan sư tỷ tên họ, mới chưa hướng đan sư tỷ biểu thị cảm tạ. Hy vọng đan sư tỷ không cần để ý." "Liêu sư muội kỳ thật quá lời, ta không có ở trong đó đến giúp bao nhiêu." Đan Mộc Lam nhìn thoáng qua Liêu Diệu Hâm, nhẹ lay động trán, nhìn qua Cơ Mục nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu dàng nhu hòa. "Hôm nay chuyện này, nếu như Kỳ Hồng Vũ muốn bảo vệ Kỳ Khai, như vậy nàng sớm một bước đem vật chứng đưa đến, có lẽ sẽ đưa đến nhất định tác dụng. Nhưng cuối cùng Kỳ Hồng Vũ cùng Kỳ Khai nói đơn giản hai câu nói liền đi, mặc cho Kỳ Khai gặp môn quy xử trí. Dù là không có nàng, Kỳ Khai nhiều lắm là mượn một đoạn thời gian bị phế đi tu hành chi cơ, khu trục ra thánh địa mà thôi. Đan sư tỷ danh tự thật là tốt nghe, nhưng Liễu sư tỷ danh tự liền không dễ nghe a. Liễu Diệu Hâm ở một bên, nghe Cơ Mục đối Đan Mộng Lam tán thưởng, có chút nhíu mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm một chút. Nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, nàng hướng Cơ Mục giới thiệu tên của mình, Cơ Mục cũng không có nói cái gì danh tự em hay, vẹn vẹn mặc niệm một tiếng, biểu thị đi lại. Đan sư tỷ khiêm tốn. Cơ Mục nhìn qua trước mắt Bạch Tỷ sư tỷ, cười khẽ gật đầu. Ánh mắt tại Đan Mộng Lam trắng thuần trên khăn che mặt thoáng dừng lại một chút, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước mắt nữ tử đình đình ngọc lập, vẻ mặt lộ ra non nửa khuôn mặt liền làm cho lòng người sinh kinh diễm, băng cơ bánh triệt, mày ngài đôi mắt sáng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thanh nhã đoan trang, nhưng vì sao muốn mang theo mạng che mặt che lấp dung mạo của mình, có cái gì không tiện sao? Sợ dung mạo quá đẹp, dẫn tới ong bướm gảy nhẹ đường đột. Có thể Liễu sư tỷ không phải nói nàng là tất cả nguyệt trưởng lão đệ tử, ai dám đường đột? Cơ Mục ánh mắt chớp động, trong đầu hiện lên lung tung suy đoán. Lại hoặc là chẳng lẽ không phải không muốn lộ mà là không được phép, thì như vị này đàn sư tỷ trước kia trải qua sự tình gì, thủy dung nhan tuyệt mỹ ở trên mặt lưu lại xấu xí vết sẹo, muốn dẫn mạng che mặt làm che lấp. Cơ sư đệ, Đan Mộc Lam tựa hồ một mực đối Cơ Mục có bao nhiêu chú ý, hắn có chút suy tư ra thần, liền trước tiên phát hiện. A, Cơ Mục lấy lại tinh thần, mang theo ấy náy xin lỗi một tiếng. Đan sư tỷ thật có lỗi, vừa rồi Cơ Mục suy nghĩ chuyện ra thần. Cơ sư đệ, đang suy nghĩ gì sự tình? Bên cạnh Liễu Diệu Hâm hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu. Cái này. Nhưng Cơ Mục lại một lần bị hỏi đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Bản thân cuối cùng không tốt như nói thật, đang suy đoán Đan Mộc Lam tại sao mang theo mạng che mặt, che lại khuôn mặt. Dạng này không khỏi quá mức đường đột thất lễ, hết sức dễ dàng bị người hiểu lầm bản thân là kẻ xấu xa. Cơ sư đệ, vừa mới sẽ không ở nghĩ cái gì thất lễ sự tình a? Đan Mộc Lam đưa mắt nhìn Cơ Tuấn Tú gương mặt, đẹp mắt trong hai con ngươi hiện lên một tia hồ nghi, nhẹ nhàng nghi ngờ. Ta. Cơ Mục trên mặt hiện lên một vòng bối rối, trực giác của nữ nhân cũng chuẩn như vậy sao? Gần như một chút liền đoán được chân tướng. Ta hiểu được. Đan Mộc Lam nhớ tới vừa mới Cơ Mục tựa hồ lưu ý một chút liếc mắt khăn che mặt của mình, che miệng cười khẽ, một đôi mắt hạnh cũng theo đó cười đến nheo lại. Sư đệ, vừa mới nhìn thoáng qua khăn che mặt của ta, chắc hẳn vừa rồi đang suy đoán, ta tại sao lụa trắng che mặt? Không, không tệ. Cơ Mục phong thần như ngọc trên mặt hiện hiện xấu hổ, đã cũng bị đoán đúng, cũng không có cái gì dễ nói. Lúc này mới bao lâu liền đoán được chân tướng, nữ nhân quả nhiên là tâm như tinh tế, trực giác tinh chuẩn. Cơ sư đệ, ngươi. Liễu Diệu Hâm nghe được Cơ Mục nói đang suy đoán cái này, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một tia hối hận cùng gấp, bản thân sớm biết liền không hỏi câu nói mới vừa rồi kia. Đan sư tỷ tại sao cả ngày mạng che mặt mặt, cái này có thể dính đến nàng một cái không được phép đề cập cấm kỵ. A. Thiếu nữ vội vàng muốn ngăn cản Cơ Mục nói tiếp, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, Đan Mộc Lam phản ứng có chút cùng thường ngày thời điểm không giống. Mạng che mặt là Đan Mộc Lam trong lòng thống khổ, mỗi lần có người nhắc lên nàng đều sẽ tránh, lại sẽ âm thầm trở nên thương tâm tịch mịch. Nhưng lần này rõ ràng đoán được Cơ Mục đang suy nghĩ gì, nàng làm sao ngược lại nói đi ra, chủ động nhắc tới. Cái này cực kỳ không thích hợp nha. Liêu Diệu Hâm đối Đan Mộc Lam biểu hiện khác thường, sinh lòng nghi hoặc. Cơ sư đệ có hay không suy đoán qua ta là dung mạo bị hủy, mới che mặt? Đan Mộc Lam cười khẽ hỏi. Nàng lụa mỏng che mặt đã không biết bao lâu, tự nhiên rõ ràng người khác thường thường sẽ làm sao suy đoán nàng. Có tội. Cơ Mục do dự một chút đáp. Đã bản thân thật nghĩ tới, cũng không thể nói dối phủ nhận, chỉ có thừa nhận nói xin lỗi. Đan sư tỷ. Hắn ngẩng đầu, muốn xin lỗi. Đan Mộc Lam nhẹ giơ lên đầu ngón tay, ngừng lại hắn. Nàng trong suốt ánh mắt cẩn thận đưa mắt nhìn Cơ Mục mặt, thần tình trên mặt thập phần vui vẻ. Phản phất có nhiều năm bồi dối tâm sự của nàng, sắp đạt được giải quyết. Như vậy, Cơ sư đệ, ngươi có muốn hay không thấy tận mắt gặp ta dưới khăn che mặt, nghiệm chứng chuyện này? Cơ Mục ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Đan Mộc Lam sẽ nói với chính mình ra như vậy, vị này đan sư tỷ cho người ta cảm giác đoan trang thanh nhã, giống như không cốc cú lan, câu nói này hơi không lớn phù hợp nàng cả người cho người cảm giác. Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Muốn. Sau đó lại hỏi, nhưng có thể sao? Đan Mộc Lam mới lộ ra non nửa khuôn mặt, cũng đủ để cho nhân hồn rắc một ấn, kinh diễm và phần. Có ai sẽ không muốn nhìn nhìn lại nàng cả khuôn mặt lại là như thế nào hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành. Lời nói thật nói Liễu Diệu Hâm dung mạo cũng là xinh đẹp vô song, xinh đẹp phi phàm, đồng dạng dung nhan tuyệt sắc. Nhưng nàng cùng Đan Mộc Lam đẹp không phải một loại. Đan Mộc Lam giống như trong núi tinh linh, khuynh hướng thanh lệ linh tú, lại thêm lụa mỏng che mặt, càng tăng thêm mấy phần mở mịt thần bí hương vị, để cho người ta mười điểm nghĩ dòm ngó nàng chân dung. A. Liễu Diệu Hâm ở một bên, có chút hé miệng, thần sắc mười điểm hoảng hốt. Nàng đối Đan Mộc Lam càng hiểu hơn, bởi vậy đối nàng hiện tại đối Cơ Mục thái độ cùng lời nói, cũng càng thêm kinh ngạc. Chưa bao giờ thấy qua đan sư tỷ đối bất kỳ người nào dạng này qua, đan sư tỷ hôm nay đây là thế nào? Người khác không được, nhưng cơ sư đệ có thể. Đan Mộc Lam nhẹ giọng trả lời. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 66, độc thể cùng bất hạnh thể chất người khác không được, nhưng cơ sư đệ là có thể. Đan Mộc Lam khỏe miệng nhẹ nhàng văng lên, nói ra một câu. Cơ Mục càng thêm ngoài ý muốn, câu nói này nói ra, làm cho người cảm giác bản thân đối Đan Mộc Lam mà nói là đặc thủ. Cũng hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được vị này giống như cô xạ tiên tử đan sư tỷ, tựa hồ đối với bản thân mắt khác đối đãi. Nhưng hắn không hiểu nhiều lắm. Đây là tại sao? Cơ Mục trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bản thân cùng vị này đan sư tỷ không phải mới gặp sao? Đến nay lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Bất quá, Đan Mộc Lam tiếng nói nhất chuyện, thanh lệ xinh đẹp trên mặt hiện hiện một vòng có chút hoa bát. Cái này vào ngày thường bên trong đối với bất kỳ người nào cũng đoan trang hữu lễ, bảo trì khoảng cách nhất định trên người nàng, cực kỳ hiếm thấy đến. Muốn trở về sau. Liêu Diệu Hâm ở bên cạnh, nhìn xem Đan Mộc Lam nói chuyện hành động thần sắc kinh ngạc, khắc sâu cảm nhận được Đan Mộc Lam đối Cơ Mục phá lệ khác biệt cùng thân cận. Trở về sau? Phải chờ tới lúc nào về sau? Cơ Mục nghi hoặc hỏi. Không phải là sư tỷ tận lực trêu đùa sư đệ, nhấc lên muốn cho ngươi xem dưới khăn che mặt mặt lại không hiện tại để lộ. Chủ yếu sư đệ hiện tại tu vi quá thấp, vì sư đệ an toàn nghĩ, ta không được phép để lộ mạng che mặt. Đan Mộc Lam nhẹ nhàng lắc lắc trán. Đợi đến sư đệ tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể thời điểm, sư tỷ đến lúc đó nhất định vui vẻ bóc mạng che mặt cho ngươi xem. Bây giờ còn chưa được. Là ta an toàn nghĩ. Cơ Mục giật mình, không rõ đây là có chuyện gì, khó nói Đan Mộc Lam lấy xuống mạng che mặt, bản thân tu vi không đủ mạnh, liền sẽ có nguy hiểm. Nghe tựa hồ là dạng này, có thể cái này nguy hiểm từ đâu mà đến? Thuận tiện nhắc lên. Đan Mộc Lam khẽ cười nói. Mạng che mặt sư tỷ từ tiểu mang theo, nhìn qua sư tỷ sau khi lớn lên mặt, cùng thế hệ nam tử còn không có, sư đệ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành cái thứ nhất. Cơ Mục giật mình, trong tim nổi lên một trận gợn sóng. Đến nỗi ta tại sao che mặt, cái này liền phiền phái sư muội nói cho ngươi đi. Hôm nay luyện đan tu hành muốn bắt đầu, sư tỷ muốn đi trước. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Diệu Hầm, đối Cơ Mục phất phất tay, giọng nói huyền chuyển trong trẻo, phi thân lên. Đan Mộc Lam ở giữa không trung cuối cùng nhìn Cơ Mục liếc mắt về sau, nói nhỏ một tiếng gặp lại, giống như tiên tử hướng nơi xa bay đi. Sư đệ gặp lại. Cơ Mục có chút hé miệng, theo đã bay xa Đan Mộc Lam trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Liễu Diệu Hầm, thử hỏi. Liễu sư tỷ, Đan sư tỷ vừa rồi nói, ngươi biết không? Liễu Diệu Hầm không trả lời ngay vấn đề, trên ánh mắt hạ không ngừng quan sát Cơ Mục, sờ lấy cằm của mình, vây quanh hắn dạo qua một vòng, thần sắc nghi hoặc. Cơ Mục bị nàng thấy có chút run rẩy, chân tay luống cuống. Sư tỷ, tại sao nhìn như vậy ta? Ta rõ ràng Đan sư tỷ cả ngày mang theo mạng che mặt nguyên nhân, nhưng ta không biết chưa hề đối những người khác biểu hiện qua như thế thân cận Đan sư tỷ, tại sao đơn độc đối sư đệ ngươi dạng này? Ta cũng không biết. Cơ Mục nghe Liễu Diệu Hâm nhắc lên chuyện này, lắc đầu. Xem ra không riêng gì bản thân, bên cạnh nhìn Liễu Diệu Hâm cũng nhìn ra Đan Mộc Lam thái độ đối với hắn khác biệt. Có lẽ cùng thể chất của ngươi có quan hệ. Liễu Diệu Hâm suy nghĩ nửa ngày, kết hợp nàng biết sự tình, đôi mắt sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, suy đoán nói: "Thể chất, ta vô cấu thiên thể." Cơ Mục nhớ tới bản thân tận lực ngụy trang ra vô cấu thiên thể, không rõ Liễu Diệu Hâm tại sao bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Luôn không khả năng ai tư chất tốt, cái kia nữ tử giống như tinh linh liền đối với người nào mắt khác đối đãi. Vừa rồi tại chấp pháp điện bên trong, Kỳ Hồng Vũ hiện thân về sau, Đan Mộc Lam có thể tựa hồ xem cũng không có nhìn nhiều trên liếc mắt. Trong đó hẳn là có cái gì bản thân không biết nguyên nhân. "Không tệ." Liễu Diệu Hâm gật đầu. Ta trước hết cùng sư đệ ngươi nói một chút, Đan sư tỷ tại sao lại cả ngày mang theo mạng che mặt? Đây là trong thánh địa cực ít có người biết được một cái bí ẩn. Ta đều là cùng Đan sư tỷ giao hảo hồi lâu sau, nàng mới hướng ta thổ lộ chuyện này. Lần thứ nhất gặp nhau, Đan sư tỷ liền cho phép ta cho ngươi biết chuyện này, cũng đủ để gặp Đan sư tỷ đối ngươi là thủ. Đan sư tỷ là có chút đối ta đặc biệt đối đãi cảm giác. Cơ Mục chấm tư, có thể cảm nhận được Đan Mộc Lam, nhìn hắn nhãn thần đều tựa hồ cùng xem những người khác không giống. Ngươi là thể chất đặc thù, nhưng ngươi cũng có thể giấy mời sư tỷ kỳ thật cũng là thể chất đặc thù. Cũng là thể chất đặc thù. Thật sao? Cơ Mục nghe vậy kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi: "Đan sư tỷ là cái gì thể chất đặc thù?" Hiếu kỳ cái này đồng thời, trong tâm hắn lại hiện lên một cái nghi ngờ ý niệm, không phải nghe đồn thể chất đặc thù trên đời khó tìm sao? Làm sao Khổ Tiểu Thánh Địa, không tính bản thân, ánh sáng biết đến cũng có 3 vị thể chất đặc thù rồi. Khó nói là Khổ Tiểu Thánh Địa góp nhặt vài vạn năm khí vận, tại thế hệ này cùng nhau bạo phát, liền muốn quật khởi. Khổ Tiểu Thánh Địa lại có bản tôn không biết thể chất đặc thù. Bản tôn lúc trước bay về Khổ Tiểu Thánh Địa thanh toán thời điểm, nhớ kỹ chưa từng thấy qua nàng. Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí hơi có chút kinh nghi. Khó nói nàng lúc đương thời sự tình rời đi Khổ Tiểu Thánh Địa, cũng hoặc đã xảy ra chuyện gì. Bản tôn có chút hiếu kỳ, nàng là cái gì thể chất? Đan sư tỷ thể chất có chút đặc thù, là một tôn độc thể. Liêu Diệu Hâm nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người về sau, xích lại gần cùng Cơ Mục thấp giọng lặng lẽ nói: "Độc thể." Cơ Mục ngẩng đầu, thần sắc giật mình, đối chữ này có chút mẫn cảm. Độc gần đây liền bị người sợ hãi, mà lại nhớ kỹ bản thân tận lực biểu hiện ra vô cấu thiên thể, không phải liền là danh xưng khắc chế độc thể cùng chú thể sao? Trên mặt hắn hiện hiện càng thêm nồng đậm nghi hoặc. Đan sư tỷ thật là độc thể. Không tệ, đan sư tỷ mặc dù không biết cụ thể là loại kia độc thể, nhưng nàng đích thật là một tôn độc thể, đây là nàng chính miệng nói cho ta biết. Liêu Diệu Hâm giải thích một chút, nhìn xem nghi ngờ Cơ Mục, nhẹ giọng hỏi: "Sư đệ, người đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ, vô cấu tiên thể là khắc chế độc thể thể chất." Cơ Mục tự định giá một chút, nghi hoặc trả lời: "Theo lý nói, ta cơ hồ giống như là đan sư tỷ thể chất tiên địch, nàng dù cho không kháng cự cũng chẳng ghét, tránh đi ta coi như xong, tại sao còn có thể đối ta phá lệ thân cận?" Cái này thực sự có chút không có đạo lý, xa sẽ chủ động thân cận đứng sao? Ai đối với cái này ta ngược lại thật ra có chút suy đoán. Liêu Diệu Hâm nghe Cơ Mục vấn đề, như có điều suy nghĩ, thở dài. Nàng nâng lên trán đối Cơ Mục nói: "Đối với thể chất đặc thù, sư đệ ngươi khả năng giải quá ít, đem thể chất đặc thù nghĩ quá mỹ hảo. Không chỉ Cơ Mục, thế gian đối thể chất đặc thù chỉ có một chút lẻ tẻ hiểu rõ người, cũng coi là thể chất đặc thù là thượng tiên yêu quý, đại đạo ưu ái, có được thể chất đặc thù, liền có vô số đến không hết chỗ tốt, nhưng thật tình không biết nếu là đơn giản như vậy liền tốt." Hoàn toàn chính xác, có thể chất tỷ như sư đệ ngươi thiên thể, có thể cho người mang tới chỉ có vô số chỗ tốt. nhưng có thể chất không có tốt đẹp như vậy, ngược lại sẽ cho thể chất người sở hữu mang đến cô độc, bất hạnh, hai nạn thậm chí tử vong. Giọng nói của nàng cảm thán, chậm rãi giảng thuật ra người bình thường không biết liên quan tới thể chất đặc thù ẩn tình. Đúng là dạng này. Cơ Mục thần sắc sững sờ, liên quan tới thể chất đặc thù bản thân thật chính là tin đồn, không hiểu nhiều lắm. Trong truyền thuyết đều là liên quan tới thể chất đặc thù thiên phú dị bẩm cùng cường đại, không nghe nói thể chất đặc thù sẽ cho người mang đến chỗ xấu. Tỷ như sát thể, thiên sinh sát khí cuốn thân, cho dù chưa bắt đầu tu hành, toàn thân cũng sẽ phát ra tiết lộ sát khí, phàm nhân thường tới ở chung, chịu không được có người tử chi khó. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, có không ít sát thể tại bước lên con đường tu hành trước, vô ý thức bên trong giết chết bản thân chí thân cùng hảo hữu. Một chút sát thể khi biết thể chất của mình về sau, không tiếp thụ được trận tướng, tại chỗ bi phân vươn cổ từ lục, có cho dù được người cứu hạ luân phiên khuyên bảo nhìn xem, cả đời cũng là sầu não bất ức, vô số bi thương. Liêu Diệu Hâm đầu tiên giơ một ví dụ, nhìn chăm chú Cơ Mục hai mắt dừng lại một chút, lại nghiêm túc nói, còn có chú thể cùng độc thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 67, chợt nhớ tới một sự kiện chú thể so sát thể tốt một chút, sẽ không phát sinh theo sinh ra tới liền nguy hại thân hữu, nhưng bởi vì hắn thể chất kỳ quỷ, xuất thủ hạ chú thường thường không có dấu vết mà tìm kiếm, chú thể thể nội chú lực lại không ngừng tràn đầy, nếu như không muốn chú lực mất khống chế nguy hiểm cho tự thân, nhất định phải tiêu hao ra ngoài, thỉnh thoảng hướng hắn dưới người chú. Hắn người đối với cái này sinh lòng kiêng kỵ cùng e ngại, cực ít có người dám cùng chú thể làm bạn. Cơ Mục nghe Liễu Diệu Hâm giảng thuật, có thể tưởng tượng chú thể tình cảnh. Ai cũng không thích tiếp cận quỷ dị khó phòng lại mười phần nguy hiểm đồ vật. Chú thể giống như độc xà, cho dù độc xà không phải gặp bất kỳ vật gì đều sẽ phát động tập kích, nhưng người nào sẽ nguyện ý cùng độc xà thân cận? Chú thể như thế, chắc hẳn độc thể cũng không xê xích gì nhiều. Tâm hắn ở giữa phòng đoán. Liêu Diệu Hâm nhớ tới đang ngộng làm cảm xúc phức tạp, nhíu lại kiều tiếu khuôn mặt, tiếp tục nói: độc thể thì đáng sợ hơn, sát thể tối thiểu tại bước lên con đường tu hành sau có thể học khống chế trong cơ thể mình sát khí, mà có độc thể, thể chất sau khi thức tỉnh trên thân đều không được độc, làn da, huyết dịch, nước bọt thậm chí thở ra khí hơi thở đều không thể khống chế mang theo bình thường tu sĩ khó có thể chịu đựng độc. Thở ra khí hơi thở có chứa độc. Cơ Mục hai mắt ngưng lại, có chút đoán được Đan Mộng làm tại sao mạng che mặt. Cho nên đan sư tỷ che mặt là không muốn người khác bên trong bản thân thở ra khí hơi thở mang độc. Không tệ. Liêu Diệu Hâm khẳng định Cơ Mục suy đoán, chậm rãi tự thuật. Đan sư tỷ chỗ che mạng che mặt, nhưng thật ra là một cái bảo khí, dùng để ngăn chặn nàng thở ra độc hơi thở không tản mạng khắp nơi ra ngoài, thương tới hắn người. Nàng nói tới vì ngươi an toàn không lấy xuống mạng che mặt là thật. Nàng tiếp tục giải thích nói, sư đệ ngươi người mang vô cấu tiên thể, có thể khắc chế độc thể cùng chú thể, nhưng cũng khoảng chừng trình độ nhất định, muốn nhìn tu vi phải chăng gần. Ngươi cùng đan sư tỷ hiện nay tu vi chênh lệch quá lớn, nàng lấy xuống mạng che mặt thở ra khí hơi thở bên trong hàm hữu kịch độc, dù chỉ là một chút xíu, ngươi cũng như cũng chịu không được. Cái gọi là khắc chế chỉ là so ra mà nói, tựa như thủy khắc hỏa, nhưng hỏa mãnh liệt tới trình độ nhất định, trái lại cũng có thể khắc thủy, liền giang hà cũng có thể là chi sấy khô. Đan sư tỷ nói ta tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, nàng có thể lấy xuống bản thân mạng che mặt cho ta xem, là bởi vì nguyên nhân này. Cơ Mục trên mặt hiện hiểu ra chi sắc, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới Đan Ngọc Lam tình cảnh, nhẹ nhàng nhíu mày. Độc thể nghe có thể so sánh chú thể tình huống muốn hỏng việc rất nhiều. Nếu có người đầy đủ tín nhiệm chú thể, tin tưởng chú thể sẽ không xuống tay với mình, chú thể kỳ thật có thể cùng người lai vãng thân cận. Mà độc thể ngay cả mình đều không thể khống chế độc của mình, người khác sợ là có lòng tới lui tới thân cận cũng không dám, như tránh gián giết. Cơ Mục nhìn về phía Liêu Diệu Hâm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liêu Diệu Hâm biết được Đan Ngọc Lam là độc thể lại không cách nào khống chế thể chất của mình về sau, vẫn như cũ như một, tới giao hảo lui tới. Người bình thường khó làm đến điểm này, sợ sẽ tâm sinh ngờ vực vô căn cứ, tỉ như Đan Ngọc Lam chỗ đeo khăn che mặt, là có hay không có thể che kín toàn bộ độc hơi thở, cùng Đan Ngọc Lam ở lâu, có thể hay không bản thân đã bên trong mãn tính kịch độc mà không biết, từ đó xa lánh chẳng ghét. Trong lòng của hắn đối Liêu Diệu Hâm sinh ra nhiều tán thưởng cùng bội phục. Đan sư tỷ đối ta mắt khác đối đãi, khó nói bởi vì ta người mang vô cấu tiên thể, sẽ không sợ sợ nàng thể chất, sẽ không dùng dị dạng nhãn quang nhìn nàng. Cơ Mục thấp giọng suy đoán, không có đơn giản như vậy. Liêu Diệu Hâm nhăn lại lông mày, độc thể không chỉ có là khống chế không nổi bản thân kịch độc, sẽ độc chết người khác mà thôi. Có độc thể kịch độc trong cơ thể quá bá đạo, bất cứ lúc nào ở giữa chuyển rời sẽ càng phát ra khủng bố đáng sợ, đến cuối cùng đột nhiên một phát, có thể sẽ độc chết chính mình, độc chết bản thân. Cơ Mục nghe được câu này, thần sắc khẽ giật mình. Độc thể thể chất đạn sinh độc, thế mà chẳng những hại người hơn hại mình, thế mà lại đem bản thân độc chết rơi, không khỏi quá mức thế thảm. Bị người như tránh gián giết, dùng dị dạng nhãn quang xem còn chưa đủ, còn có thể bị bản thân thể chất sinh ra độc hạ độc. Cơ Mục lúc này lại nghĩ lên cái kia như trong núi như tinh linh Đan Ngọc Lam, trong tim khó tránh khỏi sinh ra một chút thông cảm chi ý, cũng không phải hẳn phải chết, nếu có biện pháp áp chế độc thể thể nội kịch độc, độc thể cũng có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Liêu Diệu Hâm bỗng nhiên nói, kỳ thật cơ sư đệ, ngươi vừa mới không cảm thấy đan sư tỷ đi được có chút đột nhiên cùng đội bằng sao? Đan sư tỷ không phải nói mỗi ngày đan đạo thời gian tu luyện đến rồi? Cơ Mục bị nàng một nhắc nhở, hồi tưởng lại tựa hồ là có một chút. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh nghi hỏi, khó nói. Tất cả nguyệt trưởng lão nàng thân là đan sư tỷ sư phụ, tự nhiên sẽ hiểu đan sư tỷ thể chất. Từng sưu tập rất nhiều thiên tài địa bảo cùng chân quý bảo dược, vì nàng luyện chế ra một trường thanh xương bách thảo dược, áp chế trong cơ thể nàng kịch độc. Liêu Diệu Hâm gật đầu. Đan sư tỷ nếu như rời đi tấm kia thanh xương bách thảo dược quá lâu, độc thể liền có sai lầm khống phong hiểm, đến lúc đó không chỉ là nàng thở ra khí hơi thở có mang kịch độc, trên thân cũng sẽ phiêu tán ra một cỗ kỳ dị mùi thơm, đồng dạng mang theo đáng sợ kịch độc. Những nơi đi qua, thảo mộc khô héo, bách hoa tàn lụi, vạn linh tịch diệt, sinh cơ tăng tuyệt. Bá đạo như vậy, Cơ Mục lấy làm kinh hãi. Nghe Liễu Diệu Hâm miêu tả cảnh tượng, đơn giản khủng bố. Đan sư tỷ mặc dù không có để lộ ra nàng đến cùng là loại kia độc thể, nhưng ta suy đoán, nàng tuyệt đối là bá đạo nhất kinh khủng cái kia mấy loại độc thể một trong. Mà độc thể càng bá đạo, người liền chết được càng nhanh. Liễu Diệu Hâm trầm thấp thở dài một tiếng, nhìn qua Cơ Mục nói: "Đan sư tỷ đối ngươi phá lệ thân cận, hẳn là bởi vì sư đệ thể chất của ngươi, có lẽ có thể giúp đan sư tỷ áp chế thể nội kịch độc, cứu vãn tính mạng của nàng. Nàng ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng sống sót. Ngươi đối với nàng mà nói có không giống bình thường ý nghĩa." "Đúng là dạng này." Cơ Mục tâm thần kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, Đan Ngọc Lam nhìn qua giống như người thường, thế mà gặp phải như thế hỏng bét tình cảnh cùng to lớn uy hiếp. Nàng đối với mình như vậy mắt khác đối đãi cũng có thể hiểu được, quanh năm thân ở hắc ám, đột nhiên trông thấy một luồng ánh sáng, tự nhiên sẽ đau khổ truy tìm. Nàng là độc thể. Thì ra là thế, chắc không được bản tôn năm đó trở lại khổ tiểu thánh địa lúc, không có gặp qua nàng. Khi đó đã qua đi hơn 200 năm, nàng có lẽ đã chết tại độc thể mất khống chế bạo phát xuống. Trong đầu giọng nói vang lên theo, dường như giải nghi hoặc. Đan sư tỷ dựa theo như thường phát triển, hơn 200 năm sau đã chết sao? Cơ Mục ý niệm khẽ nhúc đích, trầm ngâm một trận, chỉnh trọng nói: "Đan sư tỷ hôm nay giúp ta không việc nhỏ. Nếu như đan sư tỷ tương lai có cần, ta sẽ ra tay giúp nàng áp chế kịch độc trong cơ thể." Theo trong đầu giọng nói nói, vô cấu tiên thể là bản thân hạ vị thể chất, vô cấu tiên thể có thể làm được chính mình cũng có thể làm được. Lại thêm thể chất của mình có thể hoàn mỹ ngụy trang thành vô cấu tiên thể, tiện tay mà thôi giúp một chút Đan Mộc Lam kỳ thật không có gì. "Vậy liền đa tạ sư đệ ngươi." Liêu Diệu Hâm thần sắc mừng rỡ. Nàng cũng Đan Mộc Lam giao hảo đã lâu, tự nhiên không muốn nhìn thấy hảo hữu ảm đạm bất lạc, chết tại thể chất của mình mất khống chế phía dưới. "Sư đệ cùng ngươi nói lâu như vậy, ta cũng nên đi, ngày mai gặp lại." "Ngày mai nhớ kỹ muốn tới dựa Tú Phong bài sư." Liêu Diệu Hâm đang nói xong Đan Mộc Lam sự tình về sau, nhắc nhở một chút Cơ Mục, phất phất tay. Đi ra một khoảng cách về sau, nàng phi thân lên, biến mất ở chân trời. Liêu sư tỷ cũng có thể ngự không mà đi. Cơ Mục đứng tại chỗ, có chút kinh ngạc. Trước kia Liễu Diệu Hâm tại đường núi chỗ, cùng mình chia tay lúc, đều là đi đường xuống núi rời đi. Vốn cho rằng Liễu Diệu Hâm sẽ không ngự không phi hành, nguyên lai trước kia phi thân lúc rời đi đợi, bản thân là không thể nhìn thấy. Cơ Mục nóng nhìn bầu trời Liễu Diệu Hâm biến mất phương hướng, sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Mạnh đại tu sĩ hướng đi ở Bắc Hải mộ rừng Thương Nô, trên trống đỡ trời xanh hạ Lý Cửu U, giữa thiên địa tới lui tự nhiên, tiêu giao tự tại. Bất luận kỳ hồng vũ thân hóa hồng quang, vẫn là Đan Ngọc Lam cùng Liễu Diệu Hâm phiêu nhiên như tiên nhân phi không, đều để người hâm mộ. Tự do phi hành tại thiên khung phía trên sẽ là cái gì cảm thụ? Cơ Mục không khỏi thầm nghĩ, sinh lòng hướng tới. Bản thân mặc dù hiện đã đoán thể lại thành, càng lộ vẻ lộ ra thể chất đặc thù, sắp bái trong thánh địa thực lực mạnh nhất trưởng lão một trong vi sư, không cần giống mới vừa tiến nhập thánh địa lúc là có thể hay không lưu tại thánh địa mà ưu phiền. Nhưng to lớn tiềm lực về to lớn tiềm lực, quang minh tiền đồ về quang minh tiền đồ, bản thân dưới mắt cuối cùng liền chính thức tu hành lộ cũng không bước lên, tu vi nông cạn, thực lực nhỏ yếu. Hôm nay Kỳ Hồng Vũ cũng chính là từ bỏ kỳ khai, nếu như hắn không có từ bỏ, tại chấp pháp điện bên trong, bằng vào ta thực lực bây giờ, sợ sợ liền khí thế của hắn cũng không chịu nổi. Cơ Mục trầm thấp cảm thán, tối nắm tay đầu, không thể đem hy vọng mỗi lần ký thác vào người khác nhượng bộ cùng địch nhân nhân từ bên trên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Trở về được tiếp tục tu hành, lại so trước kia càng thêm khắc khổ mới được. Hôm nay hắn cũng coi như kiến thức một phen rộng lớn hơn thiên địa, phát triển tầm mắt. Trở về trước đúc thành huyền cơ, chính thức bước lên con đường tu hành lại nói. Trước đó bởi vì thể chất thức tỉnh, ngưng nguyên đan cùng xích ngọc huyết tùy tham đều không dùng, bây giờ đi về nên bọn chúng phát huy được tác dụng thời điểm. Cơ Mục không có bởi vì cùng bên người người tu là chênh lệch to lớn mà bề bài. Vừa mới trong đầu giọng nói, trong lúc vô tình để lộ ra, hắn trở lại khổ tiểu thánh địa, cùng ngày xưa kết thù kết toán người thành toán lúc, là quá khứ hơn 200 năm. Mà trong đầu giọng nói trước kia còn nói qua, hắn tu hành lộ một đường long đong. Nói cách khác đồng dạng thể chất, giữ gốc tu luyện hơn 200 năm, liền có thể làm được hành áp khổ tiểu thánh địa. Nếu như thuận lợi nhiều, còn có thể càng nhanh làm được. Ta có một dạng thể chất, còn có trong đầu giọng nói trợ giúp, không có đạo lý sẽ chậm hơn. Cơ Mục đối với mình tương lai có đầy đủ lòng tin. Có lẽ ta hơn 100 năm, thậm chí không cần 100 năm, liền có thể đạt tới trong đầu giọng nói tới quay về thánh địa lúc cường đại tu vi. Hắn đang nghĩ như vậy. Trong đầu giọng nói bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức. Tại tòa này thánh địa chấp pháp điện đi vào trong một lần. Bản tôn chợt nhớ tới một sự kiện, nếu như có thể theo món kia còn chưa chuyện phát sinh bên trong nhu cầu đến chỗ tốt. Đối về sau một đoạn thời gian rất dài bản tôn tu hành, có lẽ có thể tạo được không thể coi thường trợ giúp. Không thể coi thường trợ giúp. Cơ Mục hai mắt trợ to, tinh thần phấn chấn. Không giống mới vừa nghe đến trong đầu giọng nói vang lên lúc như vậy tùy ý, lần này trong đầu giọng nói lời nói bên trong, hiển nhiên có đối với mình tu hành có thể tạo được trợ giúp tin tức, mà lại cái này trợ giúp khả năng 10 điểm to lớn. Trong đầu giọng nói người thiết gần đây tâm cao khí ngạo, hắn thế mà dùng không thể coi thường mấy chữ hình dung cái này trợ giúp, Cơ Mục nghe được cũng cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn không khỏi phi thường tò mò trong đầu thanh em nói món kia không phát chuyện phát sinh đến tột cùng là chuyện gì. Bản thân lại có thể từ đó mưu cầu đến chỗ tốt gì. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 68. Tại sao không tự sáng tạo công pháp? Cơ Mục hướng chỗ ở tiểu viện trở về, trong đầu giọng nói tiếp lấy vang lên. Khi đó đã tiến nhập thánh địa một đoạn thời gian, bản tôn thể chất còn chưa thức tỉnh, tiền kỳ thời gian buồn kẻ bình thản, cứ thế bản tôn không để ý đến trong lúc đó đạt được một chút tin tức. Sau khi trùng sinh, bản tôn lòng tràn đầy nghĩ đến ở kiếp trước rời đi khổ tiểu thánh địa thể chất sau khi thức tỉnh, nghe nói cùng gặp phải những cơ duyên kia, kế hoạch về sau sớm lấy ra, nếu như không phải lần này chấp pháp điện đi một lượt, suýt nữa quên trước mắt liền có một cái cơ duyên không nhỏ, chờ lấy bản tôn đi lấy ra trong đầu giọng nói nghĩ lại nói, tựa hồ chấp pháp điện sự tình, nhắc nhở hắn nhớ ra cái gì đó. Tiếp theo hắn bắt đầu kể ra liên quan tới sự kiện kia tin tức. Khi đó bản tôn tiến nhập thánh địa đã có một đoạn thời gian, đang bị thông qua khảo nghiệm lưu tại thánh địa mà khắc khổ tu hành. Nghe nói sự kiện kia thì niên thiếu ngây thơ, cảm thán đối phương tàn nhẫn vô tình vì ngẫu nhiên phát hiện chuyển thừa, vô tình ra tay giết hại đồng môn, giết sạch tất cả mọi người phản bội chạy trốn, về sau không có lại để ở trong lòng, tiếp tục cả ngày tu hành. Chờ sau này tiếp xúc đến thế gian càng nhiều tàn khốc, bản tôn mới hiểu được vì một môn chuyển thừa, tàn sát đồng môn kỳ thật cũng không hiếm lạ. Đừng nói chỉ là trong ngày thường gặp chưa thấy qua đồng môn, chính là chí thân hảo hữu, lành phải có đầy đủ lợi ích, không ít người cũng có thể ngang nhiên ra tay. Trong đầu thanh âm giống như đang cảm thán bản thân khi đó ngây thơ cùng ngây thơ. Sự kiện kia còn chưa phát sinh, bản tôn chưa tới kịp tham dự, môn kia chuyển thừa đối những người khác mà nói mặc dù chân quý hiếm thấy, nhưng cũng không phải cỡ nào kinh người hay thế, có thể đối bản tôn tới nói có khác biệt giá trị. Một môn chuyển thừa, đối những người khác chân quý có hạn, đối ta giá trị phi phàm. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt hiện lên nghi hoặc, thiếu kỳ cái kia đến tột cùng là thế nào là một môn chuyển thừa. Bất quá lấy bản tôn dưới mắt thực lực, còn chưa đủ lấy tham dự vào sự kiện kia bên trong, mà lại thiếu khuyết mấu chốt tin tức, không biết nhiệm vụ kia cụ thể nơi, cần chờ chờ. Bản tôn cũng cần trong đoạn thời gian này, nhanh chóng đem thực lực tăng lên, để tránh bỏ lỡ cơ duyên kia. Cuối cùng, trong đầu giọng nói hiếm thấy lộ ra mấy phần nghiêm túc. Nhiệm vụ kia, Cơ Mục nhạy cảm bắt được mấy chữ này mắt, lại là một cái nhiệm vụ a. Lần trước nhiệm vụ giống như để cho mình thu được thể chất, lần này không biết lại có thể thu hoạch được cái gì. Có lẽ cùng thu hoạch được thể chất không so được, dù sao hắn thu hoạch được thể chất là thoát thai hoán cốt thủy biến, tu hành lộ từ đó một mảnh quang minh, ý nghĩa không phải tầm thường. Nhưng trong đầu giọng nói đã mới vừa nói không thể coi thường trợ giúp, thu hoạch hẳn là sẽ không chênh lệch. Bằng vào ta lúc này thực lực, còn chưa đủ lấy tham dự sự kiện kia bên trong đi a. Cơ Mục ánh mắt lấp lóe, xem ra vẫn là cần mau mau tăng thực lực lên, hắn cảm thấy một cỗ cấp bách. Không biết trong đầu giọng nói tới nhiệm vụ kia còn bao lâu. Nếu như cơ duyên phía trước mà lại rõ ràng có hắn người không có dự báo ưu thế, lại cuối cùng bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ duyên bỏ lỡ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Trong đầu giọng nói tiếp xuống không còn động tĩnh, không có từ bên trong lộ ra. Đã không biết cụ thể bao nhiêu thời gian, như vậy thì trong thời gian ngắn tận khả năng tăng lên thực lực. Cơ Mục không có biết được thời gian cụ thể cũng không hề bại, hắn ánh mắt ngưng thực, trên mặt hiện hiện một vòng kiên định, nhanh chân mà đi. Nghĩ tại con đường tu hành chậm rãi bên trên, đi được nhanh hơn xa hơn, xuất hiện ở trước mắt cơ duyên một cái cũng không thể bỏ lỡ. Trải qua một phen đi đường, trở lại bản thân tiểu viện, Cơ Mục đẩy cửa phòng ra, về đến phòng ngồi xuống. Hồi tưởng lại một sự kiện, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng thì thào. Kỳ quái, thế gian những cái kia chân quý truyền thừa, thường thường là vạn cổ tuế nguyệt bên trong đại năng có khả năng lưu lại. Trong đầu giọng nói hắn người thiết là trọng sinh thiên tôn, ở kiếp trước so đại thánh cũng xa lợi hại hơn cường giả, hắn làm sao vẫn nghĩ đi thu hoạch người khác truyền thừa. Ngay từ đầu mục tiêu càng là không chịu nổi, thế mà dự định tu hành khổ tiểu đại thánh tu hành pháp. Cơ Mục nhíu nhíu mày, có chút không được phép lý giải. Đối với mình tới nói, khổ tiểu đại thánh đương nhiên là cần ngưỡng vọng kính sợ, khó có thể tưởng tượng cường giả. Có thể tu luyện hắn lưu lại tu hành pháp, bản thân kỳ thật đã phi thường hài lòng. Nhưng trong đầu giọng nói là thiên tôn trọng sinh, lại tâm cao khí ngạo, làm sao lại làm ra hoàn toàn cùng thiên tôn thân phận không hợp quyết định? Nào có tu sĩ sẽ đi tu hành yếu hơn mình người khai sáng tu hành pháp? Cơ Mục biểu thị hoang đường, bởi vì không có cái khác tu hành pháp có thể cung cấp tu luyện. Nhớ kỹ trong đầu giọng nói qua, hắn cũng sẽ cái gì bạn cổ thế gia cùng thượng cổ ma giáo truyền thừa, nhưng bởi vì đủ loại duyên cơ không được phép tu luyện, cái này cũng như thường, có thể lý giải. Nhưng theo người khác cái kia có được không được phép tu luyện, hắn khó nói liền không có bản thân sáng lập ra tu hành pháp cùng bí thuật. Coi như trước kia không hề động qua ý nghĩ này, hiện tại khai sáng không kịp a. Trái tim của hắn có liên tiếp nghi vấn khó nói khổ tiểu đại thánh đều có thể bản thân sáng chế tu hành pháp, hắn một cái so khổ tiểu đại thánh còn mạnh hơn tiên tôn ngược lại làm không được. Cơ Mục cảm giác trong đầu giọng nói biểu hiện cùng dự định, cùng hắn người thiết hoàn toàn không tương xứng. Bản tôn kiếp trước tu hành lộ một đường gặp chắc trở long đong, một đường bị người buộc tu hành. Cuối cùng mặc dù đạt thành từ xưa đến nay chưa hề có thành tựu, cực điểm sáng chói, chỉ dùng hơn 1.000 năm, liền đi đến những người khác vài vạn năm cũng đi không hết con đường, đặt tới tu hành lộ cuối cùng có thể nếm thử siêu thoát. Lúc này trong đầu thanh âm vừa lúc vang lên, trong ngôn ngữ tràn ngập thổn thức cùng cảm thán. Hơn 1.000 năm, Cơ Mục cực kỳ khác lấy làm kinh hãi. Ngắn ngủi hơn 1.000 năm liền đi tới tu hành lộ cuối cùng. Nghe nói khổ tiểu đại thánh liền đạt tới đại thánh cảnh giới, giống như cũng dùng gần 3.000 năm, về sau tư chất không đủ, cả đời vây chết tại đại thánh cảnh giới. Mà trong đầu thanh âm cũng liền dùng ước chừng một nửa thời gian, chẳng những đồng dạng đạt tới đại thánh, mà lại từ đại thánh đạt tới thiên tôn, từ thiên tôn đạt tới tu hành lộ cuối cùng. Cái này cũng không khỏi quá kinh người nhiều. Tu sĩ tại phàm tục mắt người bên trong thường thường có đủ loại huyền bí không thể tưởng tượng nổi chi năng, lên trời xuống đất, đoạn sông là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng tồn tại. Nhưng nếu như cùng tu sĩ nói, có người có thể tại ngắn ngủi hơn 1.000 năm bên trong đi đến tu hành lộ cuối cùng, sợ không ai sẽ tin tưởng, cũng cảm thấy là nói cười cùng bọn nói. Cơ Mục thần sắc phấn chấn, trong lòng kích động. Có được một dạng thể chất, phải chăng đại biểu bản thân cũng có hơn 1.000 năm đạt tới tu hành lộ cuối tiềm lực? Bất quá, Cơ Mục đống nhiên nghĩ đến thứ gì. Thường nghe người ta nói tu hành là một cái tích lũy quá trình, hơn 1000 năm đối phạm nhân cùng đê giai tu sĩ tới nói cực kỳ dài lâu. Nhưng đối những cái kia thọ đạt vạn năm thậm chí vài vạn năm đại năng tới nói, có phải hay không quá ngắn ngủi một chút? Những cái kia có thể đạt tới đại thánh cùng thiên tôn cảnh giới đại năng, cái nào không phải thế gian hiếm thấy vạn cổ ít có thiên tài yêu nghiệt? Có thể liền bọn hắn có tốn hao mấy ngàn năm gần vạn năm thời gian cũng chỉ có thể dừng bước đại thánh, hoặc tu luyện vài vạn năm cũng không đạt được tu hành lộ cuối cùng. Thời gian tu luyện ngắn ngủi như thế, cho dù thiên tài đi nữa, tích lũy cùng nội tình bên trên sẽ không xuất hiện một vài vấn đề. Tâm hắn ở giữa suy nghĩ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 69, tương lai sẽ sáng lập ra vô địch tu hành pháp quả nhiên, sau một khắc trong đầu thanh âm giọng nói vừa chuyển. Đáng tiếc ngoại tượng sáng chói lóa mắt, bên trong lại là phù hoa không động. Ngắn ngủi hơn 1000 năm tích lũy, nhất là này 1000 nhiều năm, càng là hơn phân nửa ở vào bị người đuổi giết quá trình bên trong, bị buộc lấy nhanh chóng tu hành tăng thực lực lên lấy giữ được tính mạng, không có thời gian chậm dần bước chân, làm chắc căn cơ, lĩnh ngộ chân ý hợp thành liền thiên tôn cảnh giới, cũng là dựa vào tiền nhân lưu lại nửa bộ tiên kinh cùng tự thân thể chất tiện lợi, theo bộ liền lớp lĩnh ngộ đạt thành. Trong đầu thanh âm tiếp tục than thở nói, cuối cùng bản tôn nội tình quá mức nông cạn, thậm chí liền một chút nhiều năm đại thánh đều muốn có vẻ không bằng. Quay đầu cùng nhau đi tới, thứ thuộc về chính mình quá ít. Kết quả nếm đến quả đắng, áp chế không nổi tu vi chết tại cuối cùng dẫn tới siêu thoát thiên kiếp dưới, hóa thành kiếp cho. Đúng là dạng này. Cơ Mục trên mặt hiện giật mình. Nghe trong đầu giọng nói, bản thân có chút minh bạch trong đầu thanh âm tại sao không tự sáng tạo cấm pháp. Nguyên lai là hắn bị buộc lấy tu hành quá nhanh, dẫn đến nội tình quá nhỏ bé, tu vi cao đáng sợ, có thể tại tu hành tích lũy trên có lẽ còn không bằng khổ tiểu đại thánh. Một đường thành tựu thiên tôn, là dựa vào tuyệt cường tư chất tu hành, theo bộ liền lớp thậm chí ăn tươi nuốt sống thức, dựa theo người khác lưu lại công pháp và cảm ngộ tu luyện mà thành. Thuộc về mình đối tu luyện lĩnh ngộ cùng lý giải cực ít. Cũng bởi vậy cảnh giới phù phiếm, cuối cùng bỏ mình tại thiên kiếp phía dưới. Bất quá bản tôn tu hành nội tình mặc dù nhạt, nhưng thiên phú và ngộ tính lại là thực sự. Ở kiếp trước bất quá là thiên bất giả niên, tạo hóa trêu ngươi, một thế này bản tôn trùng tu, có đầy đủ thời gian đến lĩnh ngộ khai sáng. Trong đầu thanh âm ngữ khí dâng trào kích động, âm thầm thề, bản tôn một thế này muốn sáng chế bản thân tu hành pháp cùng bí thuật, kết ra hoàn toàn đạo thuộc về mình quả. Nhưng những thứ này cần cơ sở cùng thời gian, trăm sông về chảy hội tụ biển cả điều kiện tiên quyết là phải có trăm sông. Bản tôn mặc dù đã có một chút truyền thừa cùng bí thuật, nhưng còn chưa đủ. Bất luận là khổ tiểu cùng những người khác truyền thừa, đối bản tôn cũng có tham khảo ý nghĩa, không thể không lấy. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, lòng tin 10 phần nói, chỉ cần đạt được đủ nhiều tu hành pháp cùng bí thuật, lô dưỡng mạch kinh, đoạn pháp quy nhất, sửa cũ thành mới, bản tôn liền có thể sáng chế thuộc về mình tu hành pháp. Bản tôn không sáng tạo thì đã, một sáng tạo liền muốn kinh thiên động địa, che đậy cổ kim. Đến cuối cùng, trong đầu thanh niệm lại một lần nữa hiện lộ ra bản thân không giống bình thường tâm cao khí ngạo. To lớn ra tâm cùng tự tin, muốn sáng chế trước nay chưa từng có quét ngang cổ kim tu hành pháp thu thập hắn người truyền thừa, sáng chế bản thân tu hành pháp. Cơ Mục cũng có chút kích động, luôn cảm giác bản thân giống nhận được một cái đến tiếp sau nhiệm vụ. Chỉ cần thu thập được đủ nhiều tu hành pháp, liền có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng một môn siêu cổ bước nay cử thế vô địch tu hành pháp. Bất quá chuyện này trong ngắn hạn hẳn là làm không được, gấp không được. Cơ Mục kích động qua đi, thoáng suy nghĩ tỉnh táo lại, lắc đầu. Vẫn là trước tu luyện tăng thực lực lên, đạt được trong đầu thanh âm trước đó nói môn kia truyền thừa lại nói. Giải quyết đối trong đầu thanh âm tại sao không tự sáng tạo tu hành pháp nghi hoặc về sau, hắn bắt đầu trầm xuống tâm tu hành. Lấy ra xích ngọc huyết tùy tham, cắt xong một đoạn dễ sâm, nuốt vào trong bụng. Trong phòng, Cơ Mục ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển phách cốc tu hành pháp, thể nội hùng hồn khí huyết như đảo như sóng, lao nhanh phun trào. Ba ba ba. Một trận giang hà lao nhanh giống như thanh âm, nhanh chóng hấp thu dược lực, tăng cường khí huyết. Không bao lâu, Cơ Mục mở mắt ra, lại phục dụng một đoạn dễ sâm, ánh mắt mừng rỡ. Thể chất hoàn toàn sau khi giác tỉnh, luyện hóa hấp thu dược lực tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu, mà lại cảm giác thân thể tiềm lực vô hạn, có thể chứa đựng hấp thu dược lực giống như sâu không thấy đáy một dạng. Đây là bản thân thể chất hoàn toàn sau khi thức tỉnh, lần thứ nhất tu hành, lập tức cảm nhận được không giống. Tiêu hóa bên ngoài thuốc tốc độ có cực lớn tăng trưởng không để cập tới, chủ yếu hắn giống như không cần tiếp tục lo lắng cho mình thân thể không chịu nổi dược lực. Cơ Mục nhắm mắt lại lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái. Mặc dù buổi sáng đối kỳ khai báo thủ, lại bị trong thánh địa tu vi mạnh nhất trưởng lão một trong Hà Y Y Vân đưa ra thu đồ, nhưng hắn cũng không có quá hưng phấn đến ý bị hai chuyện này ảnh hưởng, hầu như không cần điều chỉnh, liền có thể lại lần nữa triển khai an tâm khắc khổ tu hành, phản phất cái gì cũng không phát sinh qua. Cơ Mục tâm tính hoàn toàn chính xác không giống phàm nhân. Từng đoạn dễ sâm bị đưa vào trong miệng, bị thân thể tiêu hóa biến thành tăng cường khí huyết. Tu luyện gần như cả ngày, thẳng đến hoàng hôn lúc, Cơ Mục mới mở mắt ra dừng lại tu hành. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, cảm thấy cảm thán. Nhanh như vậy, quả nhiên là tu hành không tuyến nguyện. Ta không có chính thức bước lên con đường tu hành, liền có một loại thời gian bỗng nhiên cảm giác. Chủ yếu cũng là thể chất hoàn toàn sau khi thức tỉnh, cùng trước đó so sánh tu hành quá thông thuận. Thời gian dài cường độ cao tu hành, đối thân thể mà nói là một loại gánh vác. Mọi thứ hăng quá hóa dở. Cơ Mục trước kia tu hành lúc, liền có thể cảm giác được hậu kỳ khí huyết vận chuyển trở nên có chút vướng víu châm chạm, thân thể hơi có chút mỏi mệt cũng không chịu nổi. Nhưng lần trở lại này không có một chút cảm giác. Thể chất đặc thù, quả nhiên viễn siêu phổ thông thể chất. Cơ Mục cảm thán, trải qua một phen tu luyện lại tăng trưởng không ít đục thân lực lượng. Hắn từ trên giường xuống tới, ngồi vào trước bàn uống một chén nước, thấp giọng thì thào. Lúc đầu buổi sáng chặt cây tu hành bị chậm trễ, buổi chiều cũng nên đi vẩy nước quét nhà tu hành. Bất quá ta ngày mai liền muốn bái Liêu sư tỷ sư phụ vi sư, thoát ly thánh địa ký danh đệ tử hàng ngũ, theo ký danh đệ tử nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử. Không đi cũng không có gì. Không phải Cơ Mục muốn bái Hà Y Vân vi sư, liền trở nên lười nhắc cùng tiêu ngạo. Tu hành là một cái 10 điểm chuyện riêng, hắn phi thường đồng ý câu nói này. Đối với tu hành, nếu có thể hắn không muốn cùng những người khác cùng một chỗ tụ tập tu hành, đem bản thân tu hành bộ dạng hiện ra cho người khác xem. Đáng tiếc luyện đan phong lòng đất trông coi hộ dung nham nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ không tốt nửa đường không làm. Trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người thay thế, quản sự ngay từ đầu đối ta cũng coi như trông nom. Cơ Mục nhẹ nhàng lắc đầu, đứng người lên ra phòng đóng ký cửa sân, hướng luyện đan phong mà đi. Ken két, phát ra cực nóng nhiệt độ cao, ánh lửa hừng hực dung tương hồ trước. Cao gầy đệ tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một tay cầm lấy đáng tin trùng điệp đập nát trên mặt hồ một khối ngưng kết dung nham. Cứng rắn dung nham tại hắn vừa gõ phía dưới, lên tiếng vỡ tan. Lưu Phong hời hợt buông xuống đáng tin, giữa chân mày dâng lên một cỗ bực bội. Hắn là trên một nhóm thánh địa đệ tử, thông qua 3 năm nhập môn khảo nghiệm, vừa vặn kẹt tại có thể lưu lại trên đường, đặt tới đoán thể viên mãn hoàn thành đoán thể tu hành, từ ký danh đệ tử biến thành đệ tử chính thức. Đoán thể viên mãn là tu sĩ đúc thành huyền cơ chính thức bước lên con đường tu hành cơ sở, nhưng cũng không phải là tu sĩ đoán thể viên mãn về sau liền lập tức có thể đúc thành huyền cơ, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Lưu Phong tại cái kia một nhóm đệ tử bên trong, đoán thể tu hành là chậm nhất cái kia nhất toán người, nhưng nếm thử hấp thu thiên địa linh khí đúc thành huyền cơ một bước này bên trên, hắn tựa hồ giống như linh giác vượt qua thường nhân, tiến độ ngược lại trở nên dẫn trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta không bao lâu liền có thể đúc thành huyền cơ. Lưu Phong nhíu mày, thần sắc không kiên nhẫn, nhưng trông coi hộ dung nham nhiệm vụ này có chút chậm trễ thời gian. Nhiệm vụ này là hắn lúc ấy nhìn chúng linh dịch ban thưởng đón lấy, nhưng bây giờ có chút chậm trễ tu hành, bất quá hắn cũng không bỏ được từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho linh dịch. Trước đó đoán thể tu hành sắp xếp về sau, hiện tại Lưu Phong đội vàng nghĩ tại cái kia nhóm đệ tử bên trong xếp tại phía trước hoàn thành đúc thành huyền cơ, phun một ngụm tức. Mặc dù trong lòng đất hộ dung nham bên trong cũng có thể tu hành, cần phải phân tâm nhìn xem hộ dung nham không ngưng kết tầng nham thạch, căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý tiến nhập trạng thái tu luyện. Nếu như ta mỗi ngày có thể có càng nhiều thời gian tự do tu hành. Lưu Phong một bên lòng tham nghĩ đến một bên nói nhỏ. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Nhớ kỹ mỗi ngày thay ta lớp người kia, tựa như là một cái ký danh đệ tử. Lưu Phong thần sắc hiện hiện mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía đám người ra vào lòng đất cửa động, ánh mắt chớp động híp híp mắt, không biết bắt đầu tính toán cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 70, nói thật không ai tin luyện đan phong dưới mặt đất. Đi qua bó đuốc chiếu sáng khúc chiết hang ngầm động. Cơ Mục cuối cùng chuyển qua một chỗ ngặt, đi vào sâu trong lòng đất, trước mắt xuất hiện cái kia phiến quen thuộc dung tương hồ. Đỉnh động núi đá gập ghềnh, phát ra nhiệt độ nóng bỏng làm trên không vặn bẹo dung tương hồ lưu động bốc lên. Chính là ở chỗ này, bản thân trải qua một đoạn không tính ngắn tạm thời gian thức tỉnh thể chất. Nơi này tính được chính trên thuế biến chi địa. Cơ Mục hơi có chút cảm thán, tiến lên chuẩn bị cùng ngày xưa một dạng tiếp nhận lớp. Cái kia cao gầy đệ tử cũng như thường ngày, nhìn thấy hắn đi vào theo bộ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên, nhưng không có hướng hắn đi tới, sau đó giống thường ngày hai người lẫn nhau gật đầu gặp thoáng qua hoàn thành giao ban. Đối phương đứng tại chỗ, sắc mặt trầm ngưng ánh mắt nhìn thẳng hắn, tựa hồ đang chờ hắn. Cơ Mục bước chân có chút dừng lại, cảm thấy được tựa hồ không đúng, trong lòng trầm ngâm một chút, vẫn là đi tới. Ken két. Dẫm qua đá bụi địa, Cơ Mục đi vào dung tương hồ một bên, tại cách đối phương mấy bước bên ngoài vị trí đứng vững. Hắn cảnh giác liếc qua dung tương hồ, không có tới gần quá. Mặc dù lấy hiện tại bản thân có thể so với tinh thiết đục thân cường độ, cho dù rơi vào dung nham trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Một phần bạn xảy ra chuyện gì, ý phục trên người Thiêu Tấn cũng khó nhìn. Nhớ kỹ ngươi gọi Cơ Mục. Lưu Phong băng lãnh đưa mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một cố cư cao lâm hạ hương bị hỏi. Không tệ. Cơ Mục nhìn xem Lưu Phong trả lời. Không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng ẩn ẩn cảm thấy có một loại không có hảo ý cảm giác. Là ký danh đệ tử. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là theo ký danh đệ tử tới, nhớ kỹ ký danh đệ tử mỗi ngày hoàn thành cố định tu hành về sau, cách trời tối còn có một đoạn thời gian rất dài. Vị sư huynh này, ngươi có chuyện gì không? Cơ Mục nhíu mày lại, lười nhác cùng hắn nói nhiều con quấn quấn, trực tiếp hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá gần đây sư huynh ta tu hành đến khẩn yếu con đầu, cần càng nhiều thời gian đến phá quan, cho nên muốn nhìn ngươi một chút bắt đầu từ ngày mai có thời gian hay không, sớm đến một hồi thay ta. Lưu Phong ôm lấy hai tay, ngẩng lên cái cằm, đổi tư thế đứng đấy nhìn về phía Cơ Mục, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn có một cố nhìn xuống áp bách cảm giác. Hắn nghĩ đe dọa áp bách Cơ Mục đáp ứng, về sau sớm đến thay hắn. Như vậy chính hắn về sau liền có thể thêm ra hơn phân nửa buổi chiều thời gian dùng cho tu hành, có thể sớm ngày hoàn thành đúc thành huyền cơ. Ồ, Cơ Mục chọn xuống lông mày. Cuối cùng nhiệm vụ thù lao cho linh dịch muốn làm sao tính toán? Khó nói nghĩ mời hắn hỗ trợ một điểm linh dịch cũng không cho. Cho dù hắn không quan tâm những cái kia linh dịch, nhưng không thân không phải cho nên luôn không khả năng vô ích hỗ trợ. Cái gì tính thế nào? Lưu Phong nghe câu nói này sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn buông xuống hai tay, một bộ muốn động thủ bộ dạng, ngựa khí trở nên có chút ác liệt. Khó nói ngươi còn muốn theo ta cái này cầm linh dịch. Bất quá là một điểm nhỏ bận điệu, làm ký danh đệ tử sư đệ, không nên giúp đỡ thân là đệ tử chính thức sư huynh ta. Hắn tận lực tại đệ tử chính thức mấy chữ trên cắn nặng ngữ khí, ẩn ẩn ngậm lấy uy hiếp ý vị. Lưu Phong cho rằng tiến nhập thánh địa mới nửa tháng ký danh đệ tử, có lẽ đoán thể tu hành không bao lâu, nhưng nên hiểu rõ đệ tử chính thức đại biểu cho cái gì, dù sao cũng nên sinh lòng e ngại đáp ứng. Nhớ kỹ sư huynh ngươi vừa mới hỏi ta vấn đề thứ hai là. Không nghĩ, Cơ Mục nghe hắn, hơn nữa nhìn hắn một bộ muốn động thủ bộ dạng, không có nửa điểm e ngại. Hắn lông mày trao lại một chút, dương mắt lườm Lưu Phong liếc mắt, giống như chợt nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi. Bên ta mới hỏi ngươi có phải hay không ký danh đệ tử, Lưu Phong hồi tưởng một chút, cười lạnh nói. Làm sao? Khó nói ngươi muốn nói ngươi không phải. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được Cơ Mục ý tứ, thần sát trào phúng, rỗi ra một cái tay. Nếu như ngươi muốn nói ngươi giống như ta đều là đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức thân phận lệnh bài, lấy ra ta xem một chút. Lưu Phong nhớ kỹ hết sức rõ ràng, trước đó quản sự căn dặn hắn Cơ Mục là ký danh đệ tử, mỗi ngày sớm ngày muốn đi cùng cái khác ký danh đệ tử cùng một chỗ chặt cây tu hành, nói nhường hắn buổi sáng giao ban lúc không cần đến chậm, chậm trễ Cơ Mục tu hành. Bên kia thế nào? Hai người khác thường, hấp dẫn lòng đất dung tương hồ bên cạnh những người khác một chút ánh mắt. Sâu trong lòng đất kiềm chế ngột ngạt, mọi người cực ít lên tiếng nói chuyện, có thay ca cũng là gật đầu liền đi. Cơ Mục cùng Lưu Phong đã đứng ở nơi đó rất lâu, chuyên gia nói chuyện thanh âm, thoạt nhìn như là lên xung đột. Đám người lẫn nhau, tất cả đều ánh mắt tò mò ném đi, xa xa chú ý hiện tại ta còn là ký danh đệ tử chính thức lệnh bài ta không có, tương lai khả năng cũng sẽ không có. Cơ Mục phát giác được một chút ánh mắt nhìn đến, hắn liếc mắt những người kia liếc mắt, quay lại ánh mắt nhìn Lưu Phong nói. Thế mà như thế có tự mình hiểu lấy, hiện tại liền biết bản thân 3 năm sau không để lại. Lưu Phong ôm lấy hai tay, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Không. Cơ Mục phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu. Sở dĩ không có đệ tử chính thức lệnh bài, là bởi vì ta đã bị thánh địa trưởng lão nhìn trúng, ngày mai buổi sáng liền sẽ đem ta thu làm đệ tử, liệt vào chân truyền. Hắn sẽ trực tiếp theo ký danh đệ tử biến thành thánh địa chân truyền đệ tử lệnh bài ngược lại là có, nhưng đệ tử chính thức lệnh bài khả năng thật không có. Liền ngươi, ký danh đệ tử. Lưu Phong thần sắc cứng lại về sau, tiếp theo phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, một trận cười to. Buổi sáng ngày mai, trưởng lão thu đồ, liệt vào chân truyền. Hắn điểm một cái Cơ Mục, hỏi. Luyện Đan Phong lòng đất trông coi dung tương hồ nhiệm vụ, phàm là tu hành gia tộc xuất thân đệ tử, căn bản sẽ không vì chỉ là một hai chục tích linh dịch bước lên phong hiểm tới đây. Mà cứ việc không muốn thừa nhận tu sĩ huyết mạch cường đại, nhưng bọn hắn một nhóm kia không phải tu hành gia tộc xuất thân thiên tài cơ bản không có. Hơn chớ nâng nhập môn mới hơn một tháng không có tu luyện bao lâu liền dẫn tới thánh địa trưởng lão đặc biệt thu làm đệ tử thiên tài. Loại kia tồn tại thường thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, dùng để khích lệ bọn hắn những thứ này phàm tục xuất thân thánh địa đệ tử. Vậy ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì bị trưởng lão coi trọng tu đồ? Lưu Phong căn bản không tin tưởng Cơ Mục là nói thật, ngữ khí trêu tức. Không tin a? Cơ Mục nhíu mày lại. Hắn đã nhìn ra Lưu Phong muốn làm cái gì, cho là mình là ký danh đệ tử, nghĩ đe dọa uy hiếp bản thân, không cho linh dịch để cho mình vô ích, vì hắn trông coi dung tương hồ, hắn tốt tùy ý đi tu hành hoặc làm những gì. Dù cho linh dịch, ta cũng chưa thấy sẽ đồng ý, chớ nói chi là nghĩ uy hiếp ép buộc ta. Hắn sắp cùng Liễu Diệu Hâm bái tại một cái sư phụ môn hạ, bái Hà Y Liễu Vân Vi sư về sau, cứ việc không biết được có thể có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nhưng chắc hẳn mấy chục tích linh dịch khẳng định không tính là gì, không đáng hao phí công phu. Nhưng Cơ Mục không muốn cùng Lưu Phong động thủ, ánh mắt của hắn lấp lóe. Một là nơi này có dung tương hồ, động thủ không hào phóng liền. Hai là hắn không rõ ràng Lưu Phong thực lực, chỉ biết là Lưu Phong là đệ tử chính thức. Nếu như mới vừa đoán thể viên mãn còn chưa trúc cơ huyền cơ đệ tử chính thức, mình có thể một trận chiến. Nhưng nếu là đã đúc thành huyền cơ mấy năm thậm chí càng lâu đệ tử chính thức, bản thân không có nửa điểm phần thắng, sẽ bị bại 10 điểm thế thảm. Cho nên Cơ Mục muốn nói ra bản thân sự tình dọa lùi Lưu Phong, nhưng cũng tiếp tựa hồ cũng không thuận lợi. Rõ ràng hắn nói thật, nhưng đối phương thế mà không tin. Ngươi nghe được bọn hắn nói cái gì rồi sao? Lòng đất những người khác có người nghi hoặc mở miệng. Tựa như là cái kia ký danh đệ tử, bị trưởng lão nhìn chúng ngày mai muốn trở thành chân truyền. Chân truyền? Thật hay giả, làm sao có thể? Nghe được chân truyền hai chữ, có người lập tức nghi ngờ. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 71, hạ trùng không thể ngữ băng nếu ngày mai đều muốn trở thành chân truyền, còn tới lòng đất này lo lắng hãi hùng làm gì? Có âm thanh theo sát phía sau cũng nghi ngờ nói. Đúng vậy a, trở thành chân truyền thế nhưng là tư chất muốn liền trưởng lão cũng có thể đánh động. Cái kia thật tốt thành cái dạng gì? Đám người nhao nhao lắc đầu, đều không tin tưởng. Bọn hắn mặc dù đã là đệ tử chính thức, nhưng chân truyền đệ tử đối bọn hắn tới nói vẫn là quá xa xôi. Hơn chớ nâng một cái muộn so bọn hắn nhập môn mới tu hành không bao lâu ký danh đệ tử, bị thánh địa trưởng lão coi trọng sắp thu làm chân truyền, loại sự tình này bọn hắn bản năng không tin. Mà lại đổi lại bọn hắn nếu như có cơ hội trở thành chân truyền, tuyệt sẽ không vì một điểm linh dịch, lại đến cái này tràn ngập hỏa độc sâu trong lòng đất lo lắng hãi hùng cùng chịu tội. Ký danh đệ tử tu hành cùng ở lại đều là đơn độc một vùng, thuộc về thánh địa biên giới, làm sao tiếp xúc đến trưởng lão cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là bị trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử. Có người lại lý trí phân tích một phen, cảm thấy việc này thực tế không có khả năng. Đúng à, không trước tiên cần phải biểu hiện kinh người truyền gia thanh danh, về sau hấp dẫn giải lao lọt mắt xanh sao? Ta chưa từng nghe nói, nhóm này ký danh đệ tử bên trong có xuất hiện cái gì kinh người thiên tài. Giả, tất nhiên là giả, có người cuối cùng định ra kết luận. Cơ Mục nghe được đám người mơ hồ nghị luận, hắn nhìn xem Lưu Phong, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Đây là bản thân không nói muốn thu bản thân làm đồ đệ trưởng lão là trong thánh địa thực lực mạnh nhất trưởng lão một trong, nếu không đối phương cùng những người khác đoán chừng hơn cho là hắn tại nói dối. Ta bị trưởng lão nhìn trúng, tự nhiên bởi vì ta tư chất đủ tốt. Hắn chậm rãi nói. Ồ, tư chất của ngươi tốt bao nhiêu? Nghe Cơ Mục, Lưu Phong vẫn như cũng là trêu thất tư thái, ôm lấy hai tay hỏi. Trưởng lão muốn thu ta làm đồ đệ, bởi vì ta ngoài ý muốn đã thức tỉnh thể chất đặc thù, tại khoảng 1 tháng rưỡi đạt tới đoán thể đại thành. Chờ một cái, thể chất đặc thù. Lưu Phong có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không cái gì. Ha ha ha, ngươi đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, thanh âm so trước đó lớn hơn. thật sự là cười chết người. Ngươi có biết hay không thể chất đặc thù có bao nhiêu hiếm thấy? Nửa tháng đạt tới đoán thể đại thành lại có bao nhiêu khó? Cái này so ngươi mới vừa nói càng thêm hoang đường. Trong thánh địa trưởng lão môn ở dưới chân truyền đệ tử tất nhiên thưa thất hiếm thấy, nhưng cùng thể chất đặc thù so sánh chẳng phải là cái gì? Ta cho ngươi biết, hiện nay trong thánh địa chỉ có một tôn thể chất đặc thù, chính là thánh chủ chi đồ, sắp đảm nhiệm thánh tử chi vị Kỳ Hồng Vũ Kỳ sư mình. Lưu Phong đối Cơ Mục lắc đầu cười to. Nếu như ngươi cũng là thể chất đặc thù, há không đại biểu thánh địa đời tiếp theo thánh tử chính là ngươi rồi? Cơ Mục nghe Lưu Phong chói tai tiếng cười, chau mày. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hạ trùng không thể ngữ băng. Rõ ràng hắn nói đến mỗi một câu đều là lời nói thật, nhưng đối phương cảm thấy quá mức hoang đường nửa điểm không tin. Còn có, thánh địa cũng không phải là chỉ có một tôn thể chất đặc thù, coi như hắn ở bên trong chỉ riêng hắn biết đến liền có bốn tôn. Đúng rồi, Đan Ngọc Lam đan sư tỷ nàng thể chất đặc thù là độc thể, không dễ tin dương, người khác không biết còn chưa tính. Liêu sư tỷ tại sao cũng không có người biết nàng thể chất đặc thù? Mà lại nàng cũng không có nói cho ta, cái này cũng không phù hợp tính cách của nàng. Lúc này, Cơ Mục đống nhiên thầm nghĩ. Liêu Diệu Hâm tính cách hồn nhiên, không giống sẽ có sự tình đối người che giấu tính cách. Trừ phi cần ẩn tàng đồ vật cực kỳ trọng yếu, lại hoặc bị cha mẹ cùng sư phụ các loại trưởng bối nghiêm lệnh cấm đoán nói cho người khác. Khó nói Liêu sư tỷ thể chất cũng có cái gì không ổn chỗ. Hắn ánh mắt biến đổi, thầm nghĩ. Không phải là không có khả năng, nhớ kỹ trong đầu thanh âm nói qua, Liêu sư tỷ thể chất giống như có cực lớn hạn chế. Lưu Phong nghi ngờ Cơ Mục là thể chất đặc thù lúc, thanh âm so trước đó còn một lớn. Lòng đất rung tương hồ cái khác những người khác nghe cái cẩn thận. Cái kia ký danh đệ tử nói mình là thể chất đặc thù, cái này. Có nhân thần tình kinh nghi, nhìn về phía những người khác. Cái này cái gì cái này, ngươi thật đúng là tin a. Hắn sợ là không biết từ chỗ nào nghe nói thể chất đặc thù truyền thuyết, lão xưng bản thân là thể chất đặc thù. Trong đó có người nhếch miệng, lắc đầu khẳng định nói. Người đệ tử kia sợ sợ cũng không biết thể chất đặc thù cường đại cùng hiếm thấy, một trận khoe khoang. Buồn cười, cái này kỳ thật cùng lúc trước hắn nói tới căn bản tự mâu thuẫn. Nếu trong thánh địa thật có thể chất đặc thù xuất hiện, thu đồ liền sẽ không là trưởng lão, mà là thánh chủ tự mình ra mặt. Thánh chủ dù cho trễ một bước nhận được tin tức, các trưởng lão cũng không dám vượt lên trước thu đồ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đừng nói cái kia ký danh đệ tử, ta cách gần đó, có nghe được là thế nào một chuyện. Tên kia ỷ là đệ tử chính thức, nghĩ ức hiếp cái kia gọi Cơ Mục ký danh đệ tử, để cho người ta vô ích giúp hắn trông coi dung tương hồ. Cái kia ký danh đệ tử đương nhiên không làm, nói như vậy cũng là vì dọa lùi đối phương, tình có thể hiểu, cũng không phải là tận lực hồ suy đại khí. Là thế này phải không? Vậy hắn thảm rồi. Bởi vì hắn nói quá mức khoa trương, hiển nhiên không có đem đối phương hù dọa. Đám người lắc đầu. Ha ha. Lưu Phong ngửa đầu cùng tiếu sau một lúc, cúi đầu xuống sắc mặt đột nhiên đông trầm, làm nhìn chằm chằm Cơ Mục, tức giận nói. Nói nhiều như vậy không hợp thói thường, ngươi là đem ta Lưu Phong là kẻ ngu sao? Hắn tiến lên bước ra một bước, trên thân tùy theo bước lên ra một cỗ cường đại khí tức. Vành. Cơ Mục cau mày, một lời không phát, tùy ý đạp một chút. Đáng sợ cự lực bắn ra, dưới chân bị dẫm ra hố to, một chút đá vụn bị dẫm nát trở thành bột mịn, mặt đất nứt ra một trận lắc lư. Hắn không còn giải thích, hiện lộ thực lực, hy vọng có thể nhường Lưu Phong tin tưởng. Đoán thể đại thành thực lực. Lưu Phong nhìn một chút dưới chân hắn hơi kinh hãi về sau, lại lộ ra vẻ tức giận. Đoán thể đại thành thì sao? Khó nói chỉ bằng cái này, ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi là thể chất đặc thù muốn bị trưởng lao thu làm chân truyền. Bài trừ những cái kia xuất thân tu hành gia tộc vốn là có tu hành pháp đệ tử, những người khác cũng có một chút trước kia hảo vận từng chiếm được tu hành pháp, tại bái nhập thánh địa trước liền có thực lực không yếu. Biểu hiện ra đoán thể đại thành thực lực, không có nghĩa là chính là tại trong vòng hơn một tháng bắt đầu từ số không tu luyện tới đoán thể đại thành. Không thể tranh luận phải trái, ngươi thật có đủ để cho người ta nổi nóng. Năm lần bảy lượt bị nghi ngờ, Cơ Mục không khỏi sinh ra nhiều nộ khí, cái trán kéo căng lên gân xanh, thanh âm trầm thấp. Hắn nắm chặt nắm đấm, dự định độc thủ. Loại tình huống này, nói cái gì đối phương đều không tin, chuyển ra quản sự chắc hẳn cũng vô dụng, đối phương dám làm như thế khẳng định nghĩ đến quản sự, trừ phi quản sự hiện tại xuất hiện hắn có lẽ sẽ e ngại. Nhưng quản sự ở đâu, bản thân căn bản không biết, chỉ có độc thủ. Mà lại nếu có thể, Cơ Mục cũng muốn hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Bị đối phương cười mấy lần, hắn bây giờ nghĩ nghe một chút đối phương gào thảm thanh âm. Ngươi còn dũng khí hướng ta xuất thủ. Lưu Phong nhìn thấy Cơ Mục nắm tay muốn động thủ bộ dạng, sắc mặt kỳ biến, càng thêm tức giận. Một cái đoán thể đại thành mà thôi, lại dám khiêu khích chính mình. Muốn chết. Lưu Phong gầm thét, dưới chân đạp địa, mang theo một cỗ khủng bố cự lực huy quyền đánh ra. Thoáng như cự thú phát cuồng, quyền phong phía dưới một nháy mắt không khí cũng phảng phất là chim ngưng kết áp xúc. Quan tâm sát quyền. Cơ Mục thần sắc băng lãnh, hoàn toàn không sợ, xuyên qua kình lực thẩm vận, huy quyền liên tiếp. Tại sao hắn có dũng khí bỗng nhiên chuyển biến chủ ý, ra tay với Lưu Phong? Bởi vì vừa rồi Lưu Phong nổi giận lúc, trên thân đột nhiên phát ra khí tức, cũng không để cho bản thân có cảm nhận được to lớn uy hiếp. Gia hỏa này, đoán chừng nhiều lắm là chính là trên ta một nhóm thánh địa đệ tử. Chỉ cần chưa đúc thành huyền cơ, hắn liền không khả năng thắng ta, đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 72, thổ huyết không phải rất bình thường. Bành! Cơ Mục cùng Lưu Phong đống nhiên giao thủ, đủ để liệt địa phá thành công kích, ầm vang va chạm. Một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, Cơ Mục bị đánh lui mấy bước, dưới chân không ngừng tá lực đạp tan đại địa, rời khỏi thật xa, có chút chật vật. Trái lại Lưu Phong thân thể cao gầy, như một tấm bia đá một dạng vững vàng đâm vào tại chỗ, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Giao thủ. Lòng đất mọi người thấy hai người động thủ hoảng sợ nói, liên một quyền cũng không tiếp nổi, cái kia ký danh đệ tử tình huống hỏng bét. Ai, hắn vừa rồi không nên láo xưng bản thân là thể chất đặc thù sắp bị trưởng lao thu làm chân truyền. Thổi đến quá phóng đại, còn không bằng nói mình nhận biết cái gì sớm tiến nhập thánh địa sư mình. Đối phương kiêng kỵ phía dưới, có lẽ liền sinh lòng thoái ý. Có người lắc đầu thở dài. Bây giờ bị người bắt trần, động thủ rồi, hắn sợ là thảm rồi. Cơ Mục rời khỏi thật xa, đứng bước bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện hiện một vòng tinh mang, trên thân chiến ý bốc lên. Vừa mới giao thủ liền chiếm hạ phong, nhưng hắn không có chút nào e ngại, phản có chút thả lỏng trong lòng. Quả nhiên là đoán thể viên mãn, chưa đúc thành huyền cơ. Vừa mới uy quyền đối oanh ở giữa, hắn đã xác minh thực lực của đối phương. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chưa đến đúc thành huyền cơ tình trạng, mà lại hắn phát hiện đối phương chí mạng nhất một điểm. Cơ Mục híp híp mắt, trong mắt lóe lên nguy hiểm chi mang. "Tiểu tử, tới đây cho ta." Lưu Phong chau mày, trên nắm tay chuyển đến một trận nhói nhói. Hắn không có quá để ý, nhếch nhếch miệng, thần sắc tức giận, duỗi ra đại thủ chụp tới. "Ừm." Cơ Mục ngưng tụ, dậm chân đột nhiên lên tiếp, bảy cánh tay huy quyền. Ngăn Lưu Phong tay, bắt lấy sơ hở, lực theo lên, mang theo xuyên qua kình lực nắm đấm trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn phía trên. "Bành!" Lưu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, như bị cự tượng va chạm, bỗng nhiên bay ngược mà đi. Cơ Mục đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, không có truy kích. Hắn đã khóa chặt trận này giao thủ thắng cục, tới gần quá dung nham ao có thể sẽ thêm ra biến số. Vừa mới đưa trước tay về sau, Cơ Mục phát hiện Lưu Phong thực lực chẳng những chưa đúc thành huyền cơ, mà lại hắn tựa như chưa từng luyện qua bất luận cái gì chiêu thức, cũng không cùng người giao thủ qua. Mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều muốn vượt qua bản thân, có thể hắn xuất thủ hoàn toàn không có chướng pháp, đầy sơ hở. Thế mà bị ký danh đệ tử đánh bay. Lòng đất mọi người thấy hai người động tay, sau đó chiêu thứ hai tình thế một chút đảo ngược, một trận kinh ngạc. Không có gì hiếm lạ, tên kia giống như căn bản không có học qua chiêu thức gì, nhìn liền cùng người động thủ kinh nghiệm cũng quyết thiếu. Trái lại cái kia ký danh đệ tử, rõ ràng khổ luyện so chiêu thức, trong lúc xuất thủ thuần thục cương mãnh. Giữa mọi người một thanh âm vang lên lên. Nói như vậy, cái kia đệ tử chính thức chẳng phải là muốn thua? Có đồng dạng chưa từng luyện chiêu thức hiếu kỳ hỏi. Thật muốn thua cũng quá mất thể diện, chủ động hướng ký danh đệ tử xuất thủ, kết quả bị ký danh đệ tử đánh bại. Cũng có người không quen nhìn Lưu Phong gây nên, mở miệng chào phúng. Không, khó mà nói. Lúc trước mở miệng người kia lắc đầu. Mặc dù cái này đệ tử chính thức không thông quyền cước, có thể hắn trịch tượng bách bộ cự lực là thực sự, đoán thể viên mãn nhục thân cường độ cũng muốn vượt qua cái kia gọi Cơ Mục ký danh đệ tử. Chiêu thức là dùng để đền bù thực lực không kém nhiều giữa hai người chênh lệch. Cái kia Cơ Mục có thể đả trúng hắn rất nhiều bên dưới, nhưng hắn chỉ cần có thể đánh trúng cái kia Cơ Mục một chút, thắng bại khả năng liền sẽ phân ra. Đối với cái kia Cơ Mục mà nói, trận này giao thủ 10 điểm hung hiểm. Người kia sát có biểu nói, kỳ thật hắn căn bản không hiểu rõ nội tình. Bạch bạch bạch. Lưu Phong rơi xuống mặt đất, lùi lại mấy bước dừng chân, không có té ngã trên đất. Hắn che lấy kịch liệt đau nhức ngực, đau đến miết miết miệng, nhìn về phía Cơ Mục. Bản thân thế mà ngay trước mặt mọi người, bị một cái chỉ là đoán thể đại thành đánh bay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lưu Phong trên mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận chi cực, tung người đánh tới. "Tiểu tử, ngươi thật to gan." Đoán thể viên mãn thân thể quả nhiên rắn chắc. Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, đạp đất ra quyền. Cái này nếu là đổi lại đặng mở tiếp bản thân một quyền này, không nói xương sườn bẻ gãy, dù sao cũng nên bị chấn thương, khóe miệng chảy máu. Nhưng đối diện cái này gọi Lưu Phong ra hỏa, tựa hồ không tới đơn giản một quyền có thể để cho hắn thổ huyết tình trạng. Đã một quyền không được, vậy liền lại đến. Dung Tương Hồ bên cạnh, Cơ Mục thần sắc lăng lệ uy quyền liên tiếp, cùng Lưu Phong hai người chiến tại một chỗ. Quyền qua cước lại, âm vang trầm đục một tiếng tiếp lấy một tiếng. Hai người quyền cước va chạm, thoáng như cự thú đánh nhau, đại địa chấn động, nham thạch nứt ra. Hai người bọn họ như thế giao thủ, lòng đất có thể hay không bị bọn hắn rung sụp? Có người nhìn xem đỉnh động rơi xuống bụi mù, lo lắng hỏi. "Sẽ không, nhớ kỹ quản sự trước đó nói qua, chỗ này lòng đất là luyện đan phong rút ra địa hỏa chỗ, trải qua thánh địa đặc biệt gia cố. Hai người bọn họ lực lượng, mặc dù có thể lay sơn phá thành, nhưng còn chấn không sập nơi này sơn động. Vậy ta liền yên tâm. Nơi này có người tư đấu tóm lại không tốt, ta đi tìm một cái quản sự." Có người bỗng nhiên nói mười mấy chiêu qua đi. "Bành!" Cơ Mục vung tay ý đồ ngăn cản Lưu Phong nắm đấm, vạn quân cự lực đột nhiên đánh tới. Ngang tay không ngăn được, bị nắm đấm trùng điệp đánh vào trên ngực. Trọng trống tiếng vang. Không chịu nổi cố lực lượng kia, dưới chân của hắn liên tục rút lui, dẫm ra hô sâu. "Trúng quyền!" Có âm thanh kinh hô. "Không tốt, hắn vừa mới mặc dù ỷ vào chiêu thức lực lượng, đánh trúng cái kia cổ ra hỏa mấy quyền, nhưng bây giờ cũng vô ích. Một quyền này đoán chừng liền có thể trọng thương hắn." "Tiểu tử, người xong." Lưu Phong lộ ra hung ác tiểu dung, mang theo miệng đầy máu tươi hàm răng. Hắn cũng muốn đến, cho là mình ưu thế ở chỗ Cơ Mục khó so lực lượng, chỉ cần hắn có thể đánh trúng Cơ Mục một quyền bị thương nặng đối phương, một trận chiến này liền kết thúc. Tí tách. Lưu Phong nết miệng nhe răng cười, huyết theo khỏe miệng lưu lại, nhỏ xuống tới đất bên trên. Hắn phát giác không sai biến sắc, kinh hoàng lau chùi đi khỏe miệng, nhìn xem tràn đầy máu tươi tay cầm, mới phát hiện bản thân thế mà thổ huyết, hoảng sợ hét lớn. "Huyết, ta thổ huyết rồi." "Thổ huyết?" Cơ Mục đứng bước thân hình, vỗ vô ngực giống phủi đi cho bụi, trên mặt liền một tia đau đớn chi sắc cũng không có. Hắn nhìn về phía Lưu Phong, ngữ khí trào phúng. "Thổ huyết không phải rất bình thường. Ngươi thật sự cho rằng ta nắm đấm tốt như vậy chịu?" Giao thủ một lát, Lưu Phong lực lượng cùng tốc độ mặc dù 10 điểm nhanh, nhưng mình vẫn là bắt lấy sơ hở, đánh trúng hắn mấy quyền dù cho đánh trúng vị trí không giống, thương thế chồng lên bắt đầu cũng đủ làm cho hắn thổ huyết. Bất quá Lưu Phong hiển nhiên không có cùng người giao thủ kinh nghiệm, coi là kịch liệt đau nhức là bị đánh trúng địa phương ra thịt thống khổ, còn cùng người không được gì, thật tình không biết hắn đã bị làm bị thương nghiêm trọng nhất nội tạng. Bây giờ thấy huyết, mới biết được tình huống nghiêm trọng cùng bối rối. "Tiểu tử, ta đánh chết ngươi." Lưu Phong buông xuống lau đầy máu tươi tay cầm, vừa kinh vừa sợ. "Tốt, vậy liền xem ngươi có hay không cái năng lực kia." Cơ Mục không đợi hắn lại động thủ, ánh mắt băng lãnh, chủ động huy quyền đánh tới. Quan tâm sát quyền, hai người lại lần nữa đưa trước tay. Nhưng Lưu Phong phát hiện, bản thân bung ra nắm đấm càng phát ra không có lực lượng, mỗi động một cái đều muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, phảng phất gan ruột đứt gãy. Hắn một bên đánh, một bên kêu rên kêu thảm, toàn bằng lấy trong lồng ngực một cái nộ khí chống đỡ lấy, muốn đem Cơ Mục đánh ngã trọng thương. Không biết do tình hình còn tưởng rằng hắn mỗi một vùng một quyền, cũng tại trong tiếng hít thở. Cơ Mục mặc dù bên trong hắn một quyền, nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, quyền cước chiêu thức vẫn như cũ sắc bén. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 73, sợ sợ phải gặp thai ương mảnh. Mảnh. Giao thủ mấy chiêu, Cơ Mục liền lại hành chúng Lưu Phong hai ba kích, đánh hắn kịch liệt đau nhức kêu rên, máu tươi không cần tiền giống như từ trong miệng phun ra. Một bên người dần dần nhìn ra không thích hợp. Cái kia ký danh đệ tử bị đánh trúng cùng người không việc gì đồng dạng. Khó nói vừa mới một quyền kia hắn thực tế đã ngang tay ngăn trở, chẳng còn thế nào sẽ bị đánh lui mấy bước. Không thích hợp, không thích hợp. Cái kia đệ tử chính thức mới chịu cái kia gọi Cơ Mục mấy quyền, thế mà liền bắt đầu thổ huyết. Hắn thật là đoán thể viên mãn. Đám người kinh nghi, quay đầu nhìn về phía vừa mới phân tích nói Cơ Mục một trận chiến này sẽ 10 điểm hung hiểm người kia. Người kia nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng, tình hình chiến đấu cùng hắn dự đoán vừa lúc hoàn toàn tương phản. Mau nhìn, giữa bọn hắn sợ là muốn phân ra thắng bại. Có người nhìn thấy Lưu Phong trong miệng ho ra máu huy động liên tục quyền cũng bắt đầu thân hình lảo đảo, đột nhiên nói, ánh mắt mọi người quay lại, nhìn về phía giao thủ hai người. Cơ Mục ra quyền đã không giống ngay từ đầu bén nhọn như vậy cấp tốc, không phải là hắn khí lực không đủ, mà lại đã không có cần thiết. Lưu Phong lúc đầu xuất thủ liền không có chiêu pháp, nội tạng trọng thương sau nhanh hắn một bậc tốc độ lại chậm lại. Trận này giao thủ đã không có lo lắng, nếu như ta muốn, chiêu tiếp theo liền có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Bất quá, có thể đánh bại, nhưng không cần thiết. Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, tránh thoát Lưu Phong chậm rãi một quyền, trở tay đánh vào lưng của hắn bên trên. Lưu Phong đau đến hai mắt trừng trừng, phun ra một ngụm máu, trở lại vung mạnh quyền, muốn phản kích. Cơ Mục dưới chân rơi bước, thời hợt lại một lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, vung chân trùng điệp đá vào Lưu Phong trên đùi, đem hắn đá cái lảo đảo, trên lệch nhiều mới ngã xuống đất, chật vật vật vẩn. Nếu như mình đem Lưu Phong đánh bại, không tốt lại ra tay với hắn. Như bây giờ vừa vặn, trở ngại thánh địa môn vi hạn chế, cho dù hắn khiêu khích trước tiếp theo lại đầu tiên xuất thủ, nhưng ta cũng không thể thật đem hắn đánh chết. Cơ Mục đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Nữ không thể giết chết, lại muốn xuất khí, tự nhiên là làm sao thê thảm làm sao tới. Hắn hiện tại xuất thủ, tất cả đều hướng về phía Lưu Phong không có nhận qua tổn thương địa phương. Lồng ngực cùng eo vị trí hắn không còn dám đánh, lại đánh sợ rằng sẽ đem người đánh chết. Cơ Mục dự định tranh thủ làm được không giết đối phương, nhưng trên thân không có một khối thịt ngon, chịu đựng tổn thương không có một chỗ vết thương nhẹ. Cái kia ký danh đệ tử đã thắng, có thể hắn giống như đang đùa bỡn tra tấn tên kia. Thật sự là hiếm lạ, đoán thể đại thành ký danh đệ tử, phản kích bại đoán thể viên mãn đệ tử chính thức, mà lại cũng không bị thương tích gì. Có người kinh hô. Làm lại như vậy không phải có chút lớn cũng không phải. Làm việc không cần làm chuyện, dạng này chẳng phải là nhục nhã cùng tra tấn đối phương. Có người nhìn xem bị đánh đến thê thảm vết thương chẳng chịt Lưu Phong, cao mày nói, nhục nhã cùng tra tấn thì sao, hắn vừa mới hùng hổ dọa người thời điểm, tại sao không có nghĩ đến bản thân sẽ bị hiện tại đánh thành dạng này. Nhưng cũng có người lên tiếng, cảm thấy Cơ Mục làm được hoàn toàn không quá phận. Bành! Lưu Phong toàn thân tím xanh, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, trùng điệp trương ngã trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Cơ Mục mang theo tan rã trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Làm hắn ngay từ đầu ý thức được Cơ Mục đang tận lực đả thương hắn lúc, Lưu Phong trước tiên cảm thấy tức giận, bước tiết muốn tóm lấy Cơ Mục, cho hắn trọng kích. Nhưng làm sao bắt cũng bắt không được, phản nên đón chính là càng nhiều đau đớn cùng thương thế lúc. Đáy lòng của hắn lửa giận bị đánh không có, trở nên muốn tránh công kích, trốn tránh không thành lại biến thành e ngại. Đáng sợ sợ cũng không có đổi lấy Cơ Mục dừng tay, thẳng đến đem hắn đánh không còn đứng thẳng khí lực. Cái này không được. Thiệt thòi ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đoán thể viên mãn thân thể có bao nhiêu rắn chắc. Cơ Mục dừng tay, lắc lắc máu tươi trên tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống trên đất Lưu Phong, trong giọng nói tựa hồ còn ngại không đủ, cũng không có đụng tới hài lòng. No. Không. Lưu Phong nghe nói câu nói này, trên mặt hiện hiện sợ hãi, e ngại vươn tay muốn hướng một bên bỏ đi. Hắn sợ Cơ Mục lại lần nữa động thủ với hắn. Cơ Mục liếc mắt nhìn hắn, không còn ý định ra tay thêm nữa. Đem người đánh bại, còn chết cắn không thả tiếp tục đánh, có chút khó coi. Thôi được rồi, dù sao người cũng đủ thảm rồi, tiếp tục đánh xuống có lẽ liền muốn xảy ra chuyện. Quản sự đến rồi. Đồng nhiên, không biết ai hô một câu. Quan chiến đám người quay đầu nhìn lại. Gặp qua trước đó rời đi nói muốn đi tìm quản sự cái kia trông coi đệ tử, mang theo quản sự vội vàng chạy đến. Quản sự sắc mặt tâm trầm, vạn phần lo lắng dưới chân một đường đi vội, đi ở phía trước. Quản sự tới. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nghị luận. Quản sự tâm tình tựa hồ 10 điểm không tốt. Cái này cũng như thường, vốn nên là xem thật kỹ thủ dung tương hồ đệ tử, không hiểu đánh lên giá. Quản sự quản chính là chuyện này, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Có người nhìn một chút trên mặt đất toàn thân ứ tím Lưu Phong, lại nhìn một chút Cơ Mục, cau mày nói, cảm giác cái kia ký danh đệ tử muốn thảm. Hắn vừa mới không nên ra tay nặng như vậy. Nguyên bản hắn có lý cũng bị chính hắn đánh thành không để ý tới, chỉ sợ hắn cũng không thiếu được một phen quản sự quát nạt. Đám người lần nữa nhìn sang, cũng cảm thấy như vậy. Lưu Phong thương thế thê thảm, bị đánh nằm dạp trên mặt đất, mắt mũi sưng bầm, trong miệng ho ra máu. Trái lại Cơ Mục nhiều lắm là trên thân áo bào có chút lộn xộn, toàn thân không thấy một điểm thương thế, sắc mặt đóng băng, nhìn xuống dưới chân Lưu Phong. Không biết do tình hình còn tưởng rằng Lưu Phong mới là bị bức bách ký danh đệ tử, Cơ Mục thì là uy hiếp không thành nén giận xuất thủ đem người đánh thành trọng thương cái kia. Mặc dù chuyện này thật là Lưu Phong lên đầu là hắn sai, nhưng bị thương thành cái dạng này, sợ quản sự cũng không tốt đối với hắn lại nói cái gì. Cơ Mục lúc đầu có lý, bất quá xuất thủ quá nặng, đem Lưu Phong đánh thành trọng thương, về sau tiếp xuống một đoạn thời gian Lưu Phong là đừng nghĩ lại đến trông coi Dung Tương Hồ. Quản sự đến là Cơ Mục xuất thủ, lại tìm cái người đi thay thế Lưu Phong, không duyên cớ cho quản sự thêm việc để hoạt động, quản sự khẳng định trong lòng tức không thuận, đoán chừng lại nhẹ cũng phải trách cứ Cơ Mục vài câu. Thậm chí không phải là không có khả năng trong cơn tức giận báo cáo chấp pháp điện. Quản sự, chờ một chút. Quản sự cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi lạnh thần sắc vội vàng, bước chân vội vàng một đường chạy đến, phía sau đệ tử suýt nữa không cùng bên trên, liên thanh chào hỏi. Nhưng hắn căn bản không để ý tới, giống như có cái gì thiên đại việc gấp, dưới chân nhanh đến mức cùng một trận gió giống như. Đợi đến đi tới gần, quản sự thấy được Hồ Dung Nham bên cạnh hai người, vội ba bước chân nhất thời một trận. Hắn nhìn một chút trên mặt đất máu me đầy mặt Lưu Phong, lại nhìn một chút Cơ Mục, sắc mặt kỳ biến, lập tức trở nên hết sức khó coi, tựa như có chuyện gì gắng sức đuổi theo vẫn là không có vượt qua. Quản sự, Cơ Mục trông giữ chuyện tới đến, gật đầu, kêu một tiếng. Cái kia ký danh đệ tử, sợ phải gặp tai ương. Đám người là Cơ Mục có chút bận tâm. Quản sự nhìn xem trên mặt đất cái kia bị đánh đến mặt mũi tràn đầy máu tươi bò cũng không bò dậy nổi đệ tử chính thức, trên mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước, nhìn một hồi lâu, khẳng định cảm thấy cái kia Cơ Mục xuất thủ tàn nhẫn quá nặng, đoán chừng lập tức liền muốn mở miệng ngoan lệ quát nạt. Bạch. Quản sự quay đầu trở lại, sắc mặt thần sắc vẫn như cũ âm trầm. Cơ sư đệ, ngươi nhưng có làm bị thương? Ngữ khí ngưng trọng mang theo một tia cẩn thận. Ừm. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe lời này kinh ngạc không hiểu. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 74, thật là thể chất đặc thù. Cơ sư đệ, ta có nghe lầm hay không? Quản sự giống như gọi cái kia ký danh đệ tử sư đệ. Đám người kinh ngạc, hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Ta cũng rất giống nghe được. Quản sự, ta không sao. Cơ Mục đối Cơ sư đệ xưng hô thế này sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được đang gọi mình, chi tiết trả lời. Dĩ vãng quản sự mặc dù đối với mình có tội trong non, nhưng chưa từng khách khí như vậy gọi mình sư đệ, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia khách khí cùng khẩn trương. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy suy đoán. Đối phương hẳn là biết được mình sự tình, biết mình có thể chất đặc thù sắp bái tại Liêu sư tỷ sư phụ môn hạ, mới có thể biến được đối bản thân phá lệ khách khí cẩn thận. Cơ sư đệ không có việc gì thuận tiện. Quản sự trên dưới nhìn một chút Cơ Mục, không giống thụ thương bộ dạng, lại lặng lẽ quan sát một phen Cơ Mục thân sắc, hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Ta nhận được tin tức, liền hướng nơi này đuổi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, sư đệ chớ có để ý. Thật sự là may mắn, bản thân mặc dù không thể kịp thời ngăn cản, tại hết thể kết thúc sau mới khó khăn lắm đuổi tới. Nhưng theo Cơ Mục đối với mình ngữ khí đến xem, tựa hồ không có vì vậy đối với mình sinh ra bất mãn cùng oán khí. Long đất dung nham trông coi một chuyện từ hắn chủ quản, hiện tại ra chuyện này, nếu như nhất định phải nói trong này có trách nhiệm của hắn, cũng không thể nói sai. Là thật. Quản sự tại sao gọi hắn sư đệ? Lại nghe được quản sự kêu Cơ Mục một tiếng sư đệ, có người kinh nghi thấp giọng hô. Cũng không phải xưng hô thế này loạn bối phận, thánh địa bối phận lấy thánh chủ cùng trưởng lão làm chủ, thánh chủ cùng trưởng lão cái kia một đời tính toán làm thế hệ trước, còn lại đều là hậu bối con cháu. Quản sự mặc dù sớm nhập môn nhiều năm, có thể tính bắt đầu cũng có thể gọi Cơ Mục sư đệ, nhưng dùng xưng hô thế này đến xưng hô một cái ký danh đệ tử, có phải hay không tính toán có chút làm hàng thân phận, biểu hiện được quá thân cận. Nhưng nhìn hai người bộ dạng, tựa hồ cũng không có cơ nào có biết. Quản sự đối mặt cái kia họ Cơ đệ tử tựa hồ có một tia câu nệ cùng lấy lòng hương vị. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? A, có sắc mặt người kỳ biến, kinh hô một tiếng, đông nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn nói đến không phải là thật sao? Cái gì thật? Chính là hắn nói mình là thể chất đặc thù, đã bị trưởng lão coi trọng muốn thu lại chân truyền. Không, không thể nào. Đám người kinh nghi, lại lần nữa nhìn về phía Cơ Mục ánh mắt trở nên khác biệt, xen lẫn một chút chấn kinh. Bọn hắn trước đó không tin, hiện tại gặp qua quản sự biểu hiện khác thường, dần dần có chút hoài nghi chuyện này là không phải thật sự. Nằm trên mặt đất máu me khắp người Lưu Phong, nguyên bản trông thấy quản sự đến như trông thấy cứu tinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy quản sự đối Cơ Mục gọi là sư đệ, lại trong lối nói ẩn ẩn có một tia câu nệ thời điểm, hắn một chút sửng sốt, còn có nhiều luống cuống, bản năng nhớ tới trước đó Cơ Mục hai lần ba phen nói mình sắp đứng hàng chân truyền. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần ký danh đệ tử, quản sự làm sao đến mức đây? Vậy hắn trước đó nếu như nói phải là thật, ta ha không đắc tội một vị có được thể chất đặc thù chân truyền đệ tử. Lưu Phong nhìn về phía Cơ Mục, sắc mặt kỳ biến, giật mình trong lòng. Thể chất đặc thù, chân truyền đệ tử. Quản sự nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp tuấn tú thiếu niên, cảm xúc khác phức tạp, một trận cảm thán. Nếu như không phải cùng những người khác nói chuyện hiếm, hắn thật không biết thánh địa thế mà ra một vị thể chất đặc thù, mà lại bản thân thế mà còn nhận biết. Cơ Mục buổi sáng tại chấp pháp điện bên trong sự tình, đến xuống buổi trưa đã lưu truyền ra, dù sao việc quan hệ thể chất đặc thù quá là hoành động. Mặc dù không tới rộng rãi làm người biết, nhưng cũng đã có một bộ phận con rối biết được trong thánh địa ra một vị thể chất đặc thù. Quản sự đối mặt Cơ Mục, thần sắc có chút thổn thức cùng hâm mộ. Hơn một tháng trước, vẫn là ký danh đệ tử, hắn dẫn người tiến nhập cái này sơn động, cả đêm trông coi lòng đất dùng tương hồ. Mà ngắn ngủi hơn một tháng sau, đối phương đã thức tỉnh thể chất đặc thù, lập tức liền muốn theo ký danh đệ tử biến thành chân truyền, trở thành bản thân ngưỡng vọng tồn tại. Thế sự biến hóa quả nhiên không nói đạo lý, loại này khó có thể tưởng tượng sự tình, thế mà lại phát sinh ở bên cạnh mình. Cơ sư đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta tại trên đường tới đã hiểu rõ, tất cả đều là cái này Lưu Phong sai lầm, ta cam đoan sẽ xử lý chuyện này. Quản sự thoáng lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lùng nhìn xem trên đất Lưu Phong, đối Cơ Mục bảo đảm nói. Cơ Mục nghe được quản sự nhất thời đối với mình nói như vậy, hơi có chút không thích ứng, nhưng vẫn là trả lời. vậy liền đa tạ quản sự. Kỳ thật hắn đã không chút nào để ý quản sự đối Lưu Phong trừng phạt, đem trước đó uy hiếp bản thân Lưu Phong đánh thành cái bộ dáng này, trong lòng mình tức đã trở ra không sai biệt lắm. Đương nhiên quản sự muốn đối Lưu Phong trừng phạt cùng giáo huấn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy, vui thấy kỳ thành. Chỉ bằng hắn phạm vào chuyện này, ta cam đoan nhường hắn lấy không được nửa điểm nhiệm vụ thù lao, một giọt linh dịch cũng không chiếm được. Quản sự đưa mắt nhìn trên đất Lưu Phong, quét lượng hai mắt, vừa hướng Cơ Mục bảo đảm nói, một bên cảm thấy có chút chấn kinh. Tại có đệ tử đi tìm hắn, kể ra chuyện này lúc, hắn mười điểm bối rối. Bởi vì nghe nói, Cơ Mục cũng liền mới đoán thể đại thành, Lưu Phong thế nhưng là đã hoàn thành đoán thể đệ tử chính thức. Một đường gấp đuổi, sợ Cơ Mục bị Lưu Phong đả thương. Bất luận Cơ Mục là chân truyền đệ tử hay là thể chất đặc thù, như bị đánh tổn thương sự tình cũng nhỏ không được. Nhưng không nghĩ tới, bản thân đuổi tới sau nhìn thấy sẽ là tình cảnh như vậy. Trái lại đoán thể viên mãn Lưu Phong, bị Cơ Mục đánh máu me khắp người giống như chó chết nằm trên mặt đất. Đoán thể đại thành thắng đoán thể viên mãn, mà lại mười điểm nhẹ nhõm. Đây chính là thể chất đặc thù cường đại. Quản sự chấn động trong lòng. Ta linh dịch. Lưu Phong nghe được quản sự muốn mượn lấy việc này, đem hắn hoàn thành nhiệm vụ linh dịch toàn bộ trừ đi, vạn phần sốt ruột. Hắn ngẩng đầu mở miệng muốn nói gì, nhưng chợt thấy Cơ Mục trong mắt lóe lên sợ hãi, Lưu Phong lại cúi đầu im lặng, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Mất đi nên đến linh dịch tất nhiên đau lòng, nhưng hắn hiện tại hơn e ngại Cơ Mục, không còn dám tại Cơ Mục trước mặt lên tiếng, gây nên đối phương chú ý, trong lòng kỳ vọng tốt nhất có thể để cho đối phương sau ngày hôm nay liền quên hắn. Không phải vậy, sau này mình tại thánh địa trong sợ không có tốt thời gian qua. Lưu Phong sắc mặt phát khổ, thật sâu hối hận, ai có thể nghĩ tới bản thân tùy ý tìm tới một vị ký danh đệ tử, thế mà thật sự là thể chất đặc thù cùng tương lai chân truyền đệ tử. Cơ sư đệ, còn muốn chúc mừng ngươi thức tỉnh thể chất, bị trưởng lão coi trọng, ngày mai liền muốn liệt vào chân truyền. Quản sự quay đầu trở lại, đối Cơ Mục chắp tay chúc mừng nói. Đa tạ quản sự. Cơ Mục ánh mắt chớp động, nói tiếng cảm ơn. Đối phương quả nhiên biết mình sự tỉnh, cái này vẫn chưa tới một ngày công phu, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Hắn hơi kinh ngạc. Các ngươi nghe được quản sự nói cái gì? Hắn thật là chân truyền đệ tử, vẫn là thể chất đặc thù. Lúc trước hắn nói đến đều là thật. Mọi người sắc mặt kỳ biến, trong lòng kinh hãi. Lần này có thể triệt để xác định. Quản sự cuối cùng không có lý do phối hợp một cái ký danh đệ tử diễn kịch lừa gạt bọn hắn. Tuổi con trẻ, mới vừa vào thánh địa chưa đầy 2 tháng, liền thức tỉnh thể chất sắp trở thành chân truyền, cái này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Cơ sư đệ ngày mai đã thành chân truyền đệ tử, lại đến cái này luyện đan phong thực chất trông coi dung tương hồ liền đại hợp vừa. Dứt khoát hiện tại, ta liền cùng cơ sư đệ kết nguyên nên đến linh dịch đi. Quản sự bỗng nhiên đưa ra nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 75, bái sư cùng đơn độc bàn giao trên thực tế làm đệ tử tìm tới quản sự lúc, hắn cũng đang chuẩn bị hướng nơi này đi, dự định cùng Cơ Mục nói chuyện này. Cơ Mục chờ ngày mai thành chân truyền đệ tử, thân phận không còn, lại tới nơi này không hợp thích lắm. Trông coi dung tương hồ nhưng thật ra là một cái khổ hạn. Nếu như ngày mai về sau, cả người phụ thể chất đặc thù chân truyền đệ tử, tại dưới tay mình khô loại khổ này sống, bản thân sợ liền bình thường tu luyện cũng khó khăn an tâm. Quản sự khe khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ. Có thể hay không phiền phức quản sự. Cơ Mục có chút chần chờ. Kết toán linh dịch ngược lại tốt nói, nhưng hiện tìm người thay thế bản thân sợ không có đơn giản như vậy. Không sao, dù sao muốn tìm một cái là tìm hai cái cũng là tìm. Quản sự lạnh lùng quét trên đất Lưu Phong liếc mắt, quay đầu hướng Cơ Mục cười nói. Cơ Mục đống nhiên kịp phản ứng, bản thân nén giận xuất thủ ra sức đánh Lưu Phong lúc, thật đúng là chưa từng nghĩ tới đem hắn đánh thành trọng thương sau trông coi dung tương hồ nhiệm vụ cần lại tìm người điểm này. Hắn có chút xấu hổ. Ta nói lời này, tuyệt đối không trách tội cơ sư đệ ý tứ, sư đệ không nên hiểu lầm. Quản sự nhìn ra không đúng, liền vội vàng khoát tay nói: "Đây là sư đệ gần nửa tháng trông coi dung tương hồ, nên đến 15 tích linh lịch. Mặt khác 35 tích, xem như sư huynh ta sớm chúc mừng sư đệ ngươi bái sư lễ vật." Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa 50 tích linh lịch. Cái này, Cơ Mục nhất thời có chút chần chờ, không biết nên không nên tiếp nhận nhiều trang 35 tích linh lịch bình nhỏ. Bản thân vốn nên nhiều lắm là đành phải 15 tích, nơi này lại là 50 tích, nhưng đối phương còn nói dư thừa chúc mừng bái sư lễ vật, không thu có thể hay không hiện ra không cho người ta mặt mũi. Sư đệ liền nhận lấy, không cần từ chối, cũng không nhiều. Quản sự lắc đầu nói, hắn kỳ thật có thể đưa ra càng nhiều, đừng nói 35 tích, 350 tích đối với hắn cũng không đáng kể, hắn thân là quản sự vẫn còn có chút tích xúc. Nhưng đưa quá nhiều, liền biến vị, dễ dàng để cho người ta cho rằng là định nọt lấy lòng. Mà lại hắn đưa đến lại nhiều, chờ ngày mai Cơ Mục thành chân truyền đệ tử, đều là không đáng giá nhắc tới số lượng nhỏ, có cái gì khác nhau. Không bằng hiện tại 35 tích, mặc dù không nhiều, có thể đại biểu một phần tâm ý vậy liền đa tạ quản sự. Cơ Mục mấy lần từ chối chưa thể thành công, đành phải nhận lấy. Cơ sư đệ, hiện tại liền rời đi đi. Quản sự phất phất tay, nơi này ta đến xử lý. Ngày mai chính là ngươi bái sư thời gian, đối với tu sĩ mà nói là lễ lớn. Mặc dù chúng ta tu sĩ không cần đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể trở về tắm rửa đốt hương, xúc dưỡng một chút tinh thần. Cơ Mục sắc mặt khẽ nhúc đích. Bản thân cùng Lưu Phong một phen giao thủ, trên thân áo bảo lộn xộn, mà lại bái sư trước đó là nên tắm rửa đốt hương, để bày tỏ trịnh trọng. Lúc đầu bản thân trước đó dự định nhanh hừng đông lúc trở lại tiểu viện hoàn thành đây hết thảy, hiện tại không muốn bản thân có càng nhiều thời gian. Hắn chắp tay xuống, đa tạ quản sự. Cơ Mục cùng quản sự chia tay về sau, liền muốn rời đi. Hắn trước khi đi, nhìn lướt qua Lưu Phong. Lưu Phong cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, phản phất như bị sét đánh, lập tức thần sắc sợ hãi cúi đầu, thân thể phát run. nửa điểm không thấy trước đó ý đồ uy hiếp đe dọa hắn diễn xuất, tựa hồ không cần lo lắng đối phương không cam tâm, nghĩ đến trả thù cái gì. Cơ Mục quay người rời đi, bóng lưng biến mất tại trong sân động. Chân truyền đệ tử à, ngày mai hắn chính là chân truyền đệ tử, mà ta còn muốn tại lòng đất này trông coi dung nham. Lòng đất những người khác nhìn qua hắn rời đi phương hướng, một trận thở dài cùng mệt mỏi. Ta có phải hay không bỏ qua một cái cùng chân truyền đệ tử giao hảo cơ hội? Nếu như vừa mới hai người mới vừa giao thủ thời điểm, ta đứng ra đi giúp hắn, ta có phải hay không liền có cơ hội nhận biết một vị chân truyền đệ tử? Có người hậu chi hậu giác dậm chân hối hận nói. Đáng tiếc, đã chậm. Người bên cạnh đủ rũ túi đầu lắc đầu. Đầy sao đầy trời, trăng treo không trung. Cơ Mục theo lòng đất đi ra, đã là đêm tối. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, có chút cảm thán. Lúc đầu bản thân muốn nhìn thủ xong còn lại nửa tháng, nhưng không muốn phát sinh loại sự tình này, ngược lại là dứt khoát không cần lại đi. Cũng tốt. Hắn lắc đầu, trở lại bản thân chỗ ở tiểu viện, đốt hương tắm rửa chậm đợi bình minh. Rạng sáng, sương mù tràn ngập trong núi. Thánh địa Ỷ Tú Phong. Vi biểu thành ý, Cơ Mục tới rất sớm, một đường nghe được đến Ỷ Tú Phong, theo trên thềm đá sơn. Từ Liêu Diệu Hâm một đường dẫn, đi vào đỉnh núi cung điện bên ngoài. Cơ sư đệ, hôm nay muốn chúc mừng ngươi, chờ bái sư về sau, chúng ta chính là đồng môn sư tỷ đệ. Liêu Diệu Hâm gương mặt xinh đẹp hưng phấn, quay đầu cười nói, cái này đều muốn đa tạ sư tỷ. Cơ Mục thần sắc cảm khái. Bái Hà Y Y Vân Vi sư một chuyện, Liêu Diệu Hâm ở trong đó xuất lực rất nhiều. Khách khí a, sư đệ. Liêu Diệu Hâm động tác xinh xắn đáng yêu, duỗi ra một cái ngón tay lung lay. Tốt, sư phụ liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Đừng cho nàng đợi lâu. Trên mặt nàng hiện hiện một tia nghiêm mặt. Cơ Mục gật đầu. Rộng lớn tú lệ cung điện, đẩy ra cửa điện, trong điện một mảnh cẩm tú. Hà Y Y Vân người mặc một thân cung trang, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn qua so bình thường chính thức rất nhiều. Cơ Mục chi phối nhìn lại, không thấy đến những người khác. Nghe nói đại tu sĩ thu đồ, đều là rộng rãi mà báo cho, mời người xem lễ, trang diện 10 điểm náo nhiệt, nhưng nơi này một người cũng không thấy. Cơ Mục cũng không thấy ngoài ý muốn. Theo Liễu Diệu Hâm trong miệng, hắn hoặc nhiều hoặc ít có hiểu rõ đến Hà Y Y Vân tính cách, lười nhác không thích náo nhiệt, chán ghét phiền phức, đối lễ nghi phiền phức gần đây cảm thấy không cần thiết. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cơ Mục đi lên trước, thật sâu cung thân. Sư đệ. Liêu Diệu Hâm thanh âm nhẹ nhàng theo bên cạnh đưa lên một ly trà. Hắn tiếp nhận trà, vung lên vào áo, quỳ một gối xuống xuống dưới. Cơ Mục cho sư phụ kính trà. Được. Hà Y Y Vân điểm nhẹ chán, mang theo vài phần nghiêm túc cùng uy nghiêm. Nàng tiếp nhận chén trà, cử chỉ giả bộ đoan trang môi son nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng một chút nhấp đến một mảnh lơ lửng ở phía trên lá trà, bị nhẹ nhàng sặc một cái. Cung điện mặc dù lớn, có thể cũng không người hầu. Hà Y Y Vân không thích những cái kia, cái này chén Cơ Mục bái sư sử dụng bái sư trà, nói đến vẫn là chính nàng thân thủ phao. Có thể trà đạo không phải là đơn giản sự tình. Nàng cũng không tinh thông tạm thời tùy tiện rót một chén, hiển nhiên cái này chén không có pha tốt, lá trà cũng lơ lửng ở phía trên. Phúc. Liêu Diệu Hâm nhìn thấy bản thân sư phụ khỏe miệng lá trà, nàng nhịn không được che miệng trầm thấp cười một tiếng. Cơ Mục bị xuống đất túi đầu nghe thấy thiếu nữ cười trộm, hiếu kỳ làm sao vậy, nhưng ngẩng đầu lại tại lễ không hợp chần chờ một chút. Thân là sư phụ tại loại trường hợp này bị bản thân đệ tử cười, Hà Y Y Vân trên mặt có chút không nhịn được, hung hăng trừng mắt liếc Liêu Diệu Hâm, dùng sức đem lá trà nhai hai lần, dứt khoát trực tiếp nuốt xuống. Nàng quay đầu trở lại, trên mặt lại khôi phục đoan trang, khóe môi nhếch lên cười khẽ. Thanh âm thản nhiên nói, ừm, đứng lên đi, từ đây ngươi chính là của ta cái thứ hai đệ tử. Liêu Diệu Hâm trông thấy bản thân sư phụ lần này cử động sức sở, hơi có vẻ kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Xem ra chính mình đối sư phụ không câu nệ tiểu tiết còn chưa đủ hiểu rõ. Đa tạ sư phụ. Không rõ tình huống Cơ Mục, nghe được Hà Y Y Vân lên tiếng, từ dưới đất đứng lên, lại phân biệt chính thức hướng Hà Y Y Vân cùng Liêu Diệu Hâm chào. Gặp qua sư phụ, gặp qua sư tỷ, sư đệ tốt. Liêu Diệu Hâm cười trả lời, nàng che miệng nhìn lén Hà Y Y Vân liếc mắt. Hà Y Y Vân thản nhiên thụ lễ. Vẫn như cũng là bộ kia đoàn trang mang theo uy nghiêm bộ dáng, một điểm nhìn không ra trước đó chuyện gì xảy ra. Đại bái sư, vi sư liền muốn có một ít lời nói trước bàn giao ngươi. Hà Y Y Vân bỗng nhiên nói, thanh âm tiếng vọng trong điện, nàng nhìn về phía Liêu Diệu Hâm. Diệu Hâm ngươi đi xuống trước, vi sư có mấy lời muốn đối ngươi sư đệ nói. Liêu Diệu Hâm không hiểu, sư phụ đối sư đệ có lời gì, là ta không thể nghe. Hà Y Y Vân không có trả lời, chỉ là quay đầu trở lại phất phất tay, tựa hồ không cho Liêu Diệu Hâm lại nói cơ hội. Tốt a. Liêu Diệu Hâm bất đắc dĩ nghe theo sư mệnh, hướng đi ra ngoài điện. Lưu lại Cơ Mục một người. Cơ Mục thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ thu đồ sau căn dặn bàn giao đệ tử, đơn giản chính là những cái kia. Khó nói Liêu sư tỷ lúc trước bái sư lúc chưa từng nghe qua, vì sao muốn tận lực đẩy ra nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 76, Liêu Diệu Hâm thể chất trong cung điện, Hà Y Y Vân buông xuống chén trà, cùng Cơ Mục đang muốn nói cái gì. Nàng hai mắt khẽ nâng, nhìn thấy cao lớn cửa điện ẩn mở một khe hở. Tinh địch. Hà Y Y Vân hừ nhẹ một tiếng, xa tay áo huy động, cửa điện bị một cỗ nhìn không thấy lực đạo đột nhiên đóng lại. Ai u? Cửa điện truyền ra ngoài đến một tiếng trầm thấp kêu đau đớn. Cơ Mục quay đầu nhìn lại, suy đoán xác nhận Liễu Diệu Hâm nghe lén bị nhốt cánh cửa đụng phải cái chán. Lấy Liêu sư tỷ tính cách, liền nói nàng tại sao lại quay ra ngoài, nguyên lai làm lấy nghe lén dự định. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười khẽ. Hà Y Y Vân ho nhẹ hai tiếng, trên mặt khôi phục nghiêm túc, ánh mắt ngưng thực. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chẳng biết tại sao, trước đó Hà Y Y Vân cũng là một phái đoan trang, nhưng Cơ Mục cũng không cảm thấy bao nhiêu nghiêm túc cảm giác. Bây giờ trong điện xuất hiện một câu nghiêm túc không khí, hắn cũng theo đó nghiêm sắc mặt, chắp tay thỉnh giáo. không biết sư phụ có chuyện gì bàn giao đệ tử. Sư phụ nhận lấy đệ tử, bình thường trước căn dặn đệ tử siêng năng tu hành. Ta liền không nói với ngươi những thứ kia, ngươi nhập môn khảo nghiệm lúc biểu hiện ra nghị lực ít có người cùng. Chắc hẳn ta người sư phụ này không căn dặn, ngươi cũng sẽ không lười biếng. Hạ Y Y Vân đưa mắt nhìn Cơ Mục, thần tình nghiêm túc. Nàng đánh giá trước mắt thanh tú tuấn nhã thiếu niên, trong lòng kỳ thực âm thầm hài lòng. Nghe lời bất việc không cần sư phụ ưu phiền đệ tử, thụ nhất sư phụ yêu thích. Nhất là nàng loại này lười biếng tính cách, không cần đốc thúc liền biết khắc khổ tu hành đệ tử, đối nàng tới nói không có gì thích hợp bằng. Sư phụ quá khen. Cơ Mục khiêm tốn nói, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Đã sư phụ không căn dặn ta tu hành, nhưng là muốn dạy bảo đệ tử tu thân làm người phương diện sự tình. Làm người coi như xong. Hạ Y Y Vân không hứng thú lắm phất phất tay, vi sư cuộc đời ghét nhất những cái kia dạy người làm người đạo lý lớn, mà lại vi sư bản thân tại làm người phương diện đều không phải là như thế nào tốt, dạy thế nào đạo ngươi. Trên mặt nàng lướt qua một tia chần chờ, trầm ngâm một lát, thổ lộ nói ta muốn dặn dò ngươi sự tình, kỳ thật cùng sư tỷ của ngươi có quan hệ. Sư tỷ? Trong cung điện, Cơ Mục khẽ di một tiếng, thần sắc nghi hoặc. Ngươi chắc hẳn có thể cảm ứng được sư tỷ của ngươi cũng người mang thể chất đặc thù. Hạ Y Y Vân tiếp tục nói. Vâng, đệ tử hôm nay vừa mới cảm ứng được. Cơ Mục gật đầu, chi tiết trả lời. Từ lúc bản thân thể chất hoàn toàn sau khi thức tỉnh, dần dần có thể cảm giác được Liễu Diệu Hâm khác biệt, hôm qua còn không rõ hiển, hôm nay buổi sáng gặp nhau liền ẩn ẩn có một loại gặp phải đồng loại cảm giác. Có thể cảm thấy đối phương cũng giống như mình đều là đặc thù, mà đối với hắn người không có loại cảm giác này, chắc hẳn đó chính là trong đầu thanh âm nói tới thể chất đặc thù ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Ngươi có biết sư tỷ của ngươi là cái gì thể chất? Hạ Y Y Vân khẽ hé môi son, do dự hỏi. Không biết. Cơ Mục lắc đầu, thần sắc hiếu kỳ. Hắn chỉ biết là Liễu Diệu Hâm có thể chất đặc thù, mặt khác thể chất tựa hồ có cái gì cực lớn hạn chế, nhưng cụ thể là cái gì thể chất cũng không biết. Theo Hạ Y Y Vân hiện tại cho người ta một loại trong ngôn ngữ do dự cảm giác, tựa hồ đúng như lúc trước hắn đoán, Liễu Diệu Hâm thể chất có cái gì chỗ đặc thù. Không biết sao. Hạ Y Y Vân nghe, nói thẳng. Không biết, liền từ vi sư trực tiếp nói cho người tốt. Ngươi cũng không cần đến hỏi sư tỷ của ngươi, nhường nàng khó xử. Sư tỷ bị cha nàng liên tục dặn dò qua, không cho phép hướng những người khác lộ ra thể chất của nàng. Nàng nhẹ nhàng tự thuật, dừng một chút trầm giọng nói. Sư tỷ của ngươi thể chất nếu như tiết lộ ra ngoài, có lẽ sẽ dẫn tới nguy hiểm. Dẫn tới nguy hiểm. Cơ Mục sắc mặt biến hóa, càng thêm hiếu kỳ. Trước đó nghe Liễu Diệu Hâm nói, một chút thể chất là nguy hiểm, thế nhưng nhiều nguy hiểm đều là bởi vì tự thân thể chất trời sinh nguyên nhân, phúc họa làm bạn. Tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới nguy hiểm, giống như cùng ta thể chất so sánh giống nhau. Khó nói Liêu sư tỷ thể chất cũng là tuyệt đỉnh thể chất. Không đúng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ kỹ trong đầu thanh âm nói qua Liêu sư tỷ thể chất giống như kém xa thể chất của mình, nên không phải tuyệt đỉnh thể chất. Cơ Mục ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Y Y Vân, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Sư tỷ của ngươi thể chất là Linh Lung thể. Hạ Y Y Vân nói ra Liễu Diệu Hâm thể chất đặc thù. Linh Lung thể. Cơ Mục nghĩ cũng không ấn tượng. Sư phụ, cái này Linh Lung thể, đệ tử chưa từng nghe nói qua. Hắn xuất thân bình thường, đối thể chất đặc thù hiểu rõ 10 điểm thưa thớt. Linh Lung thể, cũng gọi linh thể, cái này thể chất đặc thù chính là có được thể chất người ngộ tính tuyệt cường, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tại tìm hiểu thêm, Linh Lung thể tùy tiện lĩnh hội đồ vật, thường nhân phải bỏ ra mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần thời gian. Hạ Y Y Vân chậm rãi giảng thuật nói, mấy chục lần cùng gấp trăm lần ngộ tính chênh lệch. Cơ Mục giật mình. Mặc dù loại thể chất này nhìn như không có gì đặc thù, bất quá vẹn vẹn ngộ tính cao, nhưng vấn đề quả thực cao có chút đáng sợ. Mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần chênh lệch, có thể tưởng tượng loại thể chất này nếu như lĩnh hội công pháp hoặc tu luyện bí thuật, hội triển hiện ra loại nào tốc độ. Tại ngộ tính phương diện, chỉ sợ cho dù bạn cổ hiếm thấy thiên tài yêu nghiệt cũng khó nhìn theo bóng lưng. Linh Lung thể không chỉ một loại, trong đó có mạnh có yếu. Sư tỷ của ngươi thể chất tên là Xích Tử Linh Lung thể, tại Linh Lung thể bên trong thuộc về xếp tại ở giữa một loại. Hạ Y Y Vân tiếp tục nói, Xích Tử Linh Lung thể. Cơ Mục nhớ kỹ cái tên này, không khỏi nghĩ đến Liêu Diệu Hâm bình thường hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn chính xác có được một khỏa làm cho người ưa thích xích tử chi tâm. Không chỉ là sư tỷ của ngươi, tất cả linh lung thể bình thường đều sẽ ẩn tàng tự thân, trừ phi lương tử cường đại vạn cổ thế gia hoặc thượng cổ đại giáo, mới có thể không sợ hết thảy, hiện hiện thể chất. Đây là tại sao? Cơ Mục hơi nghi hoặc một chút. Hạ Y Y Vân khẽ thở dài. Thời đại thượng cổ có tà ma tu sĩ, ngoài ý muốn phát hiện linh lung thể máu tươi cùng trái tim, có thể vĩnh cửu tăng lên một người ngộ tính, nhất là trái tim, hơn có thể để cao mạnh người ngộ tính. Cho dù là một người ngộ tính ngu dốt phế vật, nuốt ăn linh lung thể trái tim về sau, cũng có thể nhảy lên trở thành tài tình kinh người thiên tài. Yên tĩnh trong cung điện, nàng nói ra một cái ít có người biết huyết tinh bí ẩn. Uống máu người, ăn thịt người tâm. Cơ Mục sắc mặt kịch biến giật mình trong lòng, tà ma tu sĩ quả nhiên tàn nhẫn. Nếu như giết người có thể tăng cao tu vi, hắn cũng không đan đi giết người, giết những cái kia cùng mình đối địch người hoặc tà ma, đến để thăng tu vi của mình. Có thể ăn người liền không khỏi qua. Người việc làm là người, có chút danh giới cuối cùng là không thể đụng vào. Cơ Mục cho mày. Bất quá bản thân mặc dù nghĩ như vậy, nhưng liền sợ một chút tà ma ngoại đạo sẽ không như thế muốn. Thế gian không thiếu một chút vì mạnh lên dùng bất cứ thủ đoạn nào ma đạo tu sĩ. Hắn hiện tại đã biết rõ Liễu Diệu Hâm thể chất tại sao tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới nguy hiểm, tại tăng lên cực lớn ngộ tính dụ hoặc trước, coi như Liễu Diệu Hâm lưng tựa thánh địa, cũng sợ sợ ngăn không được có người sẽ bí quá hóa liều. Tu hành lộ đến cuối cùng, tu sĩ ngộ tính xa so với tu hành tốc độ càng trọng yếu hơn, linh lung thể cảnh ngộ cũng bởi vậy trở nên càng thêm nguy hiểm. Hạ Y Y Vân thần tình nghiêm túc, nhắc nhở: "Hiện tại ngươi biết sư tỷ của ngươi thể chất, ngươi muốn vì này giữ bí mật, không được hướng ra phía ngoài lộ ra. Đương nhiên, Cơ Mục trịnh trọng nói, đệ tử thể tuyệt sẽ không đem sư tỷ thể chất tiết ra ngoài. Rất tốt. Hà Y Diệp Vân hài lòng điểm nhẹ chán, thần sắc thoáng buông lòng về sau, lại thổ lộ nói, sư tỷ của ngươi thể chất, ngoại trừ cái này nguy hiểm một điểm bên ngoài, còn có một cái cực lớn hạn chế. Cái này kỳ thật mới là ta hôm nay muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi về sau chú ý nhiều hơn, không cần tại trong lúc vô tình hại sư tỷ của ngươi. Hạn chế. Cơ Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một câu nghiêm túc cùng tò mò. Không cần trong lúc vô tình hại sư tỷ. Liêu Diệu Hâm thể chất đến cùng có gì hạn chế cùng nàng là cái gì thể chất, hai cái nghi hoặc một mực đã quanh quẩn tại trong lòng hắn thật lâu, hiện tại cũng muốn lấy được giải đáp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 77, Xích Tử Linh Lung thể bí ẩn cầm tú cung điện bên trong. Cơ Mục nghe được Hà Y Diệp Vân muốn nói đến Liêu Diệu Hâm thể chất hạn chế, cũng nhắc nhở hắn phải chú ý về sau không nên hại Liêu Diệu Hâm. Hắn nhất thời giữ vững tinh thần, thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, vẻn hai tử tế nghe lấy. Liêu sư tỷ giúp ta thực nhiều, đối ta vô cùng tốt. Ta lúc này mặc dù không có hồi báo năng lực của nàng, nhưng tối thiểu phải nhớ kỹ thể chất nàng hạn chế, không được phép hại nàng. Cơ Mục ánh mắt ngưng lại, âm thầm suy nghĩ. Xích Tử Linh Lung thể, tại mấy loại linh lung thể bên trong xếp tại ở giữa, nhưng thực tế mạnh yếu cũng không cố định. Đây là một loại kỳ diệu thể chất, hắn cùng thể chất người sở hữu lòng người cảnh có quan hệ, bởi vì tâm cảnh khác biệt sẽ có mạnh yếu lưu động. Hà Y Diệp Vân nói ra một cái liên quan tới Xích Tử Linh Lung thể bí ẩn. Nếu như thể chất người sở hữu, trong lòng bảo trì hồn nhiên trong vắt, ánh sáng chỉ toàn như minh châu, không có chút nào chút điểm tà niệm, Xích Tử chi tâm giống như hải nhi. Xích Tử Linh Lung thể đối ngộ tính gia trì, thậm chí có thể gần so với trong truyền thuyết Thất Khiếu Linh Lung thể thoáng kém một bậc. Thất Khiếu Linh Lung thể. Cơ Mục lại nghe được một loại mới linh lung thể, cảm thấy suy đoán. Hà Y Diệp Vân như thế nêu ví dụ, cái này Thất Khiếu Linh Lung thể chắc hẳn tại rất nhiều linh lung thể nên hết sức lợi hại, thậm chí có lẽ chính là mạnh nhất linh lung thể. Liêu Diệu Hâm Xích Tử Linh Lung thể, tại ngộ tính trên có thể tiếp cận Thất Khiếu Linh Lung thể, đã đầy đủ lợi hại. Chỉ là cái tiền đề này điều kiện rất khó khăn. Cơ Mục nhíu nhíu mày. Trên đời sau khi lớn lên kinh lịch rất nhiều chuyện, tâm tư vẫn như cũ như trẻ con tinh khiết ngây thơ có mấy người, sợ không phải thưa thất trình độ có thể so với thể chất đặc thù, mà lại cũng không thể tận lực hướng phương diện này cố gắng, càng tận lực càng rơi nhập xuống ngồi, tâm tư liền càng không tinh khiết. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể không thừa nhận, nếu là ta có được cái này Xích Tử Linh Lung thể, ta đến chết sợ là cũng không phát huy ra một nửa thể chất uy năng. Hà Y Diệp Vân tại Cơ Mục mơ màng thời điểm, lời nói không có dừng lại, nàng tiếng nói nhất chuyển, ngữ khí trầm trọng. Nhưng nếu thể chất người sở hữu, hồn nhiên không còn, không còn Xích Tử chi tâm, thể chất gia trì ngộ tính cũng sẽ rơi xuống tới cực điểm. Cho dù thường nhân như cụ khó đạt đến, nhưng cũng chính là bình thường thiên tiêu trình độ. Bình thường thiên tiêu trình độ. Cơ Mục thần sắc khẽ động. Nghe vào tựa hồ cùng bình thường thiên tiêu ngộ tính, cũng không tệ. Có thể chất đặc thù há không liền cơ hồ tại không, tương đương với ngộ tính cao siêu bình thường tu sĩ. Mà tư chất tu hành trên lại không bằng tầm thường thiên tiêu, sao có thể đang tu hành trên đường đi được càng xa. Sư phụ, ngươi cùng ta nói những thứ này có ý tứ là? Cơ Mục có chút sáng tỏ, hắn thử thăm dò. Vị sư là muốn cho ngươi chú ý điểm này, không cần tại sư tỷ của ngươi trước mặt đàm luận âm mưu tàn khốc sự tình. Hơn tận lực đừng cho nàng gặp qua cái gì huyết tinh tàn nhẫn chẳng cảnh. Chúng ta tu sĩ cùng người tranh phong chém giết là thường cũng có sự tình. Những kinh nghiệm này đối với chúng ta là chuyện tốt, có thể kiên định đạo tâm, nhưng đối sư tỷ của ngươi ngược lại là chuyện xấu. Những khả năng này sẽ ảnh hưởng cực lớn nàng tu hành lộ. Còn có, Hà Y Diệp Vân thần sắc nghiêm túc bàn giao nói, nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại có chỗ cố kỵ, ấn xuống không nói, ngược lại nói, tóm lại ngươi phải chú ý, không cần ngàn vạn phá sư tỷ của ngươi Xích Tử chi tâm. Đây là tự nhiên. Sư phụ đã nói cho ta biết, ta nhất định vạn phần chú ý, tuyệt sẽ không ảnh hưởng sư tỷ Xích Tử chi tâm. Cơ Mục mặc dù có chút nghi hoặc vừa mới Hà Y Diệp Vân muốn nói cái gì sau lại không nói, nhưng vẫn là lập tức cam đoan, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Việc quan hệ Liễu Diệu Hâm tu hành lộ, hắn đương nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Người xấu con đường, gần như tại giết người phụ mẫu. Liễu Diệu Hâm khắp nơi giúp hắn như thế nào lấy oán trả ơn? Kỳ thật ngươi đã ảnh hưởng tới, nhưng ngươi không biết mà thôi. Hà Y Diệp Vân nhìn xem Cơ Mục, đáy lòng khẽ thở dài một hơi, nói thầm: nàng đối Liễu Diệu Hâm cái này đệ tử, nhìn như nuôi thả không quan tâm tu luyện, trên thực tế mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ kiểm tra Liễu Diệu Hâm tu hành tiến độ. Đoạn thời gian gần nhất, Liễu Diệu Hâm tu vi tiến triển có chút chậm chạp. Nói rõ đệ tử của nàng đoạn thời gian này, trong lòng tạm niệm nhiều lần sinh, đã mất đi ngày xưa tâm không lo lắng, hồn nhiên rực rỡ, thể chất gia chỉ tùy theo giảm xuống. Mà đoạn thời gian này, Liễu Diệu Hâm lại cùng Cơ Mục không biết tại sao biết bên trên, bình thường ở chung rất nhiều. Liễu Diệu Hâm trước kia chưa hề cùng nam tử như thế thân cận qua, cái này không khỏi nhường nàng người sư phụ này suy nghĩ nhiều. Nhưng Hà Y Diệp Vân lại không có chứng cứ, loại sự tình này cũng không tốt nói lung tung. Nàng chỉ có thể theo khía cạnh điểm Cơ Mục một chút. Tin tưởng Cơ Mục nếu như chờ đến lúc đó khả năng gặp phải một ít tình huống lúc, sẽ hồi tưởng lại nàng những lời này, trong lòng có kiên kỵ. Đương nhiên giữa hai người, nếu như đến lúc đó thật sự có chuyện gì, nàng cũng không phải là muốn tốt đánh nguyên lương, vẹn vẹn muốn cho Cơ Mục hảo hảo đối Liễu Diệu Hâm, không cần đả thương Liễu Diệu Hâm tâm, nhường nàng mất đi hiện tại phần này hồn nhiên rực rỡ. Nếu không Liễu Diệu Hâm trong lòng chẳng những sẽ lưu lại tình tổn thương, Xích Tử chi tâm cũng sẽ bị Cơ Mục phá, con đường là chi lớn thụ ảnh hưởng. Người đi lại liền tốt, không nói những thứ này. Hà Y Diệp Vân vung tay xuống, ngược lại nói: hiện tại chúng ta tới nói một chút người tu hành. Lấy tính tình của ngươi, không cần vi sư đốc thúc tu hành, nhưng ngươi đối tu luyện giải cũng không nhiều, vi sư cần vì ngươi giảng giải một phen, nói cho ngươi đến tiếp sau tu hành nên làm như thế nào. Liên quan tới đến tiếp sau tu hành, Cơ Mục mừng rỡ. Đây là dưới mắt bản thân đang cần. Trong đầu thanh âm hôm qua nói qua, có một cái cơ duyên trở lấy ta đi lấy ra, nhưng bằng vào ta dưới mắt thực lực còn chưa đủ. Không biết đoán thể viên mãn có đủ hay không, nếu như không đủ lại đến tiếp sau tu hành bản thân coi như không rõ ràng, bao quát như thế nào đúc thành huyền cơ cũng không biết. Đang cần phải có người đến dạy bảo hắn, giúp hắn rõ ràng con đường phía trước. Đúng rồi, ngươi chắc hẳn theo sư tỷ của ngươi trong miệng, nghe nói qua vi sư bình thường đối nàng phần lớn là bỏ mặc không quan tâm, ít có dạy bảo nàng. Hà Y Y Vân không có gấp bắt đầu, như nhớ tới cái gì, ngược lại nói. Ê! Cơ Mục thần sắc hưng phấn khẽ giật mình, nhất thời không biết nói cái gì. Là nên chi tiết thừa nhận, vẫn là phủ nhận. Ngươi không cần bởi vậy hiểu lầm vi sư là một cái không quan tâm đệ tử tu hành không phụ trách sư phụ. Hà Y Y Vân thần tình nghiêm túc, ngữ khí chậm dần giải thích nói. Vi sư đã thu ngươi làm đồ, tự sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi tu hành. Tại cái khác phương diện vi sư khả năng lười một chút, nhưng phương diện này sẽ không qua loa. Ta đối với ngươi sư tỷ như thế là bởi vì sự tình gia có nguyên nhân, cùng sư tỷ thể chất có quan hệ. Cơ Mục trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trầm ngâm một lát, suy đoán nói, không tệ. Hà Y Y Vân chán hơi điểm, sư tỷ của ngươi xích tử linh lung thể muốn phối hợp xích tử tâm cảnh, nếu như ta áp đặt đốt thuốc, lúc nào cũng đốc thúc nàng tu hành, làm cho nàng không vui, tu hành tốc độ ngược lại sẽ trở nên chậm. Mà sư tỷ của ngươi thân phụ linh lung thể, nộ tính siêu tuyệt. Lời nói thật nói tại ngộ tính bên trên, ngay cả vi sư cũng không bằng nàng. Nàng than nhẹ một tiếng. Nếu vi sư đem bản thân đối công pháp và bí thuật lĩnh hội chuyển cho nàng, sẽ đem nàng cực hạn ở, đồng dạng 10 điểm bất lợi nàng lĩnh hội cùng lý giải. Liêu Diệu Hâm kỳ thật tới một mức độ nào đó, căn bản không cần sư phụ dạy bảo phản bất lợi cho nàng tu hành lộ. Nếu như không phải Liêu Diệu Hâm mẫu thân, cùng Hà Y Lệ Vân nhiều năm giao hảo, thỉnh cầu nàng thu Liêu Diệu Hâm làm đồ đệ, chiếu cố nhiều hơn, nàng căn bản sẽ không thu Liêu Diệu Hâm làm đồ đệ. Hà Y Lệ Vân đối Liêu Diệu Hâm, kỳ thật bình thường cũng không có bao nhiêu đưa đến sư phụ tác dụng, càng giống một cái chăm sóc nàng chiếu cố trưởng bối của nàng. Thì ra là thế. Cơ Mục thần sắc giật mình. Hắn hiện tại đã biết rõ, hôm qua chấp pháp điện bên trong, tại sao Hà Y Lệ Vân nhìn qua đối Liêu Diệu Hâm phi thường tốt, ngày xưa nhưng lại không quan tâm nàng tu hành. Nghe Liêu sư tỷ giống như cũng không biết thể chất nàng hạn chế. Cơ Mục đông nhiên ý thức được, nhíu mày, mắt lộ ra vẻ suy tư. Cũng đúng, có một số việc nếu như không biết, liền sẽ không đi sầu lo cùng lo lắng. Tựa như trên tâm cảnh nếu như cưỡng cầu tâm vô tạp niệm, ngược lại làm không được, một cách tự nhiên lại thường thường có thể đạt tới. Hắn suy nghĩ một chút, Liêu Diệu Hâm nếu như biết mình thể chất hạn chế, giống như đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Tốt, hiện tại chúng ta trở lại ngươi đến tiếp sau tu hành vấn đề bên trên. Hà Y Y Vân giải thích một phen, đem Cơ Mục chú ý lại kéo lại, chuẩn bị đối với hắn giảng thuật đến tiếp sau tu hành. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 78, Huyền Cơ cùng Linh Đài ngươi có biết tại sao tu hành lộ đệ nhất bộ là đoán thể? Hà Y Y Vân chậm rãi mở miệng. Cơ Mục lắc đầu, Triệu Cung Phụng mặc dù dạy bọn hắn ký danh đệ tử như thế nào đoán thể, cả ngày giảng giải phách cốc đoán thể pháp tinh nghĩa, nhưng chưa từng đoán thể tại sao tu hành đầu tiên muốn đoán thể, chỉ nói đoán thể là đúc thành huyền cơ cơ sở. Còn xin sư phụ chỉ giáo. Tu sĩ huyền cơ muốn hấp thu thiên địa linh khí ở đan điền trong khí hải ngưng tụ đúc thành mà thành. Nhưng thiên địa linh khí lực lượng quá mức mạnh mẽ phi phàm người có thể tiếp nhận, hấp thu nhập thể sẽ bị linh khí xé rách kinh mạch cùng huyết đủ. Cho nên muốn đúc thành huyền cơ chính thức bước lên con đường tu hành, đầu tiên muốn đoán thể đem nhục thân tu luyện tới có thể tiếp nhận thiên địa linh khí trình độ. Về sau đang ngưng tụ huyền cơ bên trong, dùng thể nội hùng hồn khí huyết đi bao khỏa cùng dẫn đạo thiên địa linh khí, đúc thành ra hư ảo huyền cơ. Hà Y Y Vân trong miệng giải thích một phen tu sĩ tại sao đoán thể căn bản nguyên do. Nguyên lai đoán thể là vì có thể khiến người ta tiếp nhận thiên địa linh khí lực lượng. Cơ Mục như có điều suy nghĩ, thiên địa linh khí chính là tự nhiên tạo hóa, lực lượng không phải phàm tục có thể nhìn trộm, cho nên tu hành đệ nhất bộ chính là trước đoán thể sơ bộ thoát ly phàm tục. Cơ Mục, ngươi là thể chất đặc thù, dựa theo ngươi bây giờ nhục thân cường độ, kỳ thật ngươi đã đạt tới có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể mà không bị tổn thương tình trạng. Hà Y Y Vân đưa mắt nhìn toàn thân da thịt như ngọc thấy ẩn hiện choáng ánh sáng Cơ Mục, đột nhiên nói: "Ta khó nói đã có thể nhảy qua đoán thể viên mãn, trực tiếp bắt đầu đúc thành huyền cơ." Cơ Mục sững sờ, kinh nghi bất định. Tu hành một đạo, chỉ có ngay từ đầu là lớn mạnh khí huyết tôi luyện nhục thân, phía sau liền bắt đầu cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thu linh khí tu luyện. Nếu như đoán thể chỉ là một cái để cho người ta đạt tới hấp thu linh khí ngưỡng cửa quá trình, mình bây giờ đã vượt qua cánh cửa, phải chăng có thể không cần lại tiếp tục đoán thể? Bất quá, trực tiếp nhảy qua một cái tiểu cảnh giới ngưng tụ huyền cơ, thật có thể làm như vậy? Hắn có chút nhíu mày, luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Trên lý luận có thể, nhưng ngươi không được phép làm như thế. Hà Y Y Vân thần tình nghiêm túc, lắc đầu bác bỏ. Ngươi là thể chất đặc thù, thiên phú dị bẩm, căn cơ không phải phàm nhân có thể so sánh. Đợi đến lúc thành huyền cơ lúc, có thể hấp thu ngưng tụ thiên địa linh khí cũng cùng thường nhân không tại một cái trình độ. Nếu như ngươi hiện tại nếm thử đúc thành huyền cơ, cũng có thể hoàn thành ngưng tụ, nhưng không khỏi phù phiếm, không vượt qua được thường nhân. Chỉ có các ngươi đến đoán thể viên mãn, khi đó nhục thân không phải bình thường cường đại, khả năng tiếp nhận viễn siêu thường nhân đại lượng linh khí, ngưng tụ ra huyền cơ cũng mới xảy ra hồ bình thường cường đại. Đã như vậy, ta còn là an tâm đạt tới đoán thể viên mãn, lại tiến đi nếm thử ngưng tụ huyền cơ đi. Cơ Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Dưới mắt mặc dù có cái cơ duyên chờ đợi mình đi lấy ra, cần nhất định thực lực, nhưng không thể vì nhất thời thực lực hy sinh tương lai căn cơ. Đoán thể viên mãn mà thôi, bằng vào ta thể chất hoàn toàn sau khi thức tỉnh đoán thể tốc độ, không bao lâu. Đấy lòng của hắn tự an ủi mình không cần nóng đội. Đúng rồi, sư phụ, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói đúc thành giả hư ảo huyền cơ. Cơ Mục ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc, cái này hư ảo là có ý gì? Tu sĩ đúc thành huyền cơ, kỳ thật cũng không phải là một lần là xong. Đoán thể viên mãn sau ngưng tụ huyền cơ, vẹn vẹn sơ bộ đúc thành. Đúc thành ra huyền cơ như hư như huyễn, muốn tại sau này trong tu luyện không ngừng ngưng thực, cuối cùng hoàn thành triệt để đúc thành. Hà Y Y Vân giải thích nói, đây chính là đoán thể về sau cảnh giới kế tiếp huyền cơ. Huyền cơ cảnh giới, lấy ngưng tụ trình độ tới phân chia, một thành đến 10 thành. Ngưng tụ một thành, chính là một thành huyền cơ ngưng thực hoàn thành đúc thành chính là 10 thành huyền cơ, cũng là huyền cơ viên mãn. Một thành huyền cơ, 10 thành huyền cơ. Cơ Mục thần sắc ngạc nhiên. Sư phụ, ngưng tụ trình độ khác biệt huyền cơ ở giữa chênh lệch lớn sao? Nếu như lớn lời nói, đoán thể sau huyền cơ cảnh giới, há tương đương với có 10 cái tiểu cảnh giới. Đoán thể cảnh giới thế nhưng mới cũng bất quá đoán thể tiểu thành, đoán thể đại thành cùng đoán thể viên mãn mà thôi. Trên con đường tu hành cảnh giới phân chia, bất quá là vì nhường tu sĩ tốt hơn rõ ràng bản thân tu hành vị trí cái tình trạng gì. Ngươi không cần chấp nhất tại đây. Hà Y Y Vân nhìn thấy Cơ Mục thần sắc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vốn nắn nhắc nhở nói. Huyền cơ cảnh giới một thành cùng hai thành ở giữa, trên lệch cũng không lớn. Như thế liền còn tốt. Cơ Mục có chút nhẹ nhàng thở ra, trên lệch không lớn nói rõ tu luyện không khó. Nếu như huyền cơ thật sự có 10 cái như đoán thể giai đoạn lúc loại kia tiểu cảnh giới, cái kia muốn tu luyện tới bao lâu? Sư phụ, 10 thành huyền cơ về sau, lại là cái gì cảnh giới? Cơ Mục mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Trước kia bản thân tại bái nhập khổ tiểu thánh địa trước, không hiểu phương diện này con đường vẹn vẹn thông qua một chút tin đồn, nhưng tiếp xúc lại không có cái gì tu sĩ có thể đối tu luyện có bao nhiêu hiểu rõ. Hiện tại bái sư, có sư phụ phía trước, tự phải thật tốt thỉnh giáo một chút. Huyền cơ hoàn toàn đúc thành về sau, là linh hải. Huyền cơ cũng xưng đạo cơ, là tu luyện cơ sở, linh hải chính là tại trong khí hải, tại huyền cơ trên hơn hướng lên mở rộng một cảnh giới. Hà Y Y Vân thuận miệng trả lời. Đoán thể, huyền cơ, linh hải. Cơ Mục thần sắc hưng phấn, hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ tu hành trước ba cái cảnh giới. Tốt, nói cho ngươi linh đài liền dừng ở đây. Lại hướng lên, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới kia, vi sư lại cùng ngươi nói. Hà Y Y Vân thanh âm nghiêm nghị nói, nàng không muốn nói cho Cơ Mục quá nhiều cảnh giới tu luyện. Ngươi tuy là thể chất đặc thù, mà lại là tại nhiều loại thể chất đặc thù bên trong cũng tu luyện cực nhanh vô cấu tiên thể. Nhưng huyền cơ cùng linh đài hai cái cảnh giới, đầy đủ ngươi tu luyện hồi lâu. Tu hành tối kỵ mơ tưởng xa vời. Có một ít tu sĩ biết được tu hành rất nhiều cảnh giới về sau, nóng lòng cầu thành vì nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao hơn, không hảo hảo làm chắc căn cơ, dẫn đến cảnh giới phù phiếm, mất đi hướng cảnh giới cao hơn leo lên khả năng. Còn có một bộ phận tu sĩ xâm nhập hiểu rõ tu hành đến cảnh giới cao khó khăn về sau, cho rằng tu hành lộ mênh mông vạn phần gian nan, sợ bản thân cả đời vô vọng trường sinh rất là thất bại, mất đi lòng tiến thủ, không còn cố gắng tu luyện. Hà Y Y Vân ngược lại không lo lắng Cơ Mục sẽ là cái sau, nhưng nàng sợ Cơ Mục sẽ giống cái trước đồng dạng. Cơ Mục tuổi còn trẻ liền cảm giác tỉnh thể chất đặc thù, mà lại là tu luyện cực nhanh vô cấu tiên thể, vốn là để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không bởi vì cấp tốc chi cực tốc độ tu luyện mà coi nhẹ căn cơ. Nếu như lại được biết cảnh giới tu hành có thật nhiều, một phần bạn nóng lòng cầu thành, càng không khả năng trầm xuống tâm làm chắc căn cơ, có thể sẽ hủy đi tương lai mình tu hành lộ. Vâng. Cơ Mục dừng lại một chút, trịnh trọng gật đầu. Nghe Hà Y Y Vân nói như thế, hắn cũng không có cưỡng cầu biết được đến tiếp sau cảnh giới. Mình bây giờ liền huyền cơ cũng không đạt tới, biết được linh đài sau cảnh giới đối với mình thì có ích lợi gì, cũng không thể để bản thân tu hành tốc độ biến nhanh. Trước làm đến nơi đến chốn, hoàn thành đoán thể tấn thăng huyền cơ lại nói. Ngươi đoán chừng mình còn có bao lâu có thể hoàn thành đoán thể? Hà Y Y Vân đột nhiên hỏi. Muốn hơn 2 tháng. Cơ Mục trầm ngâm suy tư một chút, trả lời. Hơn 2 tháng tuyệt đối cùng chậm không dính dáng, người khác hoàn thành đoán thể dùng 3 năm tốc độ cũng không tính là chậm. Mà hắn tính cả thể chất thức tỉnh thời gian, ước chừng hơn 3 tháng liền có thể hoàn thành đoán thể, nhanh gần như trọn vẹn gấp 10, được xưng tụng nhanh chóng chi cực. Hơn 2 tháng. Nghe được Cơ Mục trả lời, Hà Y Y Vân trầm ngâm một chút, phất tay đưa ra một cái túi thơm giống như bảo vật. Túi thơm giống như bảo vật tung bay mà tới. Sư phụ, đây là. Cơ Mục đưa tay tiếp nhận, nghe được một cỗ thảo mộc thanh hương, nhưng thân thể tùy theo cảm thấy một trận phát nhiệt. Hắn thần sắc nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Y Y Vân. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 79, đan hóa dược nang trong tay ngươi đổ vật tên là đan hóa dược nang. Cái này dược nang từ rất nhiều chân quý bảo dược cùng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, hắn tán phát hương vị người, có thể khiến người ta toàn thân khí huyết sôi trào phát nhiệt, càng nhanh hơn hấp thu đan dược và bảo dược bên trong dược lực. Hà Y Y Vân chỉ vào cái kia túi thơm, đắp, đan hóa dược nang. Hắn có thể tăng tốc ta đoán thể tốc độ. Cơ Mục nắm lấy trong tay giống như là túi thơm một dạng căng phồng chu hồng dược nang, trong mắt sáng lên. Không tệ. Ngươi nguyên bản đạt tới đoán thể viên mãn cần hơn 2 tháng, mà dùng hắn không đến 1 tháng liền có thể hoàn thành. Hà Y Y Vân chán điểm nhẹ. Có thể tăng tốc còn nhiều gấp đôi đoán thể tốc độ. Cơ Mục kinh hỉ. Lại có loại bảo vật này. Bất quá vừa rồi nghe sư phụ nói, cái này dược nang chỉ sợ giá trị không thấp. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, âm thầm suy nghĩ. Cái này dược nang là sư tỷ của ngươi đem qua tại ta phát sầu nên cho ngươi cái gì lễ bái sư thời điểm, nàng giao cho ta. Năm đó ta thu nàng làm đồ lúc, tốn hao không ít linh dịch cộng thêm một chút may mắn ngẫu nhiên đạt được bảo vật, xem như lễ bái sư đưa nàng, đêm qua nàng lại còn đưa ta, nói có thể dùng cái này, xem như đưa cho ngươi lễ bái sư. Hà Y Y Vân tố thủ diêu không điểm một cái dược nang, chậm rãi nói, ngươi chớ có coi thường hắn, hắn không chỉ có thể cho đoán thể tu sĩ dùng, linh hải cảnh giới trước hắn cũng có thể trợ giúp tu sĩ hấp thu dược lực, mà lại không chỉ là giúp ích tu hành tốc độ, bao quát phục dụng đan dược khôi phục thương thế lúc các loại tình huống, hắn cũng có thể phát huy được tác dụng. Ta thu ngươi làm đồ kỳ thật có chút đội vàng, chi phối bất quá 2 ngày. tạm thời không bỏ ra nổi so đây càng tốt càng thích hợp ngươi lễ bái sư, dứt khoát liền tiếp thu sư tỷ của ngươi ý kiến. Nàng sau khi giải thích, lại bổ sung, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này dược năng là sư tỷ của ngươi bất cũ, nàng giao cho vi sư, nhường vi sư chuyển giao cho ngươi. Sư tỷ hoàn toàn chính xác đối ta vô cùng tốt. Cơ Mục cầm dược năng một trận trầm mặc, trong lòng xúc động, cảm xúc phức tạp. Linh đại cảnh giới trước, uống thuốc tu hành tốc độ có thể tăng tốc nhiều gấp đôi, trừ ngoài ra còn có những công hiệu khác, loại bảo vật này thế mà chỉ đơn giản như vậy tặng cho chính mình. Đã không biết là lần thứ mấy sư tỷ trợ giúp chính mình. Cái này dược năng, chính là dưới mắt nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên ta cần có. Phần nhân tình này chỉ có thể lần nữa tạm thời đi lại. Chờ mình về sau cảnh giới tăng lên nhất định phải tận tâm hồi báo sư tỷ, mới không uổng công sư tỷ đối với mình tốt như vậy. Cơ Mục âm thầm hạ quyết tâm. Món bảo vật này, không đại năng tính toán vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư. Bất quá dưới mắt không có phù hợp chi vật, chờ về sau đi. Về sau vi sư sẽ cho ngươi thêm tìm một cái thích hợp lễ bái sư. Hà Y Yển Vân nghĩ, cho phép ra một cái hứa hẹn. Đa tạ sư phụ. Cơ Mục chắp tay. Đúng rồi, còn có cái này. Hà Y Yển Vân lại tiếp theo phất tay ném ra ngoài một cái bình ngọc. Bình ngọc bị một cỗ vô hình lực lượng chậm rãi nâng, bay đến Cơ Mục trước mặt. Cơ Mục biết đây cũng là Hà Y Yển Vân cho mình, đưa tay đón lấy. Bình ngọc vào tay lạnh buốt, cao hơn 3 tấc. Mở ra dò xét con mắt nhìn lại, bên trong chi vật hiện lên bích thanh chi sắc, như cao như mái chèo, bày biện ra một cỗ ngọc chất, như một bình lưu động mỹ ngọc. Cơ Mục từ đó ẩn ẩn cảm thấy một cỗ huyền diệu cảm giác, phản phất tràn ngập sinh cơ tạo hóa. Hắn cảm thấy một trận quen thuộc. Cảm giác này, cùng đêm qua quản sự cho ta linh dịch giống như. Cơ Mục khẽ nhíu mày, thấp giọng thì thào. Nhìn qua cũng giống, chỉ bất quá khác biệt chính là đêm qua hắn cầm tới linh dịch trong trẻo như nước, mà lại cái này một bình đồ vật liền hiện ra ngưng tụ rất nhiều. Đây là linh thủy. Hà Y Yển Vân nghe được Cơ Mục tự nói, lên tiếng nhắc nhở, mang theo một tia lười biếng thanh âm trong điện vang lên. Linh thủy, cùng linh dịch có quan hệ sao? Linh thủy là linh dịch ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thiên địa linh khí càng nhiều. Ước chừng một giọt linh thủy, bù đắp được 100 giọt linh dịch, mà cái này một bình có 100 tích linh thủy. Nghe Cơ Mục nghi vấn, nàng thuận miệng trả lời. 100 tích linh thủy, há không thì tương đương với 1 vạn tích linh dịch. Cơ Mục hoảng hốt, có chút tắc lưỡi. Hắn tại luyện đan phong tràn ngập hỏa độc lòng đất, mỗi đêm trông coi dung tương hồ, trông coi gần nửa tháng, mới đến 15 tích linh dịch. Mà cái này bình nhỏ bên trong, liền cơ hồ chứa 1 vạn tích linh dịch. Mà lại đoán chừng linh thủy so linh dịch càng thêm hiếm thấy, sợ sợ giá trị còn muốn cao hơn một chút. Đây là cho ta. Cơ Mục bị con số này, nhất thời có chút hù đến. Đương nhiên, không phải cho ngươi vẫn là cho ai. Lễ bái sư tạm thời không có, linh thủy vẫn là phải có. Hà Y Yển Vân không thèm để ý chút nào vung tay xuống. Ngươi là ta Hà Y Yển Vân đệ tử, nếu như ra ngoài một bộ nghèo kết hủ lậu bộ dáng, người khác không biết được sẽ nói như thế nào ta. Cái này 100 tích linh thủy ngươi cầm trước, có gì cần có thể đi mua. Nàng như nhớ tới cái gì, có chút ngồi thẳng thân thể, mang trên mặt mấy phần nghiêm túc, bổ sung cảnh cáo nói. Mặt khác, vi sư nhắc nhở ngươi một điểm. Ngươi hẳn phải biết, linh dịch là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Hắn sở dĩ bị tu sĩ xem như thông dụng chống đỡ giá chi vật, là bởi vì hắn có thể lấy ra phục dụng tu luyện, muốn so hấp thu linh khí trong thiên địa phải nhanh một chút. Cơ Mục gật gật đầu. Đây là giữa các tu sĩ thường thức, hắn tự nhiên nghe nói qua. Chờ ngươi đột phá huyền cơ sau liền có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng ngươi có thể dùng linh dịch tu luyện lại ngàn bạn không được phép vận dụng linh thủy. Cho dù ngươi là thể chất đặc thù, huyền cơ cảnh giới cũng còn không chịu nổi linh thủy bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí xung kích. Hà Y Yển Vân ngữ khí nghiêm túc. Cái này một cái làm không tốt, thế nhưng là có chết chi hiểm. Nàng cũng không muốn bản thân mới vừa thu nhận đệ tử, chết bởi tùy tiện dùng nàng cho linh thủy tu hành. Đệ tử minh bạch. Cơ Mục nghiêm túc gật đầu, cất kỹ linh thủy. Còn lại một chuyện cuối cùng. Hà Y Yển Vân dừng lại một chút, chỉ một ngón tay, một đạo sáng chói linh quang từ đầu ngón tay bắn ra. Hiu. Cơ Mục không chờ kịp phản ứng, linh quang đột nhiên chui vào mi tâm của hắn. Hắn bản năng che lấy cái trán, lùi lại 2 bước. Đây là ngưng tụ huyền cơ chi pháp. Cơ Mục lung lay đầu, phát hiện trong đầu thêm ra một đoạn ký ức. Trong trí nhớ liên quan tới làm sao ngưng tụ huyền cơ, đủ loại yếu điểm cùng cấm kỵ 10 điểm kỹ càng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hà Y Yển Vân, mang trên mặt kinh ngạc cùng chấn động. Cách không chỉ tay một cái, liền đem pháp môn truyền vào người khác não hải, loại này huyền diệu thủ đoạn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vi sư chuyển cho ngươi ngưng tụ huyền cơ chi pháp, ngươi đến lúc đó chiếu vào vi sư chuyển cho ngươi phương pháp ngưng tụ huyền cơ liền có thể. Hà Y Yển Vân nhẹ giọng bàn giao nói. Ngưng tụ huyền cơ đối tu sĩ tới nói 10 điểm trọng yếu, nhưng chuyện này cũng không khó. Từ xưa đến nay chỉ cần tu luyện tới đoán thể viên mãn, cực ít có người ngưng tụ huyền cơ thất bại. Những cái kia tư chất bình thường tu sĩ cả đám đều thành công, huống chi thể chất đặc thù tư chất bất phàm Cơ Mục, tin tưởng hắn tuyệt không có thất bại đạo lý, không cần nàng đến lúc đó nhìn xem, chuyển pháp là được. Tốt, vi sư muốn cùng ngươi nói cũng nói xong. Hà Y Yển Vân thân thể mềm mại có chút dựa vào sau, nói xong chính sự đoan trang thần thái cũng tùy theo trở nên lười nhác, phất phất tay. Ngươi xuống dưới, để ngươi sư tỷ cho ngươi tìm một chỗ, tại vi sư ỷ tú phong trên ở lại. Đệ tử cáo lui. Cơ Mục thức thời cáo lui, quay người đi ra cung điện. Bành, cửa điện mở ra. Liêu Diệu Hâm lanh lợi tiến lên đón, chi phối dò xét, vui cười hỏi: "Sư đệ, ngươi ở bên trong lâu như vậy, sư phụ cũng cùng ngươi nói cái gì a?" Cơ Mục vô cùng khó xử. Hà Y Yển Vân mặc dù không có gọi hắn không cho phép nói cho Liêu Diệu Hâm, nhưng có thể tưởng tượng được liên quan tới xích tử linh lung thể hạn chế là không thể nói với Liêu Diệu Hâm. Mà lại như sự tình khác thì cũng thôi đi, loại này nói cho Liêu Diệu Hâm đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt sự tình, hắn như thế nào nói? sư phụ cho ta giảng thuật một chút đến tiếp sau cảnh giới tu hành, cho ta 100 tích linh thủy, chuyển ta đúc thành huyền cơ chi pháp, còn có. Sư đệ khó xử cũng không cần nói. Liêu Diệu Hâm gặp Cơ Mục 10 điểm khó xử, trên mặt nàng phun ra một vòng cười khẽ. Mặc dù hết sức tò mò, nhưng nàng kỳ thật cũng nghĩ đến, sư phụ đã bảo nàng đi ra, khẳng định là có không muốn để cho nàng biết đến sự tình. Đúng rồi, sư phụ cho ta đan hóa dược nàng, đa tạ sư tỷ tạm bảo. Cơ Mục trịnh trọng chắp tay, ngữ khí 10 điểm cảm kích. Đều là sư tỷ đệ, không cần khách khí như thế. Liêu Diệu Hâm khoát tay áo, vỗ bộ ngực, cười đùa nói: "Hiện tại sư tỷ ta dẫn ngươi đi ở trên núi tìm một chỗ ngươi ưa thích địa phương, làm ngươi về sau chỗ cư trú." "Phiền phức sư tỷ." Cơ Mục ánh mắt lấp lóe, trả lời: "Các loại Liễu Diệu Hâm mang bản thân đi chỗ cư trú về sau, bản thân cũng nên bắt đầu một đoạn bế quan thời gian. Lần bế quan này, mượn nhờ Xích Ngọc Huyết Tùy Tham, ngưng nguyên đan cùng đan hóa dược nang hiệu quả, ta muốn nhất cử hoàn thành đoán thể đúc thành huyền cơ sau lại xuất quan." Hắn tôi nắm tay đầu, đã đủ mập để thầm lén lút.